Chương 8, xài trung thân phận, thượng, ôi trời ơi. Ngươi đem tại đây trở thành tam giác vàng vẫn là kim tân nguyệt à? Duyệt Đồng trông thấy Hoắc Hoa Thần trước người một mảnh kia dùng không đất tài bồi phương thức gieo trồng cây thuốc viện, không khỏi la hoảng lên. Tại đây gian trong mật thất ngoại trừ có không tự tài bồi cây thuốc viện bên ngoài, còn có nguyên bộ he do in ra công thiết bị, chính như Duyệt Đồng theo như lời, Hoắc Hoa Thần đại khái thật sự bà tại đây trở thành vô pháp vô thiên tam giác vàng rồi. Hiện tại ta minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Tại tiến vào mật thất trong nháy mắt, sở hữu tất cả nghi vấn tại ta trong óc trung đô đã nhận được đáp án. 3 năm trước đây, Nô Biệt phát hiện Hoắc Hoa Thần bọn người mượn lò cờ công ty vi điểm hộ, đại lượng sản xuất heroin, vì vậy mà bị sát hại. Hoắc Hoa Thần bọn người sợ phiền phức tình bại lộ, liền tương hắn chế thành nhân thể tiêu bản, cũng nấp trong lúc ấy không người và ở ký túc xá 5 tầng. Có lẽ lúc ấy bọn hắn còn có thể lo lắng thi thể hội bị người phát hiện, nhưng sự tình cách hai nơi về sau, bọn hắn tựu dần dần buông lỏng cảnh giới, đồng thời bởi vì công ty mở rộng sản xuất đẳng nguyên nhân, liền nhượng thạch lỗi bọn người và ở có dấu thi thể gian phòng. Có lẽ là lưới trời tuy thưa, nhưng có loạn, hay hoặc giả là Ngô Việt âm hồn bất tán, sự thạch lôi tao ngộ việc lạ, đưa tới cảnh sát đối với lọ cờ công ty chú ý Hoắc Hoa Thần với tư cách chủ mưu, tự biết cảnh sát một khi phát hiện trận tướng, chính mình nhất định lưới pháp luật khó tránh. Vì cầu tự bảo vệ mình, hắn liền có cùng Lý Hy hợp mưu sát hại có khả năng bán đứng bọn hắn Dương Trung và Lương Hùng. Ta nói ra trong lòng phỏng đoán, vốn tưởng rằng Hoắc Hoa Thần hội gật đầu nhận tội, nhưng thực tế hắn lại cuộn rút tại góc tường toàn thân run rẩy, hoảng sợ muôn dạng địa không ngừng lắc đầu. Thật lâu chi hậu mới mở miệng, lao lương bọn hắn không phải ta giết, là tiểu nô. Là tiểu nô quỷ hồn giết. Giờ khắc này, ta tại hắn thân nhìn không thấy nửa điểm xí nghiệp ra khí chất, chỉ có thể nhìn thấy người nhu nhược khiết đảm. Hắn đứt quãng địa bỏ ra thời gian rất lâu hướng chúng ta giảng thuật hắn như thế hoảng sợ nguyên nhân, ngươi nói không sai, tiểu nô đích thật là chúng ta giết chết đấy. Hắn muốn theo chúng ta là một đám, nhưng về sau lại nghĩ rời khỏi, chúng ta đương nhiên không thể để cho hắn mang theo bí mật của chúng ta ly khai, đành phải nhượng hắn vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Ta vốn cho là hắn sau khi chết, chuyện này cũng đã chấm dứt rồi, tối thiểu nhất 3 năm này tới cũng không có xảy ra vấn đề, nhưng là nửa tháng trước lao dương đột nhiên chết rồi. Ta cùng thi thể đánh cho nửa đời người quan hệ, người chết với ta mà nói cũng không phải cái đại sự gì, thế nhưng mà hắn thật sự bị chết thái kỳ quái. Tuy nhiên chúng ta đối ngoại nói hắn là tự sát, nhưng trong nội tâm của ta biết rõ, hắn người này sợ nhất đúng là chết, đừng nói tự sát, đã tính nhượng hắn nhiều uống vài chén, hắn cũng sợ sẽ làm bị thương lá gan. Cho nên, ta tuyệt không tin hắn hội tự sát. Lão Dương không hiểu thấu địa chết mất, để cho ta nhớ tới tiểu nô sự tình, lúc ấy ta tiểu nghĩ hắn có phải hay không là bị tiểu nô quỷ hồn hại chết. Bởi vì trừ lần đó ra, ta thật sự không thể tưởng được còn có nguyên nhân khác sẽ sử dụng hắn bị chết như thế quái gì. Bất quá, ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao sự tình đều đã qua 3 năm, đã tính tiểu nô quỷ hồn muốn tìm chúng ta lấy mạng cũng sẽ không biết chờ tới bây giờ lúc này thời điểm. Thế nhưng mà, ta sợ nhất sự tình, cuối cùng nhất vẫn là đã xảy ra. Tối hôm qua đêm khuya, lão Lương đột nhiên gọi điện thoại tới cho ta, nếu như không có chuyện gấp gáp, hắn là sẽ không muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, cho nên ta lập tức tiểu gần nghe xong. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, ta chỉ nghe thấy hắn tiếng hơi thở, hắn tựa hồ đang tại chạy trốn. Ta hỏi hắn phát sinh chuyện gì, hắn bối rối nói, tiểu nô tại truy ta, hắn hồi tới tìm chúng ta báo thù. Ta cho là mình nghe lầm, lại hỏi một lần, hắn thở phì phò trả lời, là tiểu nô, là hắn muốn tìm chúng ta báo thù. Đón lấy hắn tựa hồ ngừng lại, ta không nghe thấy chạy trốn thanh âm, chỉ nghe thấy hắn run rẩy âm thanh tuyến, đừng tới đây, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta lúc ấy cũng là vì thế bức bách, nếu như ngươi không phải kiên trì phải đi, ta cũng sẽ không xẻ ra tay. Đừng tới đây, a. Đây là hắn cuối cùng thanh âm, cũng không lâu lắm ta tiểu nhận được công ty bảo an gọi điện thoại tới, nói hắn nhảy lầu chết rồi. Biết rõ tin tức này về sau, ta rất sợ hãi, bởi vì ta biết rõ tiểu nô nhất định sẽ không bỏ qua ta. Hắn sớm muộn gì đều như đối phó Lão Lương cùng Lão Dương như vậy đối phó ta. Cho nên, ta được tìm địa phương an toàn trốn đi, mà để cho nhất ta cảm thấy được địa phương an toàn chính là trong chỗ này. Thật là đáng sợ, thật sự chuyện ma quái rồi hả? Nghe xong Hoắc Hoa Thần tự thuật, A Dương cường tráng thân hình vậy mà cũng run rẩy mà bắt đầu, hắn ba cái cấp dưới cũng vẻ mặt màu lạnh. Có lẽ, thật sự chuyện ma quái rồi, bởi vì ta tại một tuần lễ trước cũng đã gặp Nô Viện. Ta gượng ép địa cười, thân thể cũng không tự chủ được địa phát run đứng dậy. Bất quá, ta trước phát run chủ yếu là bởi vì sau lưng Miêu Miêu run giống như động cơ đồng dạng. Hơn nữa nàng lúc này đã không còn là dắt góc áo của ta, mà là từ sau chăm chú địa ông ta, phảng phất một chỉ chịu kinh hãi bé mèo Kitty. Một tuần lễ trước, vậy ngươi cuối tuần đưa tới xem xét DNA hàng mẫu. Duyệt Đồng tựa hồ nghĩ đến mấy thứ gì đó. Ta nhẹ nhàng gật đầu, cũng nói ra cùng Ngô Việt gặp mặt lúc tình huống. Duyệt Đồng suy tư một lát liền cười nói, ngươi đó là gặp quỷ rồi à? Ngươi gặp được Ngô Việt khẳng định không phải ký túc xá cố thi thể kia. Làm sao có thể? Thân tử xem xét không phải đã xác nhận hắn tiểu là Ngô Việt sao? Ta nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ngươi đưa tới hai cái hàng mẫu, DNA cấp trình độ tuy nhiên đạt. Nhưng là không thể nói rằng hắn nhất định chính là tiểu hài tử phụ thân, cũng có khả năng là tiểu hài tử bá phụ hoặc là thúc thúc. Nghe nàng nói như vậy, ta thì càng vi khó hiểu rồi, vì vậy liền hỏi, ngươi không phải mới vừa nói qua, huynh đệ chi gian DNA ăn khớp trình độ chỉ có, thúc cháu ăn khớp trình độ tắc thì thấp hơn, như thế nào nhưng bây giờ còn nói hắn cùng tiểu hài tử có thể là thúc cháu quan hệ đâu này. Nàng dựng thẳng lên ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lư, huynh đệ DNA phân biệt hay là khẳng định, nhưng nếu như là song bảo thai lời mà nói, tình huống như vậy tiểu không giống với lúc trước. Bởi vì song bảo thai DNA ăn khớp trình độ là 100, cấp song bảo thai và bọn hắn hậu đại kết thân tử xem xét, dùng hiện thời kỹ thuật mà nói, căn bản không cách nào phân biệt. Nói như vậy, Dương Trung và Lương Hùng là Ngô Việt song bảo thai huynh đệ bức tử đấy. Biết được điểm này, tuyệt đại bộ phận nghi vấn đều đã có thể được đến đáp án, hiện tại muốn làm cũng chỉ có truy nã hung thủ. Ta bả lọ cờ công ty cục diện rồi dám ném cho A Dương xử lý, mang theo Miêu Miêu lập tức tiến về trước Ngô Việt chỗ ở. Có lẽ lúc này nhưng xưng hắn vì Ngô Việt không quá phù hợp, không biết làm sao ta cũng không biết hắn tên thật, đành phải tạm thời dùng này xưng hô. Lần nữa đi vào Ngô Việt trước cửa nhà lúc, đồng dạng là đang lúc hoàng hôn, bất đồng chính là tại ta thân bên cạnh không phải sợ quỷ chăn chăn, mà cái gì đều sợ Miêu Miêu. Ta có chút hối hận vừa rồi không có cùng A Dương mượn một cái đồng nghiệp, bởi vì nếu như Ngô Việt đột nhiên làm có dễ, đối với chúng ta sử dụng bạo lực, ta không thể xác định mang theo Miêu Miêu cái này con ghẻ ký sinh phải chăng có thể toàn thân trở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, xài chung thân phận, hạ, tối nay là đêm trừ tịch đêm 30, chúc Tết chúc mừng nói chuyện, mộ cầu cũng không muốn nói nhiều, cái chúc bọn tỷ muội thanh xuân vĩnh chú, các minh đệ tài sắc kiếm thu. Năm mới khoái hoạt. Theo như tiếng nổ chuông cửa về sau, cũng không lâu lắm môn liền mở ra, lần này mở cửa chính là Ngô Việt. Hắn trông thấy ta hơi hiện vẻ kinh ngạc, bất quá mã tiểu khôi phục lại, khẽ cười nói, cảnh sát tiên sinh, còn có việc muốn hỏi ta chăng? Ta lạnh lùng trả lời, ta lần này là tới bắt bớ người đấy. Hắn cũng không có giống ta đoán trước như vậy, lộ ra kinh ngạc thân sắc, chỉ là bình tĩnh nói, à, xin chờ một chút nhất hạ. Lập tức quay đầu lại kêu lên, tiểu như, ta đi ra ngoài nhất hạ. Đón lấy lại nói với ta, có thể đi ra bên ngoài làm sao? Ta không muốn đem hải tử hù ngã. Vốn tưởng rằng muốn đem Ngô Việt mang đi được tốn không ít công phu, không nghĩ tới thật không ngờ thuận lợi, hắn phi thường hợp tác địa theo chúng ta trở lại quỷ án tổ. Ta gọi Ngô Việt, tên của ta cùng ca ca ta đồng dạng, đều là gọi Ngô Việt. Hắn ngồi ở trước mặt ta, bình tĩnh địa hút thuốc, chậm rãi hướng ta giảng thuật việc này chân tướng. Ta cùng ca ca sinh ra ở nghèo khó nông thôn, cha mẹ là không có văn hóa nông dân. Tuy nhiên chúng ta là song bào thai, nhưng bởi vì chúng ta còn có một tỷ tỷ, cho nên cha mẹ cho chúng ta hộ khẩu lúc, trong thôn những cái kia làm quan đơn giản chỉ cần nói chúng ta là siêu sinh, cái cho chúng ta hắn một người trong hộ khẩu, cái khác muốn hộ khẩu được giao một số lớn phạt tiền. Lúc ấy trong nhà rất nghèo, đã tính đập nổi bán sắt cũng chưa đóng nổi khoản này phạt tiền, cha mẹ không có cách nào cũng chỉ phải trước bưng ra, không nghĩ tới cái này khẽ kéo tiểu đuông đến bây giờ. Không có hộ khẩu hội mang đến rất nhiều phiền toái. Ta cùng ca ca gặp được đệ một cái phiền phức tiểu là học vấn đề. Học phải có hộ khẩu, không có hộ khẩu nhiều lắm giao một số thêm vào tài trợ phí. Khoản này tài trợ phí đối với cha mẹ mà nói, cùng hộ khẩu cái kia bút phạt tiền không có khác nhau, đều là đập nổi bán sắt cũng biết không đến thiên văn sổ tự. Tuy nhiên cha mẹ chưa đóng nổi số tiền kia, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chúng ta hắn một người trong như bọn hắn như vậy, làm không có văn hóa nông dân, cả đời trông coi cái kia mấy khối gầy điện, trải qua nhìn lên trời đánh treo thời gian. Bởi vì ta cùng ca ca tướng mạo và thân hình cơ hồ giống như lúc tiểu liền cha mẹ cùng tỷ tỷ đều thường xuyên hội phân không rõ ràng lắm, cho nên phụ thân nghĩ ra một cái biện pháp, tiểu để cho chúng ta dùng chung một cái danh tự, hoặc là nói là dùng chung một cái thân phận. Ta cùng ca ca thay phiên đi học, mỗi người một ngày, ai đi học về nhà sau cũng đừng một cái chia sẻ cùng ngày sở học tri thức. Bởi vì vi học tập của chúng ta cơ hội đến từ không dễ, cho nên chúng ta đều đặc biệt quý trọng, nhất là tại tỷ tỷ bởi vì trong nhà nghèo, chưa đóng nổi học phí mà bỏ học chi hậu, chúng ta học tập thì càng thêm chăm chú rồi. Chúng ta lợi dụng biện pháp này, hoàn thành tiểu học và trung học việc học. Về sau chúng ta khảo thi đại học y khoa, như cũng dùng cái này biện pháp cũ, cũng là mỗi người tất cả một ngày khóa, bất đồng chính là không cần khóa người, cần tại ra ngoài trường làm công dùng kiếm lấy học phí. Bởi vì cho dù có tại bên ngoài làm công tỷ tỷ ủng hộ, nhưng mức cực lớn học phí y nguyên ép tới chúng ta một nhà không thở nổi. May mắn, chúng ta cuối cùng nhất vẫn là hoàn thành đại học việc học, tuy nhiên trong lúc có người phát giác mánh khỏe, nhưng chúng ta xài chung thân phận một chuyện cuối cùng cũng không có bị vạch trần. Tốt nghiệp đại học về sau, để tránh bị người phát hiện chúng ta xài chung thân phận, cho nên chúng ta phân biệt tại hai địa phương lưu sinh, ca ca tiến vào lò cờ công ty, mà ta thì tại bất đồng tỉnh lý làm y dược đại biểu. Những năm này ta tuy nhiên đi qua rất nhiều địa phương công tác, nhưng vì không để cho ca ca thêm phiền toái, ta một mực chưa có tới qua tại đây. Ca ca ở chỗ này bằng hữu, thậm chí tiểu như cùng Quang Nhi cũng không biết sự hiện hữu của ta. Ta bản cho là chúng ta một mực đều sẽ tiếp tục loại cuộc sống này, tận lực tránh cho gặp, thẳng đến chúng ta không hề vi hộ khẩu vấn đề lo lắng mới thôi. Thế nhưng mà, ta nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình cuối cùng nhất vậy mà sẽ thay ca ca thân phận. 3 năm trước đây, quốc khánh trước một đêm, ca ca đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói với ta chút ít kỳ quái mà nói. Hắn nói nếu như 1 giờ sau không có nhận được điện thoại của hắn, muốn lập tức đuổi quá khứ tiếp nhận hắn, thay hắn chiếu cố tiểu như cùng lúc ấy chỉ có 1 tuổi con nhi. Ta cảm thấy được hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm, tự hỏi hắn chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn không chịu nói cho ta biết, chỉ là lần nữa yêu cầu ta đáp ứng hắn. Chúng ta là song bào thai, trong cơ thể chảy giống nhau huyết, ta biết rồi mặc kệ là chuyện gì, tại giống nhau dưới tình huống ta tất nhiên sẽ cùng hắn làm ra giống nhau quyết định. Cho nên ta không có hỏi lại, đáp ứng hắn cũng yên lặng chờ đợi hắn lần nữa để báo. Thế nhưng mà 1 giờ về sau, hắn cũng không có như ước gọi điện thoại tới. Sự thật hắn không còn có gọi điện thoại cho ta. Tuy nhiên ta chưa thấy qua tiểu như, cũng không có đi qua ca ca già, nhưng ta cùng ca ca lén một mực bảo trì liên lạc, ta biết rồi nhà hắn tại nơi đó, hắn cũng cho ta xem qua tiểu như cùng Quang Nhi ảnh chụp, cho nên ta còn không đến mức hội tìm không ra bọn hắn. Bất quá ta phải tại trong thời gian ngắn nhất xử lý tốt chuyện của mình, sau đó suốt đêm đón xe chạy tới. Bởi vì ta biết rõ ca ca không muốn đem tiểu như vì hắn lo lắng hãi hùng, cho nên ta thiết yếu đuổi tại nàng phát hiện ca ca gặp chuyện không may trước, xuất hiện tại trước mặt nàng. Ta tại giữa trưa ngày thứ 2 tiểu chạy tới, để tránh khiến cho tiểu như hoài nghi. Ta còn đặc biệt đi bả tóc Lý Thành ca ca tiểu tóc. Ta tận lực đem chính mình cách ăn mặc giống như ca ca đồng dạng, vốn tưởng rằng tiểu như không sẽ phát hiện vấn đề, bất quá ta không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu, quần áo. ca ca quần áo đều là tiểu như mua, cho nên ta vừa vào cửa, nàng liền phát hiện ta thân quần áo cũng không phải là ca ca đấy. May mắn, nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, cũng không có đem lòng sinh nghi, ta thuận thế biên cái nói dối, nói trong công ty bà quần áo làm ô huế, còn mới thôi cùng lãnh đạo nhau nhau một khung, nhất thời khí không đến tiểu từ chức rồi. Ta cố ý giả bộ như tâm tình rất kém cỏi, nàng sẽ không có nhiều hơn nữa hỏi, chỉ là an ủi ta ông chủ không đánh, đánh tây ra, dù sao trong nhà còn không đến mức không có gạo Hà Nội, bảo ta đại khái có thể nghỉ ngơi một đoạn lúc lại đi tìm việc làm. Tuy nhiên đây là ta cùng Tiểu Như lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta đã có thể cảm nhận được ca ca là gì sẽ cùng nữ nhân này kết hôn, bởi vì nàng rất ôn nhu, cũng rất hiền lành, xử ta cũng kìm lòng không được địa yêu nàng. Chi hậu, ta tiểu thay thế ca ca chiếu cố Tiểu Như cùng Quang Nhi. Muốn chiếu cố bọn hắn đầu tiên được có ổn định thu nhập, phải có thu nhập đương nhiên phải tìm việc làm. Những năm gần đây này ta đều là làm y dược đại biểu, có nhất định kinh nghiệm, muốn tìm cùng loại công tác cũng không khó. Cho nên ta cũng không có nóng lòng tìm việc làm, bởi vì ta có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm, cái kia chính là cha rõ ràng ca ca hạ lạc. Ca ca trước đã từng đã nói với ta, hắn công tác lọ cỡ công ty làm lấy một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, hắn một mực vì thế mà cảm thấy phi thường buồn rầu, cũng nhiều lần nghĩ từ trước. Bởi vậy, ta nghĩ ca ca sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, 10 phần là cùng cái công ty này có quan. Bởi vì ca ca rất có thể đã bị cái công ty này người hại chết, cho nên ta không thể trực tiếp đi vào điều tra, chỉ có thể nói bóng nói gió. Nhưng mà, đương ta đối với lọ cỡ công ty hơi có hiểu rõ chi hậu, liền phát hiện sự tình không hề giống ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ca ca không hiểu thấu địa nhân gian bút hơi mất, cái công ty này vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Về sau, ta tra được ca ca là chủ động từ trước, mà từ trước thời gian chính là hắn gọi điện thoại cho ta ngày hôm đó. Ta nghĩ ca ca chết cần phải cùng lọ cỡ công ty cao tầng có quan, chỉ có bọn hắn tài có thể đem ca ca chết che giấu được như thế hoàn mỹ. Đồng thời ta cũng biết rõ, muốn tra rõ ràng ca ca là như thế nào nộ hại cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, cho nên ta chỉ tốt bả việc này tạm thời bông, trước tìm một phần công tác dùng cam đoan Tiểu Như cùng Quang Nhi sinh hoạt. Ta tiến vào hiện tại đơn vị về sau, lợi dụng công tác chi tiện không ngừng nghe ngóng lọ cỡ công chuyện của công ty, đương nhiên ta sẽ tận lực tránh cho nhượng công ty cao tầng biết rõ sự hiện hữu của ta. Bởi vì bọn họ một khi phát hiện ta, nhất định sẽ đối với ta bất lợi. Ta dùng gần 3 năm thời gian, cuối cùng thăm dò rõ ràng cái công ty này một ít tình huống, còn biết ca ca gặp chuyện không may đêm đó, cái kia gọi Dương Trung kế toán tiểu trong công ty làm sổ sách. Bọn hắn công ty rất kỳ quái, chủ yếu sổ sách vụ đều là chồng chất tại mỗi tháng ngày cuối cùng muộn tài làm, ta nghĩ hẳn là bởi vì bọn họ đã làm một ít không hợp pháp mua bán. Ca ca gặp chuyện không may đêm đó, Dương Trung tiểu trong công ty, ta nghĩ hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết có quan ca ca nguyên nhân cái chết sự tình. Cho nên nửa tháng trước, ta thừa dịp hắn trong công ty làm sổ sách cơ hội, vụ trộm lẻn đi vào. Ta vốn định dùng ca ca thân phận hù dọa hắn, khiến cho hắn bà biết đến đều nói ra, không nghĩ tới nguyên lai hắn cũng có phần tham dự sát hại ca ca. Hắn đã cho ta là ca ca quỷ hồn, bà toàn bộ sự tình đều nói ra. Bọn hắn công ty mượn chế tạo nhân thể nghệ thuật tiêu bản vi điểm hộ, phi pháp sản xuất heroin, gồm heroin giấu ở đã hoàn thành tiêu bản lý vận chuyển xuất cảnh. Ca ca không muốn theo chân bọn họ thông đồng làm vậy, liền hướng bọn hắn từ trước, nhưng bọn hắn sợ tội của mình sẽ bị vạch trần liền giết người diệt khẩu. Ta biết rồi chân tướng sau phi thường phẫn nộ, kêu to muốn bị hắn giết người điền mệnh, hắn hoảng sợ nói không liên quan còn việc khác, sát nhân chính là lương hùng, hơn nữa kẻ địa sau này trốn. Khả năng bởi vì hoảng hốt chạy bừa, hắn vậy mà đụng vào những cái kia trang thi thể thép dương hòm, nhưng lại cả người lật ra đi bảo. Ta có thể hướng ngươi thề, ta lúc ấy thật sự không có chạm qua hắn, hắn có thể là bởi vì quá mức kinh hoàng, tuy nhiên dương hòm cũng chỉ có cao hơn 1 mét, nhưng hắn cuối cùng cũng không thể leo ra. Cho nên, ta tối đa chỉ có thể coi là thấy chết mà không cứu được, đảm không cố ý giết người. Sau khi hắn chết, ta biết rồi mặt khác 3 cái có phần tham dự mưu hại ca ca người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy kinh hoàng, nhất là cái kia tự tay giết chết ca ca Lương Hùng. Cho nên, tối hôm qua ta lại bụng trộm tiến vào đi, tại nhà văn phòng Lý đã tìm được Lương Hùng. Lương Hùng tuy nhiên không có Dương Trung nhát gan như vậy, nhưng dù sao cũng là làm việc trái với lương tâm, cuối cùng nhất vẫn là bị ta hù ngã rồi, dốc sức liều mạng địa hướng lâu chạy, một mực chạy đến mái nhà đi. Ký nhiên hắn đã chạy đến mái nhà, ta cũng không phương tiện đưa hắn đoạn đường, hơi chút hù dọa hắn nhất hạ. Ta được lần nữa cường điệu nhất hạ, lần này ta cũng là cái gì cũng làm, tiểu là hù dọa nhất hạ hắn, là chính bản thân hắn trong nội tâm có quỷ, cho ta giật mình tiểu trượt chân mất đi xuống lầu. Tuy nhiên Dương Trung cùng Lương Hùng chết có thể nói có liên quan tới ta, nhưng thực tế ta cũng không có làm qua cái gì, tiểu là hù dọa nhất hạ bọn hắn. Nếu như bọn hắn không phải hại chết ca ca, trong lòng có quỷ, chắc chắn sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nô Việt thần sắc rất bình tĩnh, cũng không có toát ra tội phạm bị bắt sau xứng đáng sợ hãi, phản phất hắn làm hết thảy đều là chuyện đương nhiên sự tình, thậm chí không cho rằng hành vi của hắn hội xúc phạm pháp luật. Nếu như sự thật thật sự như hắn theo như lời như vậy, có lẽ tiểu liền quan tòa cũng không biết là có hay không nên phán hắn có tội, bởi vì thật sự là hắn chưa làm qua cái gì, chỉ là hù dọa nhất hạ 2 gã người chết mà thôi. Nhưng là, chỉ cần cẩn thận cân nhắc, tiểu không khó phát hiện chính giữa lỗ thủng, gửi thi thể dương kim loại như thế nào hội không có che cái nắp đâu này. Đối mặt ta nghi vấn, Nô Việt cái hồi dùng kinh ngạc thần sắc cùng với thật lâu trầm mặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, ủy án tỉnh Văn Khâu cuối cùng chính Văn Khâu cuối cùng cồn bật bi đạn phòng chính Văn Khâu cuối cùng một xử lý xong lọ cỡ công ty bản án về sau. Ta cùng một sư phụ đã thông một lần điện thoại, ngoại trừ nói cho hắn biết điều tra kết quả bên ngoài, còn hướng hắn lãnh giáo một vấn đề, cái kia chính là Thạch Lỗi phải chăng thật sự gặp quỷ rồi. Hắn suy tư một lát sau, liền hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái, ngươi xác định đêm đó là đêm trung thu sao? Tại đạt được khẳng định sau khi trả lời, hắn tựu cho ta kỹ càng giải thích, quỷ hồn cũng không phải là giống người nhóm trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, mọi người là không thể nào trông thấy quỷ hồn đấy. Mà Thạch Lỗi gặp được tình huống, chỉ có thể nói là vạn trong không một. Mỗi người đều có chứa từ trường, nhưng mỗi người từ trường đều không giống với, bất quá mỗi 10 vạn người chính giữa sẽ có 2 người từ trường thập phần tiếp cận, nếu như bọn hắn đi cùng một chỗ, song phương sẽ cảm thấy một loại đặc biệt cảm giác. Nếu như bọn họ là khác phái lời mà nói, có lẽ sẽ là một đoạn lãng mạn tình yêu bắt đầu. Dù sao tại nhân loại ngắn ngủi trong khi còn sống, có thể gặp được đến 2 cái cùng mình từ trường gần người, tỷ lệ cơ hồ là linh. Người sống có từ trường, người chết cũng có, chỉ là so người sống yếu nhược nhiều lắm. Nếu như người sống gặp được cùng chính mình từ trường gần thi thể lúc, bình thường không có đặc biệt cảm giác, nhưng có chút đặc thù trong hoàn cảnh, loại tình huống này sẽ có cải biến, đêm trăng tròn liền là hắn một người trong đặc thù hoàn cảnh. Mặt trăng là cách địa cầu gần đây tinh thể, nàng đối với chúng ta ảnh hưởng phi thường đại, nhất là tại trung thu ngày hội, nguyệt đầy tràn đầy thời điểm. Lúc này mặt trăng theo chúng ta khoảng cách gần đây, nàng tới gần sẽ sử dụng chúng ta từ trường sinh ra có chút biến hóa, mà loại biến hóa này phát sinh ở thi thể thân sẽ khởi tăng phúc tác dụng. Thạch Lỗi tao ngộ rất hiển nhiên là bởi vì hắn cùng chôn ở trong vách tường thi thể từ trường gần, ngày thường bởi vì thi thể từ trường vô cùng nhỏ yếu, cho nên hắn cũng không có cảm giác được khác thường, nhưng đương thi thể từ trường tăng cường về sau, thân thể của hắn tự nhiên sẽ xuất hiện mãnh liệt phản ứng. Đêm đó hắn đột nhiên mệnh giá rời, rõ ràng tiểu là vì đã bị thi thể từ trường ảnh hưởng. Nhưng mà, thi thể từ trường đối với hắn ảnh hưởng cũng không dừng ở này, sau đó hắn chỗ tao ngộ việc lạ đều là từ trường gian giúp nhau tác dụng cụ thể biểu hiện. Thực tế hắn đêm đó chỗ nghe chứng kiến, tất cả đều là ảo giác. Nghe xong một sư phụ sau khi giải thích, ta mặc dù có trong nháy mắt cảm thấy rộng mở trong sáng, nhưng rất nhanh lần nữa cảm thấy nghi hoặc, bởi vì ta còn có một vấn đề không có hiểu rõ, nếu như hắn chứng kiến đều là ảo giác, cái kia video lại là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha. Ông nghe Lý truyền đến hắn tởm mở tiếng cười, đừng quá tự đại, ảo giác cũng phi nhân loại độc quyền. Ý của ngươi là, trong video xuất hiện bóng dáng là vì cả mạ giật xem đến ảo giác rồi hả? Đây chính là so gặp quỷ rồi càng khiến ta giật mình giải thích. Hắn lại cười rộ lên, biệt giật mình như vậy, kỳ thật đó cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Nói đơn giản một điểm, chỉ là bà có nam châm tại cả mạ giặt bên cạnh lắc lư mà thôi. Hai hải quan khấu trừ cha lọ cỡ công ty vận hướng nước Đức nhân thể nghệ thuật tiêu bản, phát hiện chính giữa có dấu đại lượng heroin rồi, nên công ty hành chính nhân viên cũng đã toàn bộ bị câu lưu, xem tình huống được đánh chết mất nhiều cái. Lương chính bản một phần hồ sơ đưa cho cục trưởng. Ta còn tưởng rằng chỉ là nhất tông tiểu bản án, không nghĩ tới vậy mà có thể dẫn ra một con cá lớn, các ngươi làm được không sai. Cục trưởng tiếp nhận hồ sơ khá đọc qua một lát lại nói, cái này Thẩm Như thật sự không biết mình trượng phu đánh cháo rồi hả? Lương chính xấu cười nói, cái kia lại không biết, đã tính cái này đại nô cùng tiểu nô tướng mạo dáng người cái gì đều đồng dạng, nhưng dù sao cũng là hai cái, chắc chắn sẽ có chút khác nhau đó, thí dụ như độ bền. Nàng không dễ dàng a. Ở chỗ này đưa mắt không quen, nhưng lại mang theo một đứa bé, phải thay đổi người khác có lẽ cũng sẽ như nàng giả bộ như vậy làm hồ đồ, thiệt thòi cái này nô Việt còn cho là mình lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Cục trường lắc đầu thở dài, lập tức lại hỏi, nô Việt tình huống hiện tại như thế nào? Hắn đã thừa nhận thiết bộ đồ như hại Dương Trung và Lương Hùng, xem tình huống ít nhất được tại trong lao ngốc 10 năm 8 năm. Hình phạt sự tình giao cho pháp viện đi làm, chúng ta nói chuyện một cái khác tông bản án. Cục trưởng bảo một phần hồ sơ giao cho Lương Chính. Lương Chính tiếp nhận hồ sơ hơi chút đọc qua liền lộ ra hiếu thắng dáng tươi cười, cái này tông bản án nhất định càng có ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, chương lời dẫn một tử dạng, một cái tản ra nồng đậm hương thơm màu xanh nhạt thân ảnh, tại yên tĩnh trần thị trong mộ viên phiêu đãng. Nơi đây còn hả, chính là khó được dưỡng thi chi địa, tối nay ngay tại này hơi chút nghỉ ngơi. Thanh thục mà yêu nhã nữ tính thanh âm theo xanh nhạt thân ảnh trong truyền ra. Đây là một cái quỷ dị thân ảnh, tại dưới ánh trăng mông lung giống như quỷ mị một loại, diễm lệ mà lại thần bí. Màu xanh nhạt tơ lụa giống như đến từ trong núi thác nước, theo rộng thùng thình mũ rộng bành biên giới bay thẳng xuống đất, sự cao quý thân thể hoàn toàn ẩn nút tại bích thủy giống như điểm tĩnh vẻ đẹp chính giữa, vẹn vẹn theo tơ lụa khe hở lộ ra một cái mê người màu tím đôi mắt. Nàng tại một khối trước mộ bia ngồi trên mặt đất, xanh nhạt tơ lụa cùng trường đến gối che tươi tốt cỏ dại dung làm một thể, giống như ẩn nút tại trong bụi cỏ hân phương nhụy hoa. Mặc dù không dễ hiển lộ tại người trước, nhưng cái khó giấu nồng đậm hương thơm. Không cần thiết một lát, tại tơ lụa trong khe hở như ẩn như hiện đôi mắt dễ thương đột nhiên mở ra, quỷ bí tiếng cười lập tức tại trong mộ viên phiêu đãng, kỳ hỉ. Không có ngờ tới lại có như thế trùng hợp sự tình, lập tức nhưng có tươi mới thi thể, nhưng lại chôn cất tại dưỡng thi chi địa, còn khiến ta gặp vỡ, quả thật thiên đại trùng hợp. Nói tận, liền đứng lên đi hướng mộ viên ở chỗ sâu trong. Theo mũ rộng bành biên giới rủ xuống tơ lụa, không dài cũng không ngắn, vừa vặn rủ xuống đến trên mặt đất, sử hai chân của nàng giấu giếm tại người trước. Hơn nữa bước tiến của nàng cực kỳ vững vàng, cùng hắn nói đi, còn không bằng nói như loại quỷ mị phiêu. Nàng nhìn như chậm chạp địa phiêu động, nhưng trong nháy mắt liền đã đến đạt mộ viên ở chỗ sâu trong, tại tơ lụa trong khe hở ẩn hiện đôi mắt dễ thương, tản ra tà ác khí tức, yên lặng ngưng mắt nhìn túc hạ rời rạc bùn đất. Thật lâu, ưu nhã thanh âm theo tơ lụa nội truyền ra, tâm nguyện chưa xong, tại sao an tâm, tâm thần có chút không tập trung, tối ra không thay đổi, dày vò bảy phách, giam cầm tăng hồn. Cùng hắn bảo tồn thân thể vũ thử dưỡng thi địa trong, thừa nhận vĩnh viễn không ngừng nghỉ thống khổ, sao không cùng ta giao dịch, giải quyết xong nguyện vọng. Dứt lời liền là thật lâu trầm mặc, nàng tựa hồ đang chờ đợi người nào đó trả lời thuyết phục, nhưng ở cái này chết tiệt tịch trong mộ viên, ngoại trừ nàng cũng chỉ có yên tĩnh thi thể. Ta đã biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua này khó được kỳ ngộ, kỳ hỉ. Nàng tại quỷ bí trong tiếng cười ngồi xuống, một cái hoàn toàn bao khỏa tại trắng đoán băng bó nội cánh tay theo tơ lụa trong khe hở chậm rãi duỗi ra, rơi vào rời rạc trên bùn đất, ưu nhã thanh âm lần nữa tại yên tĩnh trong mộ viên quanh quẩn, nếu muốn ta xuất thủ tương trợ, phải trả giá tương ứng một cái giá lớn, ngươi giờ phút này duy nhất có thể cùng ta giao dịch, cũng chỉ thừa một bộ thân xác tối tha đã. Tĩnh mịch lần nữa bao phủ âm trầm mộ viên, thật lâu chi hậu nàng lại lần nữa mở miệng, ngươi xác định cùng ta giao dịch. Còn đây là không thể đổi ý sự tình, tâm nguyện được, ngươi hết thảy đều quy ta sở hữu tất cả, kể cả ngươi thân thể cùng linh hồn. Lại là thật lâu trầm mặc, thanh âm của nàng lần nữa vang lên lúc, ngữ khí hơi không vui, ngươi chính là đã chết chi thân, lại dám cùng ta có kẻ mặc cả. Mà thôi, ta coi như tích đức chống đỡ nghiệt, thay ngươi ra này khẩu hoàn khí, nhưng ngươi cần hướng ta dâng cuộc đời này chân quý nhất chi vật. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng hữu cười nói, hì hì. Phàm linh hồng chân đủ loại, đều có riêng phần mình chân quý chi vật, ngươi không phải chưa từng có được, mà làm mộng nhưng không biết mà thôi. Dù sao ngươi đã vô duyên với chân thế, lại chân quý chi vật cũng mang không tiến minh phủ luyện ngục, dư ta có cái gì không được. Dứt lời, trắng đoan băng bó hạ tựa hồ có nhỏ bé đồ vật tại nhúc đích, chỉ chốc lát sau một đầu toàn thân huyết hồng, dài ước chừng một nửa ngón út còn nhỏ dòi bỏ theo băng bó hạ chui đi ra, rơi xuống trên mặt đất. Huyết sắc dòi bỏ phi thường sinh động, rơi xuống mặt đất liền lập tức tiến vào trong đất bùn. Một lát chi hậu, theo trong đất bùn truyền ra nhất thanh đáng sợ tiếng rên rỉ, rời rạc bùn đất lập tức chỉ lên trời phi đạn, một cái tái nhợt cánh tay chui từ dưới đất lên mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, ủy án lời dẫn hai cường lời dẫn hai đêm dài, vắng vẻ nông thôn trên đường nhỏ trùng âm thanh nói nhỏ, điểm tĩnh trong mơ hồ có một phần khắc nghiệt khí tức. Ba gã học sinh tại dưới ánh trăng mông lung, lung lay sắp đổ địa hướng phía sân trường tiến tới. Đột nhiên, trong đó một tên thon gầy nam sinh dừng bước lại, ngồi xổm bên đường càng không ngừng nôn mửa, thổ đến nỗi ngay cả kính mắt cũng ném đến trên mặt đất. Đồng hành trong hai người một tên màu da ngăm đen cường tráng thanh niên, tại hắn thân bộ xoa nhẹ vài cái, cười nói, "Tiểu Mạch, ngươi không thể uống cũng đừng uống nhiều như vậy, xem ngươi bây giờ cái này như gấu nhiều mất mặt." Tiểu Mạch bả trong bụng hết thảy thổ cái sạch sẽ về sau, nhặt lên kính mắt đeo lên, quay đầu lại nói, "Không uống ngu sao mà không uống, dù sao lại không cần ta tính tiền." Đồng hành tên còn lại là cái mập mạp, hắn lườm Tiểu Mạch liếc, địa mai nói, "Đã tính có Tử Hiên thanh toán, ngươi cũng không cần như vậy dốc sức liều mạng à. Nếu uống chết rồi, hắn cũng sẽ không vì phía sau của ngươi sự tình tính tiền." Tiểu Mạch không để ý đến mập mạp cười nhạo, tiếp tục ngồi cạnh hơi chút nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn khẩn trương địa bốn phía nhìn quanh, tựa hồ nghĩ đến cái gì, run rẩy lấy hướng cường tráng thanh niên hỏi, "Khải Mẫn, chúng ta như thế nào sẽ đi đến trên con đường này?" "Đi đường này hồi trường học so sánh nhanh a, đi đại lộ mà nói tối thiểu muốn nửa giờ, từ nơi này đi chừng 10 phút đồng hồ là được rồi." Khải Mẫn không rõ ý tưởng trả lời. "Không được, không được, chúng ta lập tức quay đầu lại, buổi tối tuyệt đối không thể đi đường này." Tiểu Mạch tựa hồ tại trong nháy mắt sẽ say ý toàn bộ tiểu tán, gấp khó dằn nổi đi trở về. "Ngươi phát cái gì rượu điên a?" Mập mạp một bả nắm chặt hắn sau cổ, đón lấy rượu bình đem hắn gầy yếu thân thể nhắc tới một chút, vừa rồi lao dép ý nói tiếp tục uống, người hắn ma nói một ngụm cũng uống không được, không muốn lập tức hồi ký túc sáng ngủ. "Hiện tại nhanh đến học viện rồi, người hắn ma vừa muốn lao dép ý quay về lối, có phải hay không nghĩ lao dép ý đánh người một chầu?" "Thu ca, con đường này thật sự không thể đi." Tiểu Mạch tại cầu khẩn trong muốn nói lại thôi, chỉ là hướng đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Vì cái gì?" Mập mạp phát ra phẫn nộ gào thét, cũng không có hiểu ý đối phương trong ánh mắt truyền lại tin tức. Khải Mẫn tiến lên khuyên can cũng hỏi, "Chúng ta trước cũng thường xuyên đi qua con đường này à, một mực đều không có xảy ra vấn đề, Tiểu Mạch ngươi đêm nay làm sao vậy?" "Mộ Biên, phía trước Mộ Biên." Tiểu Mạch chỉ vào xa xa biến mất tại cao lớn rong trong bụi cây âm trầm Mộ Biên, lần nữa đối với mập mạp mấy mắt. "Cái kia Mộ Biên quan chúng ta đánh giám a?" Mập mạp trợn mắt tròn xoe, cử động quyền dục đánh. Trí nhớ của hắn hiển nhiên bởi vì rượu cồn mà trở nên mơ hồ, quên một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, thế cho nên hoàn toàn không có thể lĩnh hội đối phương ám chỉ. Khải Mẫn khiếp nhược địa lui về phía sau vài bước, muốn nói lại thôi, trải qua nhiều lần tự định giá sau mới mở miệng, "Thu ca, con đường này thật sự không thể đi, ngươi không nhớ rõ học trưởng từng nói qua, cái kia mộ viên khắp nơi đều có vô danh thi." Hắn tại vô danh thi ba chữ thượng tăng thêm ngữ khí, tựa hồ nghị cấp đối phương cuối cùng ám chỉ. Mập mạp sững sờ, tựa hồ đã lĩnh hội đối phương ám chỉ, nhưng lại bởi vì thẹn quá hóa giận, xông đối phương chửi bậy, "Lão tử muốn đi lấy đầu đường, ngươi nở hờ a a nếu không đi, ta hiện tại sẽ đem ngươi chôn ở trong mộ viên." Tiểu Mạch lẫn nhau ôm hai tay, tại hơi hàn ý gió đêm trong run nhẹ nhẹ, thật vất vả mới từ trong kẽ răng bài trừ đi ra một câu, "Đánh chết ta cũng không đi. Ta xem ngươi nở hờ a a là không muốn sống chăng?" Mập mạp giục đẩy ra Khải Mẫn, tiến lên đánh hắn. "Phương thụ, ngươi uống nhiều quá." Khải Mẫn kiệt lực ngăn lại mập mạp, cũng quay đầu đối với Tiểu Mạch mắng, "Ngươi biệt lại nói tiếp được hay không được, nói ít đi một câu cũng sẽ không chết." Tại hai người xô đẩy thời điểm, Tiểu Mạch đột nhiên trợn mắt há hốc mồm mà chỉ hướng phương xa, run rẩy nói, "Đình, không đùa." Mập mạp không tự giác run rẩy nhất hạ, lập tức gào thét, "Lão tử đêm nay đã tính không đem ngươi chôn, cũng phải bả ngươi quần trong đũng quần bả nhi vặn xuống." Dứt lời liền đem hết toàn thân man lực bả Khải Mẫn đổ lên, vọt tới Tiểu Mạch trước người níu lấy cổ áo của hắn, giơ lên nắm đấm chuẩn bị bạo đánh một trận. "Không đùa, thật là không đùa." Khải Mẫn dừng ở mộ viên phương hướng kêu lên. Mập mạp đột nhiên quay đầu lại, lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu, "Hoa, quỷ a." Hắn chi như vậy sợ hãi, đều bởi vì cây rong hạ cái kia thước tha thân ảnh. Dưới ánh trăng, một tên toàn thân dính đầy nước bùn nữ sinh, chính dùng vị dị bộ pháp theo trong mộ viên đi tới, chậm chạp địa hướng bọn hắn tới gần. Thất thần tóc dài che đậy nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái huyết hồng con mắt cùng tái nhợt đôi má. Khải Mẫn ngốc dạ gà gỗ địa nhìn xem xưa kia Nhật hiểu biết tú lệ nữ sinh, giờ phút này dùng quỷ dị lại không có thể tư thái hiện ra ở trước mắt, thẳng đến Tiểu Mạch kêu sợ hãi chạy mau mới hồi phục tinh thần lại, cùng hắn cùng với mập mạp cùng một chỗ té địa đào tẩu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, Mỹ viện hung án, thượng, vượt điều do dự sợ giản sách, Phong Vân Trường Vi hộ chữ tư. Đô lệnh thượng tướng hung thần bút, cuối cùng gặp hàng Vương đi chuyển xe. Quản, nhạc có tài thực không thẹn, quan, chương không mệnh dục thế nào. Năm nào gấm lý trải qua từ miếu, lương phủ ngâm thành hận có thừa. Lý Thương ẩn cái này thủ chú bút dịch, đầy đủ thể hiện rồi ra cắt lượng xuất sư bị nhanh thân chết trước cảm khái cùng tiếc nuối. Nhân sinh khổ đoạn, việc cần phải làm nhiều không kể xiết, nhưng người đi hướng lại không hiểu được quý trọng thời gian, vô số lý tưởng cùng khát vọng bởi vậy chôn vùi tại thời gian nước lũ chính giữa. Đương cánh mạng đến cuối cùng thời điểm, nếu có phương pháp có thể kéo dài cánh mạng, nhưng phải vì thế trả giá trầm trọng một cái giá lớn, ngài sẽ vì hoàn thành tâm nguyện mà không tiếc hết thảy sao? Vị nhân mộ thân vũ là một tên chuyên môn xử lý siêu tự nhiên vụ án cảnh sát hình sự, một phần của tỉnh phòng công an bí mật thành lập quỷ án tổ. Bởi vì công tác quan hệ, ta thường xuyên hội nhận được một ít không thể tưởng tượng nổi vụ án. Lúc này đây ta sắp sửa tiếp nhận là nhất tông vì hoàn thành tâm nguyện mà siêu việt sinh tử ly kỳ bản án. Lão đại lương chính nâng cao hắn mục nát bụng đi vào ủy án tổ văn phòng, lập tức hướng tăng gác a mộ tỉnh mỹ thuật tạo hình học viện gia tông chuyện ma quái bản án a dương xử lý không được. Ngươi cùng chăn chăn quá khứ tìm hắn, bà bản án nhận lấy. Chăn chăn run rẩy nhất hạ, tiếp được hỏi chuyện ma quái rồi hả? Là chuyện gì xảy ra đâu này? Nếu là biết rõ là chuyện gì xảy ra, còn dùng được lấy các ngươi sao? Nhanh đi làm việc. Lão đại vung tay lên, bà ta cùng chăn chăn doanh ra ngoài cửa. Tỉnh mỹ thuật tạo hình học viện cái này tông bản án vốn do Dương Phạm xử lý, hắn cái này hình trinh thám cục tiểu đội trưởng tuy nhiên làm việc bền chắc, nhưng đầu óc so sánh khô khan, mỗi lần gặp được kỳ quái bản án luôn nhét cho chúng ta xử lý. Hơn nữa mỗi khi cái lúc này, hắn trên bàn công tác cái gạt tán thuốc nhất định sẽ chất đầy tán thuốc, lúc này đây đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ta cùng chăn chăn đi vào phòng làm việc của hắn, hắn nhíu chặt lông mày tài có thể giãn ra, vội vàng mời chúng ta tòa hạ. Không nên chúng ta nói rõ ý đồ đến, hắn liền giản yếu địa hướng chúng ta giảng thuật tình tiết vụ án phát sinh thời gian là 3 ngày trước đêm khuya. Đêm đó tỉnh Mỹ thuật tạo hình học viện 3 gã đệ tử, Phương Thụ, Mạch Thanh Hà và Lê Khải Mẫn, tại ngoài viện cùng mặt khác 2 gã đồng học đến Gaza OK tiêu khiển. Phía sau 3 người đi bộ phản hồi học viện, tại trên đường đã bị vật thể không rõ tập kích, Mạch, Lê 2 người may mắn đào thoát, cũng gửi điện thoại 110 báo động trung tâm xin giúp đỡ. Ta cùng mấy anh em, đồng nghiệp, đuổi tới hiện trường lúc, hung thủ sớm đã không biết tung tích, cái phát hiện một tên ngược lại trong vũng máu nam sinh, sau khi được chứng minh là đúng là Mỹ viện đệ tử Phương Thụ. Lúc này đến phiên ta nhíu mày, vật thể không rõ, không phải là người ngoài hành tinh a? A Dương lại đốt, lắc đầu. Không cần phải người ngoài hành tinh tới quấy rối, cái này tông bản án cũng đã đủ treo đích. Là quỷ mị quấy phá sao? Chăn chăn sắc mặt không tốt lắm. Tuy nhiên cùng ta cùng một chỗ xử lý qua không ít quỷ dị bản án, nhưng chăn chăn đến nay nhưng phi thường sợ hãi hư vô phiêu miểu quỷ mị, cái này cùng nàng nhanh nhẹn dũng mãnh bề ngoài không hợp nhau. Rốt cuộc là tình huống gì, làm khó chúng ta anh minh thần võ Dương đội đâu này? Ta chơi bừa. Ngươi tiểu đừng chê cười ta rồi. A Dương tức giận địa nhổ ngụm thuốc lá, bản án hai gã người sống sót phân biệt cho chúng ta hai phần hoàn toàn bất đồng ghi chép, Mạch Thanh Hà một mực chắc chắn hung thủ là quỷ mị, mà Lê Khải Mẫn tắc thì nói hung thủ là mỹ viện một tên nữ sinh. Cái này còn không dễ làm sao? Trước điều tra cái này tên nữ sinh, xác định nàng phải chăng có hành hung khả năng là được. Mỗi người đều có riêng phần mình quan điểm cùng thị giác, giống nhau sự tỉnh tại bất đồng góc độ xuống, được ra hoàn toàn bất đồng kết luận, vốn chính là chuyện rất bình thường tình. Mà ở hai gã người sống sót khẩu cung chính giữa, Lê Thuyết Pháp hiển nhiên càng thêm có thể tin, ta thật sự không rõ đến cùng là chuyện gì sẽ để cho A Dương như thế mặt ủ mày chau. Cái này còn cần ngươi nói sao? Ta đã sớm điều tra nói qua. A Dương thuốc lá đầu cắm vào sắp đầy đi ra cái gạt tàn thuốc, lập tức lại chọn điều thuốc, nghi hung tên là Thẩm Đình Duyệt, là một tên thân cao 159cm, hình thể gầy nữ sinh, mà chết người Phương Thụ nhưng lại thân cao 182cm, thể trọng vượt qua 90kg đại mập mạp. Căn cứ hiện tại có chứng cứ, hung thủ hành hung phương thức là vô cùng có khả năng là tay không tập kích. Ngươi nhận thức là một cái gầy yếu nữ sinh, có khả năng tay không tấp sắt bạ một người đại mập mạp tiêu diệt sao? Khả năng này cũng không phải hoàn toàn không có, phải xem hung thủ là người nào. Ta không có nói tiếp xuống dưới, chỉ là hướng chăn chăn khỏe đẹp cân đối thân thể lướt qua. Nàng mắt hạnh trận lên địa chứng mắt ta, không vui hỏi, xem phía trước làm gì vậy? Ngươi muốn nói hung thủ đã từng tập võ a? A Dương lắc đầu, ta cũng có cân nhắc qua khả năng này, bất quá căn cứ điều tra của ta, khả năng không lớn. Thẩm thể năng cũng không xuất chúng, thể dục thành tích một loại, khảo sát thể năng bình thường là gần kề hợp cách, tiểu liền sách hành lý lên lầu cũng muốn đồng học hỗ trợ. Hơn nữa cái gì? Chăn chăn tính nôn nóng nhất cho không được người khác thừa nước đục thả câu. A Dương cong hạ đầu mới nói, cái này tông bản án quái dị nhất địa phương ở chỗ, thần có trong hồ sơ phát trước một tháng, không hiểu thấu địa mất tích, đêm đó đột nhiên bỗng xuất hiện, sau đó lại không biết tung tích, tựa như một chỉ vô tung đi vô ảnh bị mị. Ta đột nhiên phát giác được một tia khác thường, quay đầu hỏi bên cạnh run nhẹ nhẹ chăn chăn phải chăng cảm thấy sợ hãi, nàng gậy mạnh địa trả lời, ta cái kia có sợ hãi. Ta cường lách vào làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, vậy ngươi biệt lao dắt y phục của ta được không? Tay áo nhanh bị ngươi kéo ra rồi. Nàng xấu hổ mà đem tay rụt về lại, không nói thêm gì nữa. Ta tiếp tục cùng A Dương thảo luận, cũng bạch điểm đáng ngờ. Quỷ mị là không có thật thể tinh thần năng lượng, không có khả năng cấp nhân vật lý thượng tổn thương, nhiều lắm là tiểu là hù dọa nhất hạ người, bả người dọa cái cơ tim tắc nghẽn cái gì đấy. Nếu như Thẩm Đình Duyệt thật là quỷ mị, nàng kia tiểu không khả năng là tập kích người chết hung thủ. Nếu như nàng là người mà không phải quỷ, vậy cũng không thể nào phóng thích ngược lại một cái hình thể có thể đỉnh nặng hai cái đại mập mạp a. A Dương phản bác cũng không phải là không phải không có lý. Nếu như hung thủ là người, muốn tay không giết chết thể trọng vượt qua 90 kg người chết, tuy nói không phải là không có khả năng, vốn lấy bình thường nữ sinh điều kiện phán đoán, khả năng cơ hồ là không. Nếu như hung thủ là quỷ mị, tuy nói khả năng cũng sẽ vượt qua thường nhân năng lực, nhưng ở kiến thức của ta trong phạm vi, quỷ mị là một loại không có thật thể tinh thần năng lượng, không có khả năng cấp nhân vật lý thượng tổn thương. Đây là một đạo logic thượng nan đề, mặc kệ hung thủ là người vẫn là quỷ, cũng khó khăn dùng làm ra hợp lý phân tích. Nếu như hung thủ không phải là người, cũng không phải quỷ, cái kia lại sẽ là gì chứ? Cùng A Dương tạm biệt về sau, ta cùng Chăn Chăn lập tức tiến về trước tỉnh mỹ thuật tạo hình học viện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, mỹ viện hung án, hạ, bởi vì vụ án phát sinh lúc có thể bằng lúc đào thoát, cho nên Mạch Thanh Hà và Lê Khải Mẫn cũng không có bị tổn thương, tại hình trinh thám cục làm ghi chép về sau, liền phản hồi học viện bình thường đi học. Bọn họ đều là khoa chính quy năm thứ tư sinh, hơn nữa là cùng lớp, nhưng chúng ta đạt tới học viện lúc đã là lúc chạm vào tối, cho nên không có đi phòng học tìm bọn hắn. Trên đường hỏi thăm vài danh học sinh về sau, biết được hai người bọn họ phân biệt tại ký túc xá cùng sân bóng rổ, vì vậy liền chia nhau đi tìm bọn họ nói chuyện. Ta nhượng Chăn Chăn đi tìm Mạch Thanh Hà, mà ta tắc thì phụ trách tìm Lê Khải Mẫn, thế nhưng mà nàng lại không thái nguyên ý nói, A Dương nói tiểu tử này thần thần căn nhằn, vẫn là ngươi đi tìm hắn à, dù sao các ngươi đều là một cái tánh tình. Ta chính là muốn cho ngươi cũng cùng ta một cái tánh tình. Ta cười đẩy nàng hướng ký túc xá đi, đừng như vậy nhiều phàn nàn, nhanh đi làm việc. Nàng quay đầu lại cho ta làm cái mặt quỷ, sau đó chạy chậm ly khai tầm mắt của ta. Ta làm cho nàng đi tìm miệng đẩy chuyện ma quỷ Mạch Thanh Hà câu hỏi, kỳ thật cũng không phải cố ý khó xử nàng, mà là cảm thấy hướng Lê Khải Mẫn câu hỏi có thể được đến khách quan hơn tin tức. Dù sao, tại ta nhận thức liền phạm chủ nội, quỷ mị là không thể nào cấp nhân vật lý thượng tổn thương. Thế nhưng mà Mạch Thanh Hà hiển nhiên đã nhận định người chết là bị quỷ mị giết chết, rất khó tưởng tượng tại trong miệng hắn có thể hiểu rõ vụ án phát sinh lúc chân thật tình huống. Lê Khải Mẫn là cái thân hình cao lớn, màu da ngăm đen, thể trạng cường tráng thanh niên, cấp người một loại rất dương quang cảm giác. Ta đi vào sân bóng rổ, liếc tựu nhận ra hắn rồi. Nhưng mà, giờ phút này ta cũng không có thể trông thấy hắn tại trên sân bóng tư thế oai hùng, bởi vì hắn chỉ là ngồi ở bên ngoài tràng túi đầu không nói, một bộ trăm mối lo bộ dáng, cùng hắn bề ngoài dương quang khí tức không hợp nhau. Ta nghĩ, nếu như không là vì liên lụy hung án, hắn trưởng cao đẳng kiếp sống nhất định sẽ rất ưu việt. Ta hướng hắn nói rõ ý đồ đến lúc, hắn không có quá lớn phản ứng, chắc là cái này 2-3 ngày A Dương bọn người thường xuyên đến tìm hắn câu hỏi. Trái lại, sân bóng trong ngoài đám học sinh lại châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, còn bất chợt có người đối với hắn chỉ trỏ, hiển nhiên ta đến lại dùng lại hắn trở thành các học sinh chủ đề trung tâm. Chuyện này cấp ngươi tạo thành làm phức tạp sao? Ta cùng hắn tại trong sân trường bước chậm, cung cấp hắn lần lượt điếu thuốc. Ta không hút thuốc lá. Hắn lễ phép địa biện cự, ngồi ở bồn hoa bên cạnh trên ghế dài nhẹ giọng thở dài. Trải qua thật lâu trầm mặc chi hậu, hắn tài lại lần nữa mở miệng, nếu như nói không có, nhất định là lừa gạt ngươi. Ta sở dĩ đến trên sân bóng là người, tự là vì không muốn một người một chỗ, nhượng chính mình để tâm vào chuyện vụ vặt. Hiểu biết bạn tốt đột nhiên chết rồi, nói như thế nào trong nội tâm cũng sẽ không biết dễ chịu, huống chi lúc ấy ta cùng hắn khoảng cách là như thế tiếp cận. Nếu như ta không có đề nghị đi tắt, nếu như ta không là vì sợ hãi mà chạy trốn, nếu như lúc ấy ta có thể kéo hắn một bà. Hắn buồn rầu địa dùng hai tay thay đổi sắc mặt. Ngươi không cần vô cùng tự trách, đã tính ngươi lưu lại giúp hắn, cũng không có thể thay đổi biến hiện trạng. Ta ngồi ở bên cạnh hắn, vỗ nhẹ bờ vai của hắn dùng bày ra an ủi. Tối thiểu nhất ta sẽ không vì thế mà cảm thấy áy náy. Hắn dùng ánh mắt yêu thương nóng nhìn trời xanh, phản phất đang tìm kiếm thân ở thiên đường đồng bạn. Có lẽ, ngươi có thể vì hắn làm chút chuyện dùng giảm bớt trong lòng áy náy. Ta chọn điếu thuốc, cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, có thể nói cho ta biết ngay lúc đó kỹ càng tình huống sao? Hắn yên lặng gật đầu, tại nhìn lên trời xanh đồng thời, chúng ta giảng thuật vụ án phát sinh đêm đó tình huống, ngày hôm đó Thử Hiên để ăn mừng Lam Lam lấy được tỉnh mỹ thuật tạo hình tác phẩm Dương Giải Nhì, mời ta cùng Phương Thụ, Tiểu Mạch đến buôn bán phố Kaza OK chơi. Từ Hiên bởi vì cao hứng, vừa tọa hạ đã kêu đã đến mấy bình chỉ bạc. Lúc bắt đầu chúng ta còn có thể đoái trà xanh uống, về sau uống nhiều quá, tiểu dứt khoát không đoái trực tiếp uống tinh khiết đấy. Rượu tây không thể so với bia, uống thời điểm không có cảm giác gì, nhưng tác dụng chậm tới rất mạnh, uống đến cuối cùng ta cảm thấy được trong đầu chứa tất cả đều là rượu, liền nhìn đông tây cũng thấy không rõ lắm. Từ Hiên cùng Lam Lam tại buôn bán phố phụ cận đường Tử Thôn thuê phòng ở, ăn xong ăn khuya sau bọn hắn hay đi về trước rồi. Phương Thụ vốn còn muốn đổi địa phương tiếp tục uống rượu, nhưng ta cùng Tiểu Mạch đã uống đến đông lệnh ra tây đổ, thầm nghĩ tận mau trở về nghỉ ngơi, thật vất vả tài có thể kéo thượng hắn cùng một chỗ hồi ký túc xá. Đêm đó ta thật sự uống quá nhiều, đi lộ lúc hai chân tựa như dấm nát biển đồng vải thượng đồng dạng. Tiểu Mạch cũng không tốt đến chỗ đó, nếu không phải ta đỡ lấy hắn, hắn nhất định sẽ trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ. Cho nên ta tiểu đề nghị đi đường nhỏ trở về, bởi vì đi đại lộ hồi học viện, tối thiểu phải đi nửa giờ, nhưng đi đường nhỏ chừng 10 phút đồng hồ có thể đến cửa trường. Đi đường nhỏ phải đi qua một cái âm trầm khủng bố mộ viên, nghe nói chút ít đại ca xã hội đen giết người diệt khẩu về sau, sẽ đem thi thể vùi đến nơi đây, sở dĩ trong đó chôn rất nhiều thân phận không rõ thi thể, là cái oán khí trùng thiên địa phương, coi như là ban ngày cũng phi thường âm trầm khủng bố. Trừ phi là một đám người, nếu không chúng ta buổi tối bình thường sẽ không đi đường này, nhưng lúc ấy chúng ta uống hết đi rất nhiều rượu, mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm cũng không sao phải sợ đấy. Chúng ta một đường lung la lung lay địa đi tới, đi đến khoảng cách mộ viên đại khái còn có chừng 100 m, địa phương, Tiểu Mạch đột nhiên ngồi xổm xuống nôn mửa. Ta cùng Phương Thụ tiểu dừng lại chờ hắn. Đúng vào lúc này, một thân ảnh theo mộ viên phương hướng đi tới. Cái kia thân ảnh thoạt nhìn đi được rất chậm, nhưng không đầy một lát tiểu đi tới cách chúng ta không đến 20m địa phương, mượn nhờ mông lung ánh trăng, ta lờ mờ có thể nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tuy nhiên nàng tóc rối bù mà lại toàn thân nước bùn, nhưng ta vẫn có thể nhận ra nàng tiểu là bạn học của chúng ta Thẩm Đình Duyệt. Phương Thụ cùng Tiểu Mạch đại khái là bị Đình Duyệt bộ dáng hù ngã rồi, hai người bọn họ cũng không biết là ai quát to một tiếng quỷ a, sau đó tiểu cùng một chỗ té địa trở về chạy. Tuy nhiên ta không cho rằng trên đời có quỷ, nhưng Đình Duyệt lúc này bộ dáng hoàn toàn chính xác không giống người. Hơn nữa vốn chậm rãi đi về phía trước là nàng, đột nhiên hướng chúng ta bổ nhào đến, trong nội tâm của ta hoảng hốt, tự bản năng quay người chạy trốn. Ta là đội bóng rổ thành viên, bình thường thường xuyên rèn luyện, cho nên chạy trốn so Phương Thụ bọn hắn phải nhanh nhiều lắm. Mà Tiểu Mạch là cái gầy yếu bốn mắt quy, tại ba người chúng ta trong, hắn chạy trốn chậm nhất. Ta từ sau đuổi theo hắn, tiểu thò tay kéo hắn một bả, vung ra hắn tiếp tục chạy. Lúc ấy, Phương Thụ chạy ở bên phải, mà ta tắc thì chạy ở bên trái, bởi vì có Tiểu Mạch ngăn cản ở bên trong, ta muốn kéo hắn một bả cũng không dễ dàng. Hơn nữa tính tình của hắn so sánh quật cường, ta muốn là ta chủ động đi kéo hắn, hắn có thể sẽ mất hứng mà đem tay của ta bỏ qua, cho nên ta tiểu không có để ý hắn, chỉ là buông ra Tiểu Mạch dốc sức liều mạng địa chạy. Nếu như ta biết rồi chỉ cần kéo hắn một bả, có lẽ có thể cứu hắn một mạng, ta nhất định sẽ một mực địa bắt lấy tay của hắn. Đáng tiếc ta lúc ấy cũng không có thể biết trước đến cái này đáng sợ kết quả, chỉ là lôi kéo Tiểu Mạch dốc sức liều mạng địa chạy. Chúng ta cùng Phương Thụ khoảng cách dần dần kéo tới, ta sợ hắn hội theo không kịp, rất nghĩ quay đầu lại nhìn xem tình huống của hắn. Thế nhưng mà trong nội tâm của ta thật sự thái sợ hãi, sợ quay đầu lại trông thấy sẽ là đáng sợ hình ảnh, da đầu run lên cảm giác nhượng cổ của ta không thể nhúc nhích mảy may. Đột nhiên, sau lưng truyền tới nhượng người sợn hết cả gai ốc kêu thảm thiết, ta rốt cục nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Giờ khắc này chứng kiến hình ảnh là ta đến nay chứng kiến đến đáng sợ nhất, nhất làm cho người sợ đến vỡ mật đấy. Lúc ấy Phương Thụ cùng ta khoảng cách đại khái chỉ có chừng 1m, ánh trăng tuy nhiên không phải rất rõ sáng, nhưng ta thấy vẫn là rất rõ ràng. Hắn vẻ mặt thống khổ, cầu cứu ánh mắt, giờ phút này nhưng rõ ràng địa hiện ra tại trong đầu của ta chính giữa. Bất quá, để cho nhất ta cảm thấy sợ hãi, là phía sau hắn cái kia như dạ thú giống như thân ảnh. Đình Duyệt, ta không biết là có hay không còn nên như vậy xưng hô nàng, bởi vì giờ phút này là nàng, cùng ta trước chỗ nhận thức Đình Duyệt hoàn toàn bất đồng. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng lại thật sâu rung động tâm linh của ta. Nàng tái nhợt trên mặt dính đầy nước bùn, ngày thường thân mật đôi mắt ẩn nút tại rối tung tóc chính giữa, cách ra lấy làm cho người sợ hãi hung quang. Nàng bổ nhào vào Phương Thụ trên lưng, một tay véo lấy cổ của hắn, một tay cầm lấy hắn tảng lạch, dài nhỏ ngón út thuận thế đâm nhập trong hốc mắt, tại hắn tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm, đại há miệng hung hăng địa hướng phải ngạch cắn xuống đi. Đây hết thể chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, Phương Thụ bởi vì quán tính mà bị bổ nhào. Lập tức, tại hắn tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đình Duyệt dùng tiêm thẩm mỹ hai tay, điên cuồng mà hội họa ra một bức huyết nhục bay tứ tung địa ngục đổ. Trước mắt một màn đáng sợ này, sử ta lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Một khắc này, tại ta trong đầu tiểu chỉ có một ý niệm trong đầu, trốn. Ta bung ra Tiểu Mạch không ngừng chạy, dùng hết toàn thân khí lực đi chạy, hai mắt chỉ dám đi phía trước phương xem, một khắc cũng không dám quay đầu lại. Ta sợ hãi vừa quay đầu lại sẽ trông thấy toàn thân máu tươi, ánh mắt lộ hung quang Đình Duyệt đã gần trong gang tấc. Ta bung ra Tiểu Mạch càng không ngừng chạy, thẳng đến hắn chạy bất động bồi dưỡng, đã về tới ánh đèn sáng tỏ buôn bán phố. Đương trông thấy vài tên theo Kaza OK lý đi ra đệ từ lúc, ta tài hơi chút cảm thấy có một điểm cảm giác an toàn, cũng nhớ tới Phương Thụ còn người đang ở hiện cảnh, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra báo động. Nghe xong Lê Khải Mẫn tự thuật về sau, ta phản bác kiến nghị phát lúc tình huống đã có sơ bộ rất hiểu rõ, cùng ta trước suy đoán tương tự, hung thủ là có thật thể người, mà không phải là hư vô phiêu miểu quỷ mị. Đương nhiên, dùng một cái bình thường nữ sinh thể năng, là không thể nào dùng như thế tàn bạo phương thức giết chết thân hình béo tốt người chết, cho nên hung thủ vô cùng có khả năng cũng không phải người. Nhưng nếu như hung thủ cũng không phải người, cái kia lại sẽ là gì chứ? Vì tìm hiểu khai mở cái nghi vấn này, ta phải trước xác nhận hắn thân phận, vì vậy liền hướng Lê Khải Mẫn chứng thực, hắn là không xác định hung thủ tiểu là Thẩm Đình Duyệt. Hắn yên lặng gật đầu, tuy nhiên đêm đó hình dạng của nàng rất kỳ quái, đầy người đều là nước bùn, phản phất mới từ trong đất bùn chui đi ra tựa như, nhưng là ta có thể xác định nàng tiểu là Đình Duyệt. Vì sao như thế khẳng định? Đó là bởi vì thân sắc của hắn hơi có vẻ xấu hổ, Đình Duyệt là chúng ta học viện hoa hậu giảng đường, ta trước đã từng truy cầu qua nàng, đáng tiếc bị nàng cự tuyệt. Tuy nhiên chúng ta làm không thành tình lữ, nhưng bình thường vẫn có lui tới, cho nên không có khả năng nhận lầm. Ký nhiên người sống sót đã xác định hung thủ thân phận, như vậy tiếp được nên bà trọng điểm phóng thích tại nơi này tên là Thẩm Đình Duyệt nữ sinh trên người rồi, vì vậy ta liền hỏi, có thể nói cho có quan chuyện của nàng sao? Nghe nói nàng giống như đã mất tích một thời gian ngắn rồi. Chuyện này rất kỳ quái. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa như mày. Tại sao thế? Vừa mới chấm dứt tỉnh mỹ thuật tạo hình tác phẩm dương, Đình Duyệt cũng có báo danh tham gia, hơn nữa đối với cái này phi thường coi trọng, hy vọng có thể dựa vào lần này tham gia triển lãm, tại mỹ thuật tạo hình giới xông ra trò. Thế nhưng mà, tại thi triển sắp bắt đầu thời gian, nàng lại đột nhiên mất tích. Ngươi không biết là kỳ quái sao? Có lẽ đây là một đầu manh mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, mấu chốt điểm đáng ngờ. Thượng, cùng Lê Khải Mẫn tạm biệt về sau, ta không có lập tức đi theo chăn chăn hội hợp, bởi vì ta ý định đến Thẩm Đình Duyệt phòng ngủ, hy vọng có thể theo bạn cùng phòng trong miệng giải tình huống của nàng. Ta căn cứ Lê Khải Mẫn cung cấp tin tức, tìm được Thẩm Đình Duyệt chỗ ở phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ trước cửa, mấy tên nữ sinh nói chuyện với nhau thanh âm cách cửa phòng truyền tới. Cái kia gọi Phương Tụ đại mập mạp, thật là bị Đình Duyệt giết chết đấy sao? Không thể nào a, Đình Duyệt như thế nào hội sát nhân đâu này? Nàng bình thường như vậy điềm đạm nho nhã, liền lớn tiếng mắng chửi người cũng sẽ không biết, đừng nói đại mập mạp rồi, ta sợ nàng liền giết gà khí lực cũng không có. Vậy cũng không nhất định, các ngươi chưa thấy qua nàng nổi giận mà thôi. Nàng lúc nào nổi giận, ta thật đúng là chưa thấy qua. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng thấy qua a. Lần kia ta cùng nàng vẽ tranh lúc đùa giỡn mà bắt đầu, không nghĩ qua là làm hư nàng họa, vẽ, nàng khả tức giận đến tóc cũng cơ hồ dựng thẳng đi lên, tựa như muốn bả ta giết chết tựa như. Chi hậu đâu này? Chi hậu nha, kỳ thật cũng không có gì, nàng chỉ là hung ba ba, trừng mắt, địa đẩy ta nhất hạng, sau đó tiểu không nói chuyện với ta rồi. Bất quá, hôm sau nàng lại chủ động hướng ta xin lỗi, hại ta nhiều không có ý tứ à, việc này rõ ràng là ta không đúng đích. Rất bình thường vài câu lời ong tiếng ve việc nhà, nhưng đã có thể làm cho ta đại khái hiểu rõ Thẩm Đình Duyệt tính cách, cũng không cần phải tiếp tục nghe tiếp. Dù sao trộm nghe người ta nữ sinh khuê các mật thoại là không quá đạo đức sự tình, vì vậy ta liền nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cho ta môn một vị rất có tinh thần phân chấn nữ sinh, ta hướng nàng cho thấy thân phận và ý đồ đến về sau, nàng nói cho ta biết nàng tên là Triệu Na, là cái này phòng ngủ phòng trưởng, cũng là Thẩm Đình Duyệt bạn học cùng lớp. Sau đó, ta tại trong phòng ngủ hướng Triệu Na và mặt khác bạn cùng phòng hiểu rõ Thẩm Đình Duyệt tình huống, các nàng ngươi một lời, ta một câu hướng ta giảng thuật Đình Duyệt làm người và gia đình bối cảnh. Đình Duyệt tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là cái điểm đạm nho nhã nữ hài tử, ở bên ngoài không làm sao nói, tổng cấp người một loại lạnh như băng cảm giác, trong lớp nam sinh cho nàng một cái băng sơn mỹ nhân danh xưng. Bất quá, nàng tại trong phòng ngủ rất nói nhiều, cùng bạn cùng phòng cơ hồ không chỗ nào không nói chuyện. Tuy nhiên nhà nàng cảnh không tốt lắm, nhưng nàng không phải cái loại lầy vô cùng tự tin người, cũng không có cố ý giấu giếm gia cảnh của mình. Kỳ thật, thân thế của nàng cũng thật đáng thương đấy. Phụ thân nàng ở bên ngoài việc buôn bán lời chút ít tiền, vậy mà học người ta nuôi con nuôi tình nhân. Về sau tình nhân cấp hắn sinh ra con trai, hắn hiểu dứt khoát không muốn các nàng hai mẹ con, tại nàng 10 tuổi thời điểm cùng mẫu thân của nàng ly hôn rồi. Những năm gần đây này phụ thân nàng cơ hồ không có quản qua sống chết của nàng, cực kỳ lượng cũng tiểu là ngẫu nhiên gọi điện thoại quá lai hỏi một chút tình huống của nàng, bất quá cũng chỉ là ân cần thăm hỏi nhất hạ mà thôi, có tình huống gì cũng đừng hy vọng hắn sẽ giúp mẹ bọn giải quyết. Yêu liên nàng thượng Mỹ viện học phí, cũng là mẫu thân cùng nhà mẹ để thân thích mà tới, phụ thân liền một mao tiền cũng chưa cho qua. Mẫu thân của nàng không có gì văn hóa, cấp người ta làm bảo mẫu đem nàng nuôi lớn, còn cung cấp nàng tới nơi này đọc sách. Bởi vì là mẫu thân thu nhập cũng không cao, phụ thân lại chưa cho nàng bất luận cái gì kinh tế ủng hộ, cho nên nàng ngày thường thập phần tiết kiệm. Khá tốt, nàng tại học tập phương diện rất xuất sắc, chẳng những mỗi lần đều có thể cầm được học đồng, hơn nữa nàng còn thường xuyên tham gia vài chỗ tính tiểu triển lãm tranh, một loại đều có thu hoạch, tại kinh tế thượng áp lực lớn đến không tính được. Các nàng rất kỹ càng địa nói cho có quan Thẩm Đình Duyệt tình huống, nhưng những này cũng không phải ta cần tin tức, hơn nữa một bốn một lời án điều tra tác dụng không lớn. Ta muốn biết nhất là nàng tại sao lại tại một tháng trước mất tích trước có gì khác nhau đầu thường cử động. Kỳ thật cũng không có gì không đúng địa phương, nàng tại mất tích trước một mực đang chuẩn bị tham gia tỉnh mỹ thuật tạo hình tác phẩm dương tác phẩm, thường xuyên một mình tại phòng vẽ tranh lý ngốc đến đã khuya. Một tên tóc dài nữ sinh nói, cái này tác phẩm dương rất trọng yếu sao? Ta hỏi, đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nói chuyện chính là Triệu Na, bởi vì nàng cùng Thẩm Đình Duyệt quan hệ rất tốt, đối với chuyện này khá vì tìm hiểu, cho nên kế tiếp chủ yếu là nàng hướng ta giảng thuật tương quan tình huống, Đình Duyệt sở dĩ tham gia triển lãm tranh, một mặt là vì đạt được tiền thưởng tiếp tục việc học, miễn cho mẫu thân cả ngày vì nàng học phí bần rầu. Đồng thời nàng càng hy vọng năng lực của mình có thể được đến khẳng định. Nói thật, nàng họa, vẽ, công thật sự phi thường tốt, nhất là tại bức tranh phương diện, mỗi bức tranh đều họa, vẽ, được rất có ý cảnh. Mỗi lần cùng nàng cùng một chỗ vẽ tranh, ta đều sẽ cảm giác được rất bay hơi, nàng họa, vẽ, công theo chúng ta căn bản không tại một cái trình độ. Ta nghĩ nếu như nàng không là vì tuổi còn rất trẻ, tác phẩm của nàng nhất định có thể bán ra giá trên trời. Có lẽ người đối với phương diện không phải rất hiểu rõ, mỹ thuật tạo hình giới trên căn bản là theo như tư sắp xếp bối, tuổi trẻ họa, vẽ, tay muốn xông ra trò cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là nàng cũng không phải là nghĩ như vậy, nàng cho rằng là vàng tiểu tổng hội sáng lên, cho nên mới phải thường xuyên tham gia triển lãm tranh, hy vọng tại triển lãm tranh trong có thể gặp được đến nàng bá nhạc. Nhưng mà, giống chúng ta loại bọn tiểu bối này, là không thể nào cầm đến đại hình triển lãm tranh vào bản cuốn, chỉ có thể tham gia vài chỗ tính tiểu triển lãm tranh. Nàng trước đã tại triển lãm tranh trong bán qua mấy tấm tác phẩm, bất quá giá tiền tiểu tương đối mạnh sai người ý, chỉ có thể coi là giúp nhất hạ học phí cùng tiền sinh hoạt. Dù sao cũng là tiểu triển lãm tranh nha, đến phần lớn đều là chút ít không hiểu nghệ thuật người, đương nhiên sẽ không ra tương đối cao giá tiền. Cũng sẽ không có cái gì tạp chí lớn quá lai phỏng vấn đưa tin, bán đấu giá mua tay tiểu càng sẽ không đa đến. Tuy nhiên là dạng, nhưng nàng cũng không có nản chí, y nguyên rất cố gắng địa vẽ tranh, tiếp tục tham gia các loại tiểu triển lãm tranh. Có thể là trời xanh không phụ lòng người à, trước đó vài ngày nàng rốt cục đợi đến lúc một cái tha thiết ước mơ cơ hội. Không lâu vừa chấm dứt tỉnh mỹ thuật tạo hình tác phẩm dương, tuy nhiên chưa tính là nổi tiếng cỡ lớn triển lãm tranh, nhưng có cũng không ít bán đấu giá mua tay tham gia, ngẫu nhiên cũng có họa, vẽ, tay thông qua cái này triển lãm một đêm thành danh. Hơn nữa quan trọng nhất là chúng ta loại này hào vô danh khí nhân vật mới cũng có cơ hội tham gia triển lãm, đối với chúng ta mà nói là cái cơ hội khó được. Bất quá, tuy nhiên chúng ta cũng có cơ hội tham gia triển lãm, nhưng cũng không phải ai cũng có thể cầm được vào bản cuốn. Bởi vì ngoại trừ bổn tỉnh một ít có chút danh tiếng lao họa sĩ bên ngoài, toàn bộ tỉnh tất cả mỹ thuật tạo hình học viện đều phái lao sư cùng đệ tử tham gia triển lãm, cho nên tham gia triển lãm danh ngạch, slot, phi thường có hạn. Chúng ta học viện nhiều người như vậy, cũng chỉ có 10 cái danh ngạch, slot, hơn nữa chỉ là lao sư cũng đã chiếm được hơn phân nửa danh ngạch, slot, còn lại danh ngạch, slot phân phối đến chúng ta lần này tiểu chỉ có một. Tuy nhiên cái này danh lệch, slot, cạnh tranh dị thường kịch liệt, bất quá tựa như Đình Duyệt nói như vậy, là vàng tiểu tổng hội sáng lên. Bởi vì Đình Duyệt họa, vẽ, công cũng không thể so với các sư phụ chênh lệch, hơn nữa nàng trước đã tham gia không ít tiểu triển lãm tranh, tham gia triển lãm kinh nghiệm phong phú, cho nên cái này danh lệch, slot, rơi trên tay nàng có thể nói là mục đích chúng đấy. Nàng biết rõ mình có thể tham gia cái này triển lãm về sau, đương nhiên là cao hứng vô cùng, còn hưng phấn được vài muộn cũng ngủ không được. Cái này chẳng những có thể lệnh nàng một đêm thành danh cơ hội, đồng thời cũng là nàng thời còn học sinh một cơ hội cuối cùng, cho nên nàng đối với cái này phi thường khẩn trương, hy vọng có thể xuất ra một bức hoàn mỹ tác phẩm tham gia triển lãm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, mấu chốt điểm đáng ngờ, hạ, vì sáng tác cái này bức hoàn mỹ tham gia triển lãm tác phẩm, nàng chẳng những tại triển lãm trước 3 tháng cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, thậm chí vì có thể có vấn an tĩnh địa sáng tác hoàn cảnh, vậy mà chạy cựu lầu dạy học lầu 3 phòng vẽ tranh lý vẽ tranh. Cựu giáo học bởi vì lúc trước truyền ra chuyện ma quái nghe đồn, cho nên cựu cũng đã không có người sử dụng, bình thường cũng không có ai sẽ không có việc gì tới đó đi bộ, đích thật là không phi thường yên tĩnh địa phương, bất quá chỗ đó buổi tối cũng rất dọa người. Lúc bắt đầu, nàng còn có thể kéo chúng ta quá khứ cùng nàng, nhưng rời đi mấy lần về sau, lá gan của nàng tiểu đại mà bắt đầu, cũng tiểu không cưỡng cầu nữa chúng ta, mà là tự mình một người quá khứ. Bởi vì nàng tại trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi đêm cũng sẽ ở phòng vẽ tranh ngốc đến đêm khuya, cho nên nàng chưa có trở về ký túc xá ngủ đêm đó, chúng ta còn tưởng rằng nàng tại phòng vẽ tranh lý ngốc suốt đêm đây này. Thế nhưng mà, ngày hôm sau chúng ta mới phát hiện nàng vậy mà không hiểu thấu địa mất tích. Thẩm Đình tuyệt đối với lần này triển lãm tranh như thế coi trọng, theo như lẽ thường mặc kệ xuất phát từ loại lý do nào, nàng cũng không có khả năng không rên một tiếng địa chạy. Giải thích duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có gặp bất trắc. Nhưng mà, nàng trước khi mất tích hẳn là tại phòng vẽ tranh, ít nhất đã tại học viện trong phạm vi. Tại học viện ở trong có thể gặp được đến cái gì bất trắc đâu này? Ta hỏi thăm Triệu Na bọn người, trong học viện phải chăng thường xuyên có đệ tử mất tích, cùng với phụ cận tình trạng an ninh. Các nàng nói ngoại trừ Thẩm Đình duyệt bên ngoài, cũng không có nghe nói qua mặt khác đệ tử mất tích nghe đồn. Về phần trị an vấn đề, ngoại trừ học viện phụ cận có một đầu đường nhỏ buổi tối thường xuyên sẽ có người cướp bóc bên ngoài, cũng không có vấn đề gì lớn. Cái kia đường nhỏ rất khủng bố, chẳng những phải trải qua một cái hoang phế mộ viên, còn thường xuyên có bọn cướp qua lại. Nghe nói, cái kia trong mộ viên còn chôn rất nhiều bị chết không minh bạch người đâu. Triệu Na lộ tim đập nhanh thần sắc. Đình Duyệt hội đi đường này sao? Ta hỏi. Sẽ không, chúng ta cũng không dám đi đường này, đã tính ban ngày cũng không dám đi. Một nữ sinh nói. Triệu Na tựa hồ đoán được trong nội tâm của ta nghi hoặc, bổ sung nói ra, Đình Duyệt một loại chỉ có tham gia triển lãm tranh, hoặc là đến buôn bán phố mua đồ tài sẽ rời đi học viện. Hơn nữa bình thường đều theo chúng ta cùng đi ra, sẽ rất ít một mình ra ngoài, buổi tối tiểu càng sẽ không một người chạy ra rời đi. Thẩm Đình Duyệt mất tích đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Ta mang theo cái nghi vấn này ly khai nữ sinh ký túc xá, vừa đi ra ngoài khẩu tiểu gặp sắc mặt không tốt lắm chăn chăn. Ngươi bụng trộm chạm vào nữ sinh ký túc xá làm gì vậy? Nàng như thẩm vấn phạm nhân tựa như trừng mắt ta. Cái gì gọi là bụng trộm chạm vào đi à? Ta thế nhưng mà quang minh chính đại điệu theo đại môn đi vào. Ta bất đắc dĩ địa núi bay, lập tức hỏi thăm nàng theo mạch thanh hà khẩu ở bên trong lấy được mấy thứ gì đó tin tức. A Dương nói không sai, tiểu tử này quả nhiên là bịa đặt lung tung. Tuy nhiên nàng biểu hiện ra giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng khỏe đẹp cân đối mà huyền chuyển thân thể, cũng tại thuật lại hoang đường nhớ lại trong quá trình không tự giác địa run rẩy lên. Ta đi vào mạch thanh hà phòng ngủ lúc, hắn chính có giúp ở trong chăn. Hắn bạn cùng phòng nói cho ta biết, tự phương thủ gặp chuyện không may về sau, hắn vẫn đều trốn trong chăn không chịu đi ra, chẳng những không có đi học, đã tính ăn cơm cũng là bạn cùng phòng thay hắn đến căn tin đánh trở về đấy. Ta hướng hắn cho thấy thân phận và ý đồ đến, nhưng hắn vẫn như trước trốn ở trong chăn không đáp lý ta. Ta nhất thời tức giận sẽ đem chăn mền của hắn xốc. Hắn như là không thể gặp phải ánh sáng tựa như, lập tức kinh hoàng địa thối lui đến cuối giường âm u nơi hẻo lánh, cũng hai tay ôm đầu không ngừng mà kêu không muốn bắt ta, không liên quan chuyện ta các loại lời nói. Ta nói chỉ là tìm hắn câu hỏi, không phải tới bắt hắn, nhưng hắn vẫn đang không ngừng lặp lại lời giống vậy, không muốn ta níu lấy hắn cổ áo quăng lưỡng bàn tay, tài có thể yên tĩnh một điểm. Ta đột nhiên cảm thấy, nhượng chăn chăn đi tìm mạch thanh hà câu hỏi là cái quyết định sai lầm, hy vọng đối phương sẽ không trách cứ nàng lạm dụng bạo lực. Hắn an tĩnh lại về sau, ta lần nữa nói rõ ý đồ đến, hắn tài đức quáng địa cho ta giảng thuật vụ án phát sinh đêm đó tình huống. Hắn nói đêm đó cùng Phương Thụ, Lê Khải Mẫn cùng với mặt khác hai cái đồng học đi ca ra ok chơi, chi hậu ba người đồng thời trở về. Tại phản hồi học viện trên đường, hắn giống như nói sai rồi cái gì chọc giận Phương Thụ, bởi vì lúc ấy uống đến say khướt, hiện tại đã nhớ không rõ nói gì đó, chỉ nhớ rõ Phương Thụ hết sức tức giận, muốn đánh hắn một trận. May mắn có Lê Khải Mẫn giúp hắn khiêng ở tại Phương Lê hai người xô đẩy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện xa xa có một cái quỷ bí thân ảnh hướng bọn hắn phiêu đến. Tuy nhiên vật kia theo chân bọn họ có chút khoảng cách, nhưng hắn vẫn là liếc liền có thể nhận ra, đối phương là một tháng trước cũng đã qua đời Thẩm Đình Duyệt. Hắn lúc ấy bị dọa đến hồn bất phụ thể, bản năng chỉ vào xa xa nhớ kỹ tên của đối phương. Phương Thụ cho là hắn hù dọa chính mình, lập tức trong cơn giận dữ, dựa một thân man lực bả Khải Mẫn đẩy ngã, hướng hắn lấy bổ nhào đến. Đang lúc Phương Thụ níu lấy y phục của hắn, chuẩn bị đánh hắn một trận thời điểm, Khải Mẫn cũng ngốc nhìn lên xa xa kêu lên, "Đình Duyệt, thật là Đình Duyệt." Phương Thụ đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Đình Duyệt quỷ hồn chính hướng của bọn hắn phiêu qua lai, sợ tới mức quát to một tiếng quỷ a, lập tức liền đem hết toàn thân khí lực chạy trốn. Hắn cũng đúng đang ngẩn người Khải Mẫn kêu to chạy mau, sau đó tiểu té theo sát Phương Thụ cùng một chỗ chạy trốn. Khả năng bởi vì uống rượu quá nhiều, hắn cảm thấy hai chân như nhũn ra, chỉ là chạy vài bước đã cảm thấy không có khí lực, may mắn từ phía sau đuổi đi lên Khải Mẫn giúp hắn một bả, buông ra hắn cùng một chỗ chạy trốn. Khải Mẫn là bóng rổ đội biên, bình thường thường xuyên rèn luyện, chạy trốn so sánh nhanh, đã tính buông ra hắn cũng so Phương Thụ chạy trốn hơi chút nhanh một ít. Mặc dù có Khải Mẫn buông ra hắn chạy, nhưng hắn vẫn là chạy trốn rất cố hết sức, sắp chạy bất động thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua đến, vừa quay đầu lại liền trông thấy Đình Việt đã đuổi tới Phương Thụ sau lưng, mà hắn cùng Phương Thụ ở giữa khoảng cách cũng chỉ có một đầu cánh tay dài như vậy. Hắn sợ tới mức da đầu cũng sắp nổ tung, lập tức cắn răng nhắm mắt đi theo Khải Mẫn dùng sức địa chạy. Vài giây đồng hồ chi hậu, Phương Thụ tiếng kêu thảm thiết liền từ phía sau truyền đến. Cái này tiếng kêu thảm thiết giống như tới từ địa ngục ở chỗ sâu trong, hắn phảng phất trông thấy diện mục hung ác Đình Duyệt, mở ra gắn đầy liêu nha miệng lớn dính máu, hung hăng địa cắn Phương Thụ bả vai, bả toàn bộ bả vai kéo. Cho dù nhắm chặt hai mắt, nhưng huyết nục bay tứ tung hình ảnh vẫn là rõ ràng địa phù hiện ở trong óc, cực kỳ bi thảm tiếng kêu giống như lệ quỷ sắc bén móng tay, thật sâu cắm vào trái tim của hắn. Chuyện sau đó, hắn hữu không nhớ được rồi. Hắn cũng không biết mình là như thế nào tránh được nữ quỷ đuổi giết, ta nghĩ hắn đại khái là bị sợ hôn mê rồi. Lời nói đến tận đây lúc, Chăn Chăn Tuấn Tú đôi má đã tái nhận được khó kiếm huyết sắc, ta nghĩ nàng đại khái là hoàn toàn đã tin tưởng Mạch Thanh Hà theo như lời nói, tuy nhiên nàng biểu hiện ra cũng không thừa nhận. Cùng một sự kiện, hai gã người trong cuộc phân biệt nói ra hai cái phiên bản, tuy nhiên cá nhân ta cảm thấy Lê Khải Mẫn phiên bản khách quan hơn, có thể tin, nhưng Mạch Thanh Hà phiên bản ta mà nói cũng không phải không dùng được, bởi vì ta từ đó phát hiện một cái mấu chốt tính điểm đáng ngờ, hắn dựa vào cái gì khẳng định Thẩm Đình Duyệt đã chết nữa nha. Cái này người nhát gan khẳng định biết rõ có chút bí mật, bởi vậy ta quyết định tự mình đi tìm hắn, hy vọng có thể theo trong miệng hắn bộ đồ lấy manh mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, mang theo thi giả hành, thượng, nàng chết rồi, nàng đã sớm chết rồi. Nàng muốn trở về bắt chúng ta, vốn là Phương Thụ, tận lực bồi tiếp ta, sau đó. Ta cùng Chăn Chăn đã đến Mạch Thanh Hà phòng ngủ, hỏi thăm hắn như thế nào được biết Thẩm Đình Duyệt tin người chết lúc, hắn chỉ là không ngừng mà lặp lại lời tương tự. Xem ra hắn là chấn kinh quá độ, đến nỗi tinh thần tình huống xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại bộ dáng này, muốn theo trong miệng hắn lời nói khách sáo khả không dễ dàng, bất quá ta có biện pháp của ta. Của người chết thường thường hội oan hồn bất tán, cả ngày tại hung thủ phụ cận bồi hồi, chờ cơ hội báo thù rửa hận. Ồ, ta chỉ vào phòng ngủ một cái âm u nơi hẻo lánh, chỗ đó giống như có bóng người chợt hiện, sẽ không phải là ta hoa mắt nhìn lầm rồi à? Hắn nghe xong ta lời nói như bị điện giật, lập tức quật mình tại trong chăn, bao khỏa toàn thân cái chăn theo thon gầy thân thể không ngừng run run. Xem ra cái này biện pháp còn rất có tác dụng, vì vậy ta lại nói, trốn tránh là không có thể giải quyết vấn đề. Ta nhận thức một cái đạo hạnh cao thâm đạo trưởng, có lẽ có thể cho ngươi một điểm hỗ trợ. Bất quá, ngươi phải bà biết rõ hết thể nói cho chúng ta biết, bằng không thì chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Hắn thăm dò đi ra nhìn ta liếc, do dự một chút rồi đột nhiên nhào tới trước bắt lấy tay của ta cầu cứu, ngươi thật có thể giúp ta. Ta hướng hắn nhẹ gật đầu, điều kiện tiên quyết là ngươi phải bà hết thể nói cho chúng ta biết. Ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Hắn giống như có lẽ đã quên chúng ta vừa rồi nói chuyện rồi, cái này chứng minh suy nghĩ của hắn tương đương hỗn loạn, với ta mà nói có lẽ là chuyện tốt. Ta lần nữa hướng hắn ném xảy ra vấn đề, nhưng lần này cũng không có trực tiếp hỏi hắn tại sao lại khẳng định Thẩm Đình Duyệt đã tử vong, mà là sửa hỏi, ngươi là lúc nào được biết Thẩm Đình Duyệt tin người chết? Hắn đột nhiên lui về sau, ánh mắt lập lòe, bả khoát trên vai tại chăn mền trên người khỏa càng chặt hơn, nói quanh co địa trả lời, nàng đã chết rồi sao? Phản phất tại đột nhiên chi gian, hắn liền thanh tỉnh, đối với chúng ta cảnh giác lên. Ngươi vừa rồi chẳng phải đã từng nói qua sao? Ta thế nhưng mà chính thai nghe thấy đấy. Chăn chăn trợn mắt trừng mắt hắn. Hắn lại xa hơn sau hoạt động, không tự giác túi đầu lảng tránh ánh mắt của chúng ta. Khiếp nhược địa trả lời, có sao? Ta vừa rồi trong nội tâm rất loạn, chính mình nói gì đó cũng không biết. Ta tìm đến một ghế tử ngồi ở trước giường, đốt thuốc lá tài tự nhiên nói ra, ngươi có thể cái gì cũng không nói, nhưng như vậy chúng ta cũng không giúp được ngươi. Ta nghĩ hảo huynh đệ của ngươi tại âm phủ địa phủ cần phải rất tịch mịch a, bất quá cũng không có sao, ta nghĩ rất nhanh sẽ có người xuống dưới cùng hắn. Hắn run rẩy nhất hạ, ngẩng đầu lườm ta liếc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi. Thẳng đến ta cầm trên tay thuốc lá rút xong, hắn còn là một bộ do dự bộ dáng. Ta thuốc lá đầu nhét vào bên giường không lon co ca lý. Đứng lên cấp hắn đưa lên danh thiếp, ngươi chừng nào thì muốn hướng chúng ta thẳng thắn hết thảy tiểu gọi điện thoại cho ta a. Dứt lời, liền cùng Chăn Chăn cùng nhau ly khai. Đi tới cửa thời điểm, ta lại quay đầu hướng hắn nói, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt địa phương không phải là trong nhà xác. Chúng ta như vậy tiểu trở về sao? Hắn khẳng định có vấn đề, vì cái gì không bức bách hắn bả sự tình nói rõ ràng. Vừa đi ra khỏi cửa, Chăn Chăn liền khó hiểu hỏi. Ta cười một tiếng, ta không có ý định hiện tại trở về đi. Lời nói vừa lối ra, khoát trên vai bị tử Mạch Thanh Hà liền từ trong phòng ngủ lao tới, chạy đến chúng ta phía trước ngăn lại chúng ta. Kinh hoàng nói, ta nói, ta tất cả đều nói cho các ngươi biết. Mạch Thanh Hà đột nhiên cải biến thái độ, lệnh Chăn Chăn cảm thấy không hiểu đấu, nàng không rõ ý tưởng địa xem phía trước, ta chỉ cho hắn hồi dùng rào hoạt mỉm cười. Vừa rồi ta thuốc lá đầu nhét vào lon coca lúc, vụ trộm bả một hạt toàn bộ người dược hoàn cùng nhau bỏ vào. Loại này toàn bộ người dược hoàn bề ngoài tựa như một khỏa bao con động, nhưng bên trong chứa một loại gặp nhiệt hội sinh ra phản ứng hóa học vật. Tại nhiệt độ bình thường hạ loại này dược hoàn cũng không cái gì chỗ đặc biệt, nhưng chỉ cần độ ấm nước cao, thí dụ như phóng thích ở lòng bàn tay, sẽ càng không ngừng nhảy lên, thậm chí trở mình bổ nhào. Ta bả dược hoàn cùng tàn thuốc cùng nhau nhét vào lon coca, tàn thuốc sinh ra nhiệt lực sẽ để cho dược hoàn kịch liệt nhảy lên, va chạm lon coca thành trong phát ra kỳ quái thanh âm. Đột nhiên nghe thấy không hiểu thấu quái thanh, coi như là người bình thường cũng sẽ đã giật mình. Mạch Thanh Hà hiện tại như vậy tố chất thần kinh, đương nhiên là dọa cái bị dày vò. Lần nữa trở lại phòng ngủ, Mạch Thanh Hà tố chất thần kinh địa xem kỹ bốn phía, xác định không có có dị thường chi hậu, mới bắt đầu hướng chúng ta lộ ra một cái đáng sợ đích bí mật. Đình Duyệt tại một tháng trước cũng đã chết rồi, đúng, đúng, bị Thụ Ca giết chết đấy. Cái gì? Chăn chăn kinh ngạc kêu lên, ta cũng thập phần kinh ngạc. Tuy nhiên sớm đã đoán được Mạch Thanh Hà khẳng định biết rõ có chút không thể cho ai biết đích bí mật, nhưng không nghĩ tới thật không ngờ làm cho người ta sợ hãi. Nếu như Thẩm Đình Duyệt tại một tháng trước cũng đã bị Phương Thụ giết chết, như vậy Phương Thụ nộ hại không phải là oan hồn lấy mạng. Bất quá, tại kinh ngạc đồng thời, ta còn muốn đến một vấn đề khác, ngươi tại sao phải biết rõ? Đúng, đúng, Thụ Ca chính miệng nói cho ta biết đấy. Hắn tận lực lảng tránh ánh mắt của ta. Ta nghiêm túc nói, ta không biết là sát nhân là một kiện đáng giá khoe khoang quang vinh sự tích. Nói chung, hung đồ tuyệt không hy vọng người khác biết rõ chính mình từng phạm phải hung án, càng không khả năng chủ động cáo chi người khác, thậm chí sẽ vì che giấu hành vi phạm tội mà sát hại cảm kích người. Dù sao tin tức một khi lưu truyền ra đi, hung đồ tình cảnh tương sẽ phi thường nguy hiểm. Hắn cúi đầu không nói, tựa hồ đang suy tư nên như thế nào xong rồi. Ta không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, chỉ vào hắn lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, giết chết Thẩm Đình Duyệt người là ngươi. Không phải, không phải, nàng không phải ta giết. Hắn bất trụ địa khoát tay lắc đầu. Nếu như Thẩm Đình Duyệt không phải ngươi giết chết, nếu như cái chết của nàng với ngươi hảo không quan hệ, ngươi vì cái gì sợ hãi nàng hội trở về muốn mạng của ngươi? Ta nghĩa tránh từ nghiêm địa vạch hắn lỗ thủng. Nàng thật sự không phải ta giết, thật sự. Hắn bó chặt chăn mền trên người càng không ngừng run rẩy, đứt quãng địa hướng chúng ta nói ra trận tướng. Tính cách của ta so sánh quái gở, tuy nhiên mỹ viện ngây người hơn 3 năm, nhưng là cũng chỉ giao cho Thụ Ca, Khải Mẫn cái này mấy người bằng hữu. Bất quá ta cùng Thụ Ca đặc biệt hợp ý, là xưng huynh gọi đệ bạn bè thân thiết. Ta còn nhớ rõ vừa mới tiến mỹ viện lúc, thường xuyên bị một ít lao sinh khi dễ, nếu không phải Thụ Ca giúp ta xuất đầu, ta sớm thì đã nghỉ học. Một tháng trước, Thụ Ca mời ta đi ra ngoài ăn khuya. Bình thường, hai chúng ta ăn khuya chỉ biết đi quán bên đường, nhưng này muộn hắn không biết vì đặc biệt gì hào khí, vậy mà mời ta hạ tiệm ăn, còn chọn rất nhiều đồ ăn. Chúng ta vừa uống rượu bên cạnh đồ mặt dày, trò chuyện hắn đột nhiên hỏi ta có dám hay không cùng hắn làm một đại sự. Lúc ấy vài chén rượu vừa rơi xuống bụng, cái gì cũng không muốn tiểu nói với hắn, Thụ Ca ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ để ý nói là được, chỉ cần là ngươi để cho ta làm, không có nói không dám đấy. Hảo huynh đệ, đợi tí nữa ta mang ngươi đi bán địa, hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ thoải mái một bà. Hắn nói cho ta biết, Đình Duyệt đạt được tỉnh mỹ thuật tạo hình tác phẩm Dương tham gia triển lãm tư cách, vì có thể yên tĩnh địa sáng tác tham gia triển lãm tác phẩm, gần đoạn thời gian mỗi đêm đều một người đi cựu lầu dạy học lầu 3 phòng vẽ tranh, hơn nữa tại nơi đó ngốc đến đã khuya. Cựu lầu dạy học trước đã từng chuyện ma quái, buổi tối bình thường sẽ không có người đi vào, hơn nữa phụ cận cũng không có vài bóng người. Cho nên mặc kệ phòng vẽ tranh lý phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không có người biết rõ, đã tính tại nơi đó bà Đình Duyệt cưỡng gian, cũng sẽ không có người biết rõ. Đợt, lời dẫn hai bên trong cấm dùng tiểu chữ quá nhiều, làm cho ta đây rất phiền muộn, cho nên ta đạo văn, an cấp bản quyền, nhất hạ, ám dạ bá tức biển, thiết tử, xin hãy tha lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, mang theo thi giả hành, hạ, nghe xong ý nghĩ của hắn về sau, ta khả sợ hãi kêu lên một cái. Tuy nhiên bình thường ta ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ làm điểm chuyện xấu, nhưng cũng chỉ là khi dễ tân sinh, gõ điểm tiền tiêu vặt mà thôi, nhưng lần này hắn lại muốn ta cùng hắn đi cưỡng gian Đình Duyệt. Đây chính là muốn ngồi tù sự tình, ta cho là hắn chỉ là uống mấy chén, cùng ta khai mở hay nói giỡn. Thế nhưng mà hắn dĩ nhiên là rất nghiêm túc, còn nói với ta, đừng sợ, không có chuyện gì đâu, bất quá là chơi cái cô gái nhỏ mà thôi, đã tính trời sập xuống cũng có ta khi ở. Cưỡng gian là muốn ngồi tù tội lớn, ta đương nhiên không dám làm, nhưng vừa rồi lại đã đáp ứng hắn, hiện tại cũng không nên đơn giản lùi bước, đành phải nói với hắn. Nếu Đình Duyệt báo động làm sao bây giờ? Nàng dám? Nàng nếu cờ ý tờ tê tê nhất thành, ta tiểu lập tức đem nàng chôn. Hắn móc ra điện thoại, ở trước mặt ta dương lên, chúng ta thoải mái xong một lần nữa cho nàng chụp mấy tấm hình quả thân, xem nàng dám cầm chúng ta như thế nào. Hắn bày làm ra một bộ thế tại phải làm tư thái, ta nói như thế nào hắn cũng không nghe, ngược lại lần nữa giật dây ta. Nói thật, Đình Duyệt là chúng ta mỹ trong nội viện hoa hậu giảng đường, chẳng những bộ dáng lớn lên rất không tệ, dáng người cũng rất tuyệt, thật là nhiều nam sinh tính tưởng tượng đối tượng, trong nội tâm của ta cũng rất nghĩ có thể cùng nàng làm chuyện này. Diệu Cương Tráng kinh sợ người gan, hơn nữa hắn giật dây, ta đần độn, u mê địa đáp ứng. Đêm đó, học viện đặc biệt tiên tĩnh, trước khi đến cựu lầu dạy học trên đường, một bóng người cũng không có, cơ hồ mỗi đi một bước đều có thể nghe gặp cước bộ của mình âm thanh. Đêm nay an tĩnh như vậy, thực là trời cũng giúp ta. Bởi vì trên đường đi cũng không có gặp được bất luận kẻ nào, Thụ Ca cao hứng phi thường. Nhưng là, ta cũng rất nghĩ lập tức đã có người xuất hiện tại trước mắt, hơn nữa tốt nhất là người quen, như vậy có lẽ có thể làm cho hắn bỏ đi Đình Duyệt ý niệm trong đầu. Nhưng mà, đã tính ban ngày cũng không có nhiều người hội tới nơi này đi bộ. Cũng chi là đêm kia. Thằng đến chúng ta tới đến cựu lầu dạy học trước cửa, còn không có gặp được bất luận kẻ nào, kỳ vọng của ta cũng tiểu rơi vào khoảng không. Bước vào lầu dạy học một khắc này, tâm tình của ta rất phức tạp, chuyện ma quái nghe đồn, đen kịt thang lầu, cùng với đối, với, phạm tội sầu lo, đều xử ta phi thường sợ hãi cùng thần trương. Nhưng đấy lòng lại có một tia không hiểu hứng vấn, nói cho cùng Đình Duyệt cũng là mỹ trong nội viện số một số hai mỹ nữ, ai không muốn âu yếm đâu này. Ta mang phức tạp tâm tình, đi theo Thụ Ca đi vào lầu 3 phòng vẽ tranh trước cửa. Hắn lặng yên đem cửa mở ra, trong môn ánh sáng giống như cực nóng hỏa diễm giống như phún dũng mà ra, rơi vào trên người của ta, nhen nhóm trong nội tâm của ta sợ hãi, sự ta bản năng lùi bước đến âm u nơi nhỏ lánh. Giờ khắc này, ta tựa như một tên trộm dạ ăn trộm, hy vọng có thể vĩnh viễn ẩn nút tại không có người có thể trông thấy hắc ám nơi hẻo lánh. Xuyên thấu qua thủ ca đánh mở cửa khâu, có thể trông thấy Tú Lệ Đình duyệt tại phòng vẽ tranh lý, thụt lùi chúng ta nghiêm túc vẽ tranh. Nàng họa, vẽ, được rất chuyên tâm, tại trong mắt nàng tựa hồ ngoại trừ tác phẩm của mình bên ngoài, toàn bộ thế giới tiểu nếu không có chuyện gì khác vật tồn tại. Tiểu ngay cả chúng ta tiến nhập phòng vẽ tranh, nàng cũng không có phát hiện. Ánh mắt của nàng một khắc cũng không có ly khai vải vẽ tranh sơn dầu. Thu ca ý bảo ta giữ vững vị trí cửa ra vào, mà hắn tắc thì gión ra gión rén địa đi đến đỉnh duyệt sau lưng. Trong lúc, ánh mắt của ta trong lúc vô tình rơi vào vải vẽ tranh sơn dầu thượng. Mặc dù chỉ là tùy ý địa lướt qua, nhưng lập tức đã bị hấp dẫn ở, cái này bức tranh cấp cảm giác của ta thật sự thái rung động rồi. Họa, vẽ, trong bối cảnh là một gian nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ gian phòng, giường chiếu, ghế dựa bàn, đồ dùng nhà bếp tất cả đều lách vào tại nhỏ hẹp trong không gian, tuy nhiên chen chúc nhưng lại không thất thần, hơn nữa hội họa được phi thường cẩn thận. Ta thậm chí có thể tình tưởng trông thấy trên mặt bản cái kia bản mở ra sách bài tập cùng với văn phòng phẩm trong hộp bút chỉ. Ở vào bức tranh trung ương chính là một tên cực kỳ bi thương phụ nữ, trên đầu vài tóc trắng cùng nàng chừng 30 tuổi gương mặt hình thành làm nổi bật, nhượng người liếc có thể nhìn ra đây là một cái sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót, bởi vì cuối cùng lao lực mà quá sớm hư hao tổn thanh xuân chán nản nữ nhân. Nàng tay phải cầm dao phay, lưới đao thoa lên tươi đẹp hồng sắc, mà ở nàng tả thủ đích cổ tay lên, máu tươi chính tách ra lấy diêm rúa lẳng lơ xinh đẹp. Một cái nhỏ gầy, trắng loan cánh tay, theo hình ảnh biên giới hướng phu nhân rối ra. Tựa hồ là muốn ngăn cản phu nhân tự mình hại mình. Thế nhưng mà, cánh tay chủ nhân lực lượng rồi lại như thế nhỏ bé. Cả bức tranh sắc điệu tuy nhiên phi thường âm u áp lực, nhưng cũng cấp độ rõ ràng, nhất là theo phu nhân cổ tay chảy ra máu tươi, quả thực là đẹp đẽ đến làm cho người hít thở không thông. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lập tức có thể cảm nhận được họa, vẽ, bên trong đích trí cảnh, chịu đủ khi dễ phu nhân, vi vùng thoát khỏi vận mệnh trà đạp, lựa chọn kết cánh mạng của mình. Con của nàng mắt thấy một màn này, tại kinh hoàng thất thố trong thò tay ngăn cản, nhưng hài tử lực lượng nhưng là như thế nhỏ bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân ly khai nhân thế. Cái này bức tranh họa, vẽ, là mẫu thân, nhưng muốn biểu đạt nhưng lại hài tử sợ hãi, bàng hoàng cùng bất lực. Ta bị cái này bức tranh thật sâu hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới thụ ca là như thế nào bà đỉnh duyệt theo như thế trên mặt đất, như thế nào kéo nàng áo. Để cho ta phục hồi tinh thần lại, là một vòng tươi đẹp hồng sắc, bị đè xuống đất đỉnh duyệt, tiện tay nhặt lên một chi có dính hồng sắc thuốc màu bức tranh bút, và cuối cùng bẻ gây sau tại thụ ca trên cánh tay vớt một cái. Ca cây đau đến kêu to, quăng nàng một cái tát, cũng túm lấy bút vẽ, phẫn nộ địa ném qua một bên đi. Bút vẽ công bằng, vừa vặn rơi xuống bức tranh trung ương, rơi vào phu nhân trên mặt. Tại đây bức gần hoàn thành kinh thế chi tác trong, lưu lại một bôi như máu tươi giống như đỏ tươi. Đình Việt xem gặp tác phẩm của mình bị hủy, lập tức trở nên kích động lên, gầy yếu thân thể tuy nhiên bị ca cây ngăn chặn, nhưng vẫn là càng không ngừng dãy rủa. Thu ca bởi vì cánh tay bị quẹt làm bị thương, giận tím mặt địa quăng nàng mấy bàn tay về sau, gắt gao béo lấy cổ của nàng, thẳng đến nàng không dãy rủa nữa mới thôi. Người chết rồi. Đình Duyệt cứ như vậy bị Thụ Ca tươi sống địa bóc chết. Phát hiện Đình Duyệt đã tắt thở về sau, Thụ Ca cùng ta đều rất kinh hoàng. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi, cúi đầu suy tư một lát sau, liền tự đủ nói, không có người trông thấy chúng ta tiến đến, lúc này cũng sẽ không có người tại phụ cận đi bộ, chỉ cần chúng ta đem nàng ẩn nút đi, tiểu cũng không ai biết đêm nay chuyện gì xảy ra. Chúng ta bả phòng vẽ tranh thu thập xong, sau đó do ta trước dò đường, Thụ Ca ôm lấy Đình Duyệt thi thể theo ở phía sau, gión ra gión rén địa hướng học viện sau tường đi đến. Ta chuyên lựa chút yên lặng mà lại âm u đường tới đi. Tuy nhiên trên đường đi cũng không có bị người phát hiện, nhưng có một cỗ thi thể tại sau lưng, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Chúng ta vốn ý định bay qua học viện sau tường, ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ bả thi thể xử lý sạch. Thế nhưng mà vượt qua tường vây về sau, Thụ Ca vậy mà nói với ta, bả thi thể tùy ý loạn vùi rất dễ dàng bị người phát hiện, không bằng chúng ta đem nàng chôn đến phụ cận cái kia trong mộ viên. Chỗ đó ngày thường liền quỷ ảnh cũng không có một cái, nhưng lại chôn không ít vô danh thi, đã tính thi thể bị người phát hiện cũng sẽ không có vấn đề. Hắn nói tuy nhiên rất có đạo lý, nhưng chỗ kia ban ngày cũng làm cho người cảm thấy âm trầm khủng bố, buổi tối cũng càng thêm đáng sợ. Muốn tới đó bùi thi, trong nội tâm của ta là trăm ngàn vạn cái không muốn, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn bùi tới đó, ta cũng chỉ êm thai theo ý của hắn. Các ngươi không có cách nào tưởng tượng ta lúc đương thời nhiều sợ hãi, theo tiến vào mộ viên một khắc này bắt đầu, ta đã cảm thấy da đầu run lên, không có đái da quần đã coi là không tệ. Đêm đó ánh trăng vốn tựu không quá sáng ngời, hơn nữa mộ viên bốn phía dài khắp cao lớn cây rồng, vật che chắn đại bộ phận ánh sáng, cho nên trong mộ viên phi thường âm u hơn nữa tại đây như hoang phế thời gian rất lâu. Trên mặt đất bụi cỏ dại sinh, có nhiều chỗ thậm chí vừa được đầu gối độ cao, tại bóng cây làm nổi bật xuống, phảng phất tùy thời sẽ có một đầu hư thối cánh tay theo trong bụi cỏ vươn ra, bắt lấy chân của chúng ta, đem chúng ta kéo vào địa ngục thâm uyên. Ta chính là tại loại này một bước cả kinh tâm dưới tình huống, cùng Thụ Ca đi vào nhập mộ biên. Đương trông thấy những cái kia ẩn dấu ở cỏ dại trong mộ bia lúc, ta càng thêm sợ hãi rồi, bởi vì mỗi một khối mộ dưới tấm bia đều có một cỗ thi thể, đều có một chỉ nhiều thiếu vị thụ hương khói bái tế quỷ đói. Ta gọi ca cây bả đình duyệt thi thể tùy tiện ném vào trong bụi cỏ, mau rời khỏi cái này đáng sợ địa phương. Dù sao loại địa phương này cũng sẽ không có người quá lai. Nhưng là hắn lại nói không sợ nhất bạn, chỉ sợ bám nhất, không muốn bả thi thể chôn ở mộ viên chỗ xấu nhất. Chúng ta cũng không có mang đến đào móc công cụ, đành phải tại phụ cận tìm chút ít thạch đầu nhánh cây các loại đông tây đào hầm. Ta rất sợ hãi đang đào vung hố trong quá trình hội đào ra khác một cỗ thi thể, bởi vì ta trước nghe một ít lão sinh đã từng nói qua, thường xuyên đại ca xã hội đen giết người diệt khẩu về sau, bả thi thể chôn ở chỗ này. Khá tốt, chúng ta cũng không có phát hiện khác một cỗ thi thể. Chúng ta qua loa địa đào rất tiện vũng hố sẽ đem thi thể ném vào, tại vùi đất thời điểm, mông lung ánh trăng lặng yên rơi vào đỉnh duyệt trên mặt. Tự nàng tắt thở chi hậu, ta còn là lần đầu tiên chính diện xem mặt của nàng, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng nàng khủng bố gương mặt lại thường xuyên xuất hiện tại ta trong động, tán loạn tóc dài, tái nhợt sắc mặt, hơi lồi hai mắt, dài nhỏ đầu lưỡi cấu thành một chương làm cho người kinh hồn táng đảm gương mặt, mỗi lần tại nửa đêm mộng hồi về sau, để cho ta run rẩy đến hừng đông. Nếu như Thẩm Đình Duyệt thật sự tại một tháng trước cũng đã bị sát hại, như vậy cái này tông bản án cũng thật là đáng sợ. Tuy nhiên xem Mạch Thanh Hà cái kia kinh hoàng bộ dáng, cần phải không có nói dối, nhưng cái này cuối cùng là hắn nhất ra chi ngôn, phải tìm được thực chất chứng cứ tài có thể nghiệm chứng hắn theo như lời nói. Muốn chứng minh hắn lời nói không loa, trực tiếp nhất phương pháp tiểu là tìm ra Thẩm Đình Duyệt thi thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, dạ do xét hoang mộ, thượng, ly khai Mạch Thanh Hà phòng ngủ lúc, đã là lúc đêm khuya. Tuy nhiên ta lần nữa yêu cầu hắn mang bọn ta đến chôn giấu Thẩm Đình Duyệt thi thể mộ biên, nhưng hắn vẫn chết sống cũng không chịu đi. Quản chi chăn chăn dùng bắt bớ hắn vi uy hiếp, hắn vẫn là không chịu đi vào khuôn khổ. Ta tình nguyện ngồi tù cũng không nếu đi cái kia đáng sợ địa phương. Lần trước nếu không phải uống nhiều quá, ta cũng sẽ không biết đần độn u mê theo sát thủ ca bọn hắn đi cái kia chết tiệt đường nhỏ. Nếu ta và các ngươi lại một lần nữa rời đi, nhất định sẽ như thủ ca như vậy bị Đình Duyệt hại chết. Kỳ thật chúng ta bây giờ vẫn không thể bắt bớ hắn, tuy nhiên hắn đã thừa nhận hiệp trợ Phương Thụ sát hại Thẩm Đình Duyệt và chôn giấu người chết thi thể. Nhưng cái này đều là chính bản thân hắn nói, không có bất kỳ chứng cứ nào ủng hộ miệng của hắn cung cấp. Bởi vậy, đang tìm đến Thẩm Đình Duyệt thi thể trước, chúng ta chỉ có thể mặc cho do hắn tiếp tục tại trong túc xá ở lại đó, chỉ là dặn dò hắn bạn cùng phòng điểm hơn lưu ý hắn, đừng làm cho hắn ly khai học viện phạm vi. Bất quá dùng hắn hiện tại tình huống, cần phải cũng sẽ không biết khắp nơi chạy loạn. Dù sao trong mắt hắn, bất kỳ địa phương nào đều gặp nguy hiểm, an toàn nhất không ai qua được chân của mình. Ly khai học viện về sau, chúng ta căn cứ Mạch Thanh Hà miêu tả, dọc theo một đầu yên lặng đường nhỏ đi vào một mảnh âm trầm cây rong lâm trước, mộ viên ngay tại rong trong rừng cây. Chúng ta tại dưới ánh trăng mông lung đi vào cây rong lâm. Tại đây cây rong chẳng những lớn lên cao lớn, hơn nữa chi lá tươi tốt, đã cách trở bốn tiểu yêu đất ánh sáng, đi vào trong rừng cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn chúng ta đã mang đến đèn tin, bằng không thì cũng chỉ có thể sờ soạn tiến vào cái này âm trầm khủng bố địa phương. Mượn nhờ đèn tin ánh sáng, ta phát hiện rong trong rừng cây có một cái cỡ nhỏ bảng hiệu, tuy nhiên sơn rơi xuống không ít, nhưng vẫn là có thể công nhận ra trên tấm bảng biết Trần Thị Mộ Viên bốn chữ. Ta nghĩ, đây chính là chúng ta muốn tìm địa phương rồi. Đang lúc ta chuẩn bị tiến vào mộ viên lúc, chăn chăn thực nhưng phát ra nhất thanh hoảng sợ thét lên, cũng trốn ở đằng sau ta dắt y phục của ta bất trụ địa run rẩy. Ta hỏi nàng nhìn thấy cái gì, nàng bả vùi đầu tại ta trên lưng, hướng một gốc cây cây rong thượng chỉ, thanh âm run rẩy nói, trên cây có cái gì bay tới thổi đi. Ta dùng đèn tin hướng trên cây một chiếu, trong nội tâm đột nhiên luống cuống nhất hạng, thiếu chút nữa không có kêu đi ra. Trên cây cũng không có hư vô phiêu miểu quỷ mị, chỉ có một con mèo, nhưng cũng không phải bình thường mèo, mà là một cô hong gió mèo thi. Ta hơi chút tra nhìn một chút, phát hiện mèo thi không chỉ một cỗ, mộ viên cửa vào hai bên cây rong, mỗi quả đều treo rồi, xong, hai ba chiếc mèo thi. Những này mèo thi đều là dùng hồng sắc dây thường phủ lấy cổ sâu trên tàng cây, cảm giác tựa như tập thể thắt cổ tự sát đồng dạng. Mặc dù chỉ là mèo thi thể, nhưng theo thê lương gió đêm tả hữu lắc lư bộ dáng rất đáng sợ, hơn nữa còn là tại đây mộ viên cửa vào loại này quỷ dị địa phương. Ai tàn nhẫn như vậy, vậy mà giết chết nhiều như vậy mèo, thực là biến thái. Chăn chăn khiếp nhược điểm mắng. Ta lắc đầu, ta nghĩ cái này cùng biến thái không thay đổi thái không có vấn đề gì, những này mèo thi cũng đã hong gió rồi, cần phải treo rồi, xong, nhiều đầu năm, nếu như chỉ là trò đùa dai, sớm đã có người bắt bọn nó cởi xuống đến. Nghe nói đem cái chết mèo sâu trên tàng cây là sẽ đưa tới bận rủi, tại mộ viên cửa vào treo nhiều như vậy mèo thi, ở tại phụ cận người không có khả năng làm như không thấy. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi là mộ viên chủ nhân, hoặc là phụ cận cư dân phụ lên đi. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu này? Không buồn nôn sao? Chăn chăn lộ ra thần sắc chán ghét. Có thể là nào đó nghi thức a. Tại đây chỗ vắng vẻ, có chút đặc biệt phong tục cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tiếp nhận xong mấy chục chiếc mèo thi xếp thành hàng hoang nên về sau, chúng ta mang bất an tâm tình đi vào quỷ bí Trần Thị mộ viên. Bước vào mộ viên một khắc này, ta bắt đầu minh bạch Mạch Thanh Hà tại sao lại như thế sợ hãi, tại đây hoàn toàn chính xác như hắn nói như vậy, phi thường âm trầm khủng bố. Cao lớn rậm rạp cây rong lâm bao vây toàn bộ mộ viên, chẳng những đã cách trở đại bộ phận ánh sáng, còn sự độ ấm rõ ràng hạ hàng. Tại đèn tin ánh sáng chiếu xuống, mỗi một gốc cây rong đằng sau phảng phất đều cất giấu một cái tới từ địa ngục ở chỗ sâu trong ác quỷ, thỉnh thoảng theo phía sau cây thò ra hung ác gương mặt, nhìn xem chúng ta nhất cử nhất động. To như vậy trong mộ viên bụi cỏ dại sinh, mộ bia tại trường đến gối tre cỏ dại trong như ẩn như hiện, giống như tham lam quỷ đói, chờ thời đánh lén xâm nhập mộ viên lạc đường lữ khách, dùng câu dùng mới lạ huyết đục nhồi vào vĩnh viễn cũng ăn không đủ no bụng. Bất quá, để cho nhất người cảm thấy bất an chính là, ở chỗ này ta không có nghe thấy bất luận cái gì con đít âm thanh côn trùng kêu vang, phản phất tiến nhập hào không sinh mệnh khí tức u minh khu vực. Chăn chăn đột nhiên run rẩy nhất hạ, không biết là vì cảm thấy lạnh còn là vì sợ hãi, có lẽ nàng cũng hiểu được có một thứ gì đó giấu kín tại trong bóng tối. Ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Ta hướng chăn chăn hỏi. Chỗ đó kỳ quái. Nàng hướng đen kịt bốn phía nhìn quanh, sắc mặt rất mất tự nhiên. Tế tự người chết là một kiện chuyện rất trọng yếu, nhất là tại nông thôn khu, Tết Thanh Minh muốn tầm quan trọng không thể so với Tết âm lịch thấp. Thế nhưng mà, cái này mộ viên vậy mà hoang phế thành cái dạng này, ngươi không biết là kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái, khả năng những này người chết tử tôn đều ra ngoài làm công rồi, không có thời gian trở về bái tế tổ trước. Nàng tuy nhiên trên miệng cạnh mạnh, nhưng thân thể lại run nhẹ nhẹ, cũng không tự giác địa hướng ta thân bên cạnh tới gần. Không có khả năng, ngươi xem. Ta di động đèn tin, hướng bốn phía mộ bia soi một lần, đây là một cái gia tộc mộ viên, dùng mộ bia số lượng phỏng đoán, gia tộc này tử tôn không có 100 cũng có hơn mấy chục người, đã tính chính giữa tuổi trẻ sức lao động đều ra ngoài làm công rồi, lưu lại lao nhân nhất định sẽ định kỳ đến bái tế. Khả năng bởi vì phá bỏ và rời đi nơi khác đẳng nguyên nhân, toàn cả gia tộc đều dọn đi rồi. Nàng hữu ý vô ý địa dắt ý phục của ta, coi như là hậu nhân rồi, cũng không có khả năng trưởng kỳ không trở lại bái tế tổ chức a. Ta lắc đầu, trăm thiện dùng hiếu vi tiên, bái tế người chết là hiếu đạo là tối trọng yếu nhất một loại biểu đạt hình thức, người trẻ tuổi có thể sẽ cảm thấy không có gì, nhưng thế hệ trước đối với cái này lại phi thường coi trọng. Coi như là rời đến chỗ rất xa, ít nhất cũng sẽ cách 3 năm năm trở về một chuyến bái tế tổ chức a. Nhưng khi nhìn tình huống nơi này, tối thiểu có 10 năm 8 năm không có người quản lý qua. Ta mang theo nghi hoặc đi đến một khối trước mộ địa, đẩy ra chung quanh cỏ dại, hy vọng có thể theo bia văn ở bên trong lấy được cởi bỏ nghi vấn manh mối. Nhưng mà, bia văn còn không thấy rõ ràng, mới đích nghi vấn lại xuất hiện, mộ bia đằng sau là một cái hố to. Phần mộ chủ nhân còn không có hạ táng sao? Chăn chăn hỏi. Ta quan sát mộ bia, trên đó viết phần mộ chủ tên là Trần Thạch, đã chết tại hơn 30 năm trước. Lại quan sát mộ bung hố, trong hầm dài khắp cỏ dại, hiển nhiên không phải mới đào đấy. Đón lấy ta lại xem xét chung quanh phần mộ, vậy mà phát hiện trong mộ viên sở hữu tất cả phần mộ đều là không phần mộ, tất cả đều là chỉ có mộ địa và dài khắp cỏ dại mộ vuông hố. Có lẽ thời gian dài trầm mặc nhượng chăn chăn cảm thấy sợ hãi, nàng lại hỏi, những điều này đều là còn chưa tới lấy và hạ táng không phần mộ sao? Không có khả năng. Ta suy tư một lát sau, giải thích nói, có mộ tài có bia, tùy tiện một cái tổng sự quản linh cứu và mai táng ngành sản xuất người cũng biết, mộ bia phải tại phần mộ chủ hạ táng chi hậu tài có thể lập, bằng không thì sẽ trở thành không phần mộ. Không phần mộ tựa như phòng trống như vậy, có thể sẽ bị người khác chiếm lấy. Bất quá chiếm lấy không phần mộ không phải người, mà là du hồn dã quỷ. Ai tàn nhẫn như vậy, vậy mà giết chết nhiều như vậy mèo, thực là chăn chăn khiếp nhược địa mắng. Ta lắc đầu, ta nghĩ cái này cùng biến thái không thay đổi thái không có vấn đề gì, những này mèo thi cũng đã hong gió rồi, cần phải treo rồi, xong, nhiều đầu năm, nếu như chỉ là trò đùa dai, sớm đã có người bắt bọn nó cởi xuống đến. Nghe nói đem cái chết mèo sâu trên tảng cây là sẽ đưa tới bận rủi, tại mộ viên cửa vào treo nhiều như vậy mèo thi, ở tại phụ cận người không có khả năng làm như không thấy. Trừ phi cái gì? Trừ phi là mộ viên chủ nhân, hoặc là phụ cận cư dân phủ lên đi. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy lâu này? Không buồn nôn sao? Chăn chăn lộ ra thần sắc chán ghét. Có thể là nào đó nghi thức a. Tại đây chỗ vắng vẻ, có chút đặc biệt phong tục cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tiếp nhận xong mấy chục chiếc mèo thi xếp thành hàng hoang nên về sau, chúng ta mang bất an tâm tình đi vào quỷ bí Trần Thị mộ viên. Bước vào mộ viên một khắc này, ta bắt đầu minh bạch Mạch Thanh Hà tại sao lại như thế sợ hãi. Tại đây hoàn toàn chính xác như hắn nói như vậy, phi thường âm trầm khủng bố. Cao lớn rậm rạp cây rong lâm bao vây toàn bộ mộ viên, chẳng những đã cách trở đại bộ phận ánh sáng, còn sự độ ấm rõ ràng hạ hàng. Tại đèn tin ánh sáng chiếu xuống, mỗi một gốc cây rong đằng sau phảng phất đều cất giấu một cái tới từ địa ngục ở chỗ sâu trong ác quỷ, thỉnh thoảng theo phía sau cây thò ra hung ác gương mặt, nhìn xem chúng ta nhất cử nhất động. To như vậy trong mộ viên bụi cỏ dại sinh, mộ bia tại trường đến gối che cỏ dại trong như ẩn như hiện, giống như tham lam quỷ đói, chờ thời đánh lén xâm nhập mộ viên lạc đường lữ khách, dùng cầu dùng mới lạ huyết đục nhồi vào vĩnh viễn cũng ăn không đủ no bụng. Bất quá, để cho nhất người cảm thấy bất an chính là, ở chỗ này ta không có nghe thấy bất luận cái gì con nít âm thanh côn trùng kêu vang, phảng phất tiến nhập hào không sinh mệnh khí tức u minh khu vực. Chăn chăn đột nhiên run rẩy nhất hạ, không biết là vì cảm thấy lạnh còn là vì sợ hãi, có lẽ nàng cũng hiểu được có một thứ gì đó giấu kín tại trong bóng tối. Ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Ta hướng chăn chăn hỏi. Chỗ đó kỳ quái? Nàng hướng đen kịt bốn phía nhìn quanh, sắc mặt rất mất tự nhiên. Tế tự người chết là một kiện chuyện rất trọng yếu, nhất là tại nông thôn khu, tết thanh minh muốn tầm quan trọng không thể so với tết âm lịch thấp. Thế nhưng mà, cái này mộ viên vậy mà hoang phế thành cái dạng này, ngươi không biết là kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái? Khả năng những ngày người chết tử tôn đều ra ngoài làm công rồi, không có thời gian trở về bái tế tổ trước. Nàng tuy nhiên trên miệng cạnh mạnh, nhưng thân thể lại run nhẹ nhẹ, cũng không tự giác địa hướng ta thân bên cạnh tới gần. Không có khả năng, ngươi xem. Ta di động đèn tin, hướng bốn phía mộ bia soi một lần, đây là một cái gia tộc mộ viên, dùng mộ bia số lượng phỏng đoán, gia tộc này tử tôn không có 100 cũng có hơn mấy chục người, đã tính chính giữa tuổi trẻ sức lao động đều ra ngoài làm công rồi, lưu lại lao nhân nhất định sẽ định kỳ đến bái tế. Khả năng bởi vì phá bỏ và rời đi nơi khác đẳng nguyên nhân, toàn cả gia tộc đều dọn đi rồi. Nàng hữu ý vô ý địa dắt ý phục của ta, coi như là hậu nhân rồi, cũng không có khả năng trưởng kỳ không trở lại bái tế tổ chức a. Ta lắc đầu, trăm thiện dùng hiếu vi tiên, bái tế người chết là hiếu đạo là tối trọng yếu nhất một loại biểu đạt hình thức, người trẻ tuổi có thể sẽ cảm thấy không có gì, nhưng thế hệ trước đối với cái này lại phi thường coi trọng. Coi như là rời đến chỗ rất xa, ít nhất cũng sẽ cách 3 năm năm trở về một chuyến bái tế tổ chức a. Nhưng khi nhìn tình huống nơi này, tối thiểu có 10 năm 8 năm không có người quản lý qua. Ta mang theo nghi hoặc đi đến một khối trước mộ địa, đẩy ra chung quanh cỏ dại, hy vọng có thể theo bia văn ở bên trong lấy được cởi bỏ nghi vấn manh mối. Nhưng mà bia văn còn không thấy rõ ràng, mới đích nghi vấn lại xuất hiện, mộ bia đằng sau là một cái hố to. Phần mộ chủ nhân còn không có hạ táng sao? Chăn chăn hỏi. Ta quan sát mộ bia, trên đó viết phần mộ chủ tên là Trần Thạch, đã chết tại hơn 30 năm trước. Lại quan sát mộ bung hố, trong hầm dài khắp cỏ dại, hiển nhiên không phải mới đào đấy. Đón lấy ta lại xem xét chung quanh phần mộ, vậy mà phát hiện trong mộ viên sở hữu tất cả phần mộ đều là không phần mộ, tất cả đều là chỉ có mộ địa và dài khắp cỏ dại mộ vũng hố. Có lẽ thời gian dài trầm mặc nhượng Chăn Chăn cảm thấy sợ hãi, nàng lại hỏi, những điều này đều là còn chưa tới lấy và hạ táng không phần mộ sao? Không có khả năng. Ta suy tư một lát sau, giải thích nói, có mộ tài có bia, tùy tiện một cái tổng sự quản linh cứu và mai táng ngành sản xuất người cũng biết, mộ bia phải tại phần mộ chủ hạ táng chi hậu tài có thể lập, bằng không thì sẽ trở thành không phần mộ. Không phần mộ tựa như phòng trống như vậy, có thể sẽ bị người khác chiếm lấy. Bất quá chiếm lấy không phần mộ không phải người, mà là du hồn dã quỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, dạ do xét hoang mộ, hạ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi cũng không phải lương tử thi, như thế nào sẽ biết những sự tình này. Chăn Chăn ánh mắt xẹt qua chung quanh mộ vũng hố, sắc mặt lập tức trắng bệch mà bắt đầu, phản phất từng mộ vũng hố đều cất giấu vô số du hồn dã quỷ. Ta nhún vai nói, những sự tình này đều là Lưu Niên nói cho ta biết, phàm là cùng thi thể có quan sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút ít. Chứ hắn đã từng đã nói với ta, có chút hậu nhân vì chọn ngày hoàng đạo, sẽ ở phần mộ chủ hạ táng sau 2-3 năm tài lập bia, nhưng tuyệt đối sẽ không trước lập bia sau hạ táng. Như vậy, tại đây không phần mộ là chuyện gì xảy ra? Nhất định là hạ táng sau lại móc ra. Tại sao phải làm như vậy đâu này? Khó mà nói. Ta cẩn thận địa xem xét mỗi một tòa phần mộ. Căn cứ bia văn chỗ lộ ra, những này phần mộ lập bia thời gian, ngắn nhất cũng có hơn 10 năm, dài nhất có gần 70 năm. Mộ vũng hố bởi vì trải qua mưa gió rửa sạch, hơn nữa lại bị cỏ dại bao trùm, khó có thể phán đoán là như thế nào thời điểm đào, bất quá hẳn là tại đồng nhất thời kỳ đào móc, hơn nữa đào móc lúc phi thường nội vàng. Làm sao ngươi biết đào móc rất vội vàng? Chăn Chăn nhíu mày hỏi. Còn không phải bởi vì này chút ít mộ bia. Ta đi đến một cái mộ vũng hố trước cho hắn giải thích, mộ bia tương đương với địa phủ bất động sản chứng nhận, phần mộ chủ phải dựa vào bất động sản chứng nhận tài có thể vào hộ, bằng không thì tiểu là không hộ khẩu, cũng tiểu là du hồn dã quỷ. Hơn nữa có bia vô chủ không phần mộ sẽ bị du hồn dã quỷ chiếm lấy, còn có thể quấy rầy phần mộ chủ hậu nhân. Chẳng lẽ Trần Thị hậu nhân đều chết sạch, cho nên không có người quản lý cái này mộ biên? Ta tức giận địa trả lời, nếu bọn hắn chết sạch thì còn ai ra đào phần mộ? Nếu như là Trần Thị hậu nhân đào phần mộ, cái kia tiểu không khả năng không xử lý những này mộ bia a. Nàng giả thiết cũng không phải đều không có đạo lý. Nếu như đào phần mộ chính là Trần gia hậu nhân, bọn hắn nhất định sẽ liền mộ bia cũng cùng một chỗ mang đi. Nếu như không phải Trần gia hậu nhân, không có việc gì tới đào người ta tổ tông phần mộ làm gì vậy? Tại đây chỉ có điều là người nhà bình thường gia tộc mộ biên, không có thể sẽ có đáng giá vật bồi táng. Tại đây đến cùng chuyện gì xảy ra đâu này? Tuy nhiên chủng kỳ quái hiện tượng lệnh ta cảm thấy yếu kỳ, nhưng ta cũng không muốn sống ở chỗ này chậm rãi nghiên cứu. Vẫn là nhanh chút ít tìm được Thẩm Đình Duyệt thi thể, nhanh chóng ly khai cái này âm trầm khủng bố địa phương. Dù sao chúng ta muốn điều tra chính là phương thụ hung án, mà không phải Trần Thị gia tộc lịch sử. Mạch Thanh Hà theo như lời mộ viên tuy nhiên hôn tạp bụi cỏ sinh, nhưng ở chỗ sâu nhất đã có một khối không có một ngọn cỏ đất trống, Thẩm Đình Duyệt thi thể tiểu lá chôn ở đất trống chính giữa. Chúng ta xuyên qua thất thần mộ vũng hố đi vào mộ viên ở chỗ sâu trong, tại đây quả nhiên có một khối không dài thảo đất trống. Bất quá chúng ta tại đất trống lý cũng không có phát hiện Thẩm Đình Duyệt thi thể, chỉ nhìn thấy một cái làm cho người da đầu run lên hình người hố cạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ạ? Chăm chăm nhìn xem trước người hố cạn, thân thể bất trụ địa run rẩy. Ta cẩn thận kiểm tra hố cạn tình huống, phát hiện bùn đất rời rạc, hẳn là sắp tới đào, nhưng không hề giống chỉ dùng để công cụ từ bên ngoài đào móc. Theo vũng hố bên cạnh bùn đất vị trí phán đoán, những này bùn đất tựa hồ là theo thiện trong hầm, hướng ra ngoài nhảy ra đến đấy. Chương này thiếu kẹt ta có tìm được, lúc nào có bổ sung, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, âm thi truyền thuyết, thượng, mở nhạt hỏa đăng, bị long đong mặt đất, cũ nát đổ dùng trong nhà. Chị bảo vệ trong hội hết thảy đều tản ra một cổ tan hoang lười biếng khí tức. Nơi này có hai người trách nhiệm, trong đó một tên chừng 50 tuổi lão đầu tử đang nằm tại cũ nát ra trên ghế salon ngủ, cái khác 20 xuất đầu thanh niên tắc thì tại nhìn xem TV phát ra nhàm chán tiết mục, không hề đứt đoạn điểm áp. Ta vừa hướng tự xưng ai trung thanh niên nói rõ ý đồ đến, hắn liền vẻ mặt trắng bệch mà hỏi thăm, cái gì? Các ngươi là theo mộ viên truy tới? Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Chăn Chăn khó hiểu hỏi. Ai trung sắc mặt rất khó nhìn, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp, thôn chúng ta lý người buổi tối tuyệt đối sẽ không tới gần mộ viên. Chăn Chăn rất hiếu kỳ tâm tựa hồ bị nâng lên, vội vàng truy vấn, vì cái gì? Mộ viên có cổ quái sao? Chỗ đó, chỗ đó. A Trung khỏe miệng run run, một hồi lâu tài có thể đem lời nói ra miệng, chỗ đó có cương thi. Cương thi? Trên đời thật sự có loại vật này sao? Chăn Chăn không tự giác địa run rẩy lên. Các ngươi tại lằn tằn cái gì ạ? Chúng ta nói chuyện thanh âm bà đang ngủ lão đầu tử đánh thức. Cơ thúc, bọn họ là cảnh sát. A Trung đem chúng ta vừa rồi nói chuyện, giả yếu địa nói cho vị này tên là Cơ thúc lão đầu tử. Cơ thúc biết rõ chúng ta tại mộ viên phát hiện một cái quỷ bí thân ảnh về sau, sắc mặt giã đốn nhưng trắng bệnh, trợn to song mắt xem chúng ta, nói qua tài trong chốc lát mới hỏi nói, các ngươi thật sự tại trong mộ viên trông thấy bóng người rồi hả? Tại đạt được khẳng định sau khi trả lời, hắn còn nói, không thể nào à, mộ viên đã vứt đi hơn 10 năm, như thế nào còn sẽ có cương thi qua lại đâu này? Ta nhíu mày, nói như vậy, trước thật sự có cương thi. Cái kia đã là hơn 10 năm trước sự tình rồi. Cơ thúc chọn điếu thuốc, gây yếu thân thể tại run rẩy trong hướng chúng ta giảng thuật mộ viên hoang vứt bỏ trải qua, thôn chúng ta có cái gọi Trần Cường gia hỏa. Hắn ba phụ Trần Quý là thôn trưởng, cho nên hắn dùng rất thấp giá tiền tiểu nhận thầu một cái hồ cá lớn. Tiểu là cửa thôn cái kia đại hồ cá, các ngươi theo mộ viên đã chạy tới lúc, cần phải có trông thấy à. Thôn chúng ta sở dĩ gọi đường từ thôn, thì ra là vì vậy hồ cá lớn. Bởi vì có thôn trưởng chỗ dựa, cho nên Trần Cường hồ cá kinh doanh được rất thuận lợi. Mấy năm trôi qua Khả buôn bán lời không ít tiền, lại mua xe lại che lâu, cưới vợ lúc kính xin thượng toàn bộ thôn người uống rượu mừng. Bất quá, hắn cũng tiểu phong quang mấy năm này, từ khi nhà bọn họ lao thái gia hạ táng về sau, hồ cá tiểu xảy ra vấn đề rồi. Hắn hồ cá ly vốn dưỡng đầy cá, rất hiếm có đều nhanh muốn bài trừ đi ra hồ cá rồi. Thế nhưng mà, có một ngày hắn lao ngư nước chảy lúc, lại phát hiện hồ cá ly cá không hiểu thấu thiếu đất rất nhiều. Lúc bắt đầu, hắn hoài nghi hồ cá đã bị ô nhiễm, hay hoặc là có bệnh truyền nhiễm cái gì địa sử cá bệnh chết. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, cá chết nhất định sẽ nổi lên mặt nước, nhưng hắn vẫn không có gặp tình huống này. Hơn nữa hắn bét lên đến cá đều rất sinh mãnh liệt, một điểm sinh bệnh dấu hiệu cũng không có. Bởi vậy, hắn lại hoài nghi có phải hay không là trong đêm có người đến trộm cá. Hắn cố ý mời người đến hồ cá các đêm, trong cả tháng cũng không có phát hiện có người trộm cá. Thế nhưng mà, hắn hạ nước kiểm tra cá số lượng lúc, lại phát hiện cùng trước so sánh muốn thiếu đi rất nhiều. Hắn nghĩ có thể là người gác đêm lười biếng, không có giúp hắn bả hồ cá coi được, thế nhưng mà liên tiếp thay đổi mấy cái, tình huống vẫn là đồng dạng. Mỗi lần hạ nước kiểm tra, hắn đều cảm thấy đường lý cá rõ ràng thiếu đi. Về sau, hắn dứt khoát chính mình đi gác đêm, kết quả còn không có phát hiện có người trộm cá, nhưng là cá số lượng y nguyên không ngừng giảm bớt. Tuy nhiên hắn lần nữa bổ sung cá bột, thế nhưng mà hồ cá lại như một không đáy, như thế nào nhét cũng nhét bất mãn, thu hoạch so với trước giảm mạnh 6, 7 thành. Hắn trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông đến cùng xảy ra vấn đề gì, đành phải dùng tiền xin mấy cái nuôi cá kinh nghiệm phong phú người quá lai hỗ trợ tìm nguyên nhân, thế nhưng mà cuối cùng cũng không có tìm xảy ra vấn đề chỗ. Đường Tử thôn là một cái như vậy lớn cỡ bàn tay địa phương, hơn nữa hồ cá việc lạ rằng có 2-3 năm, sớm đã tại thôn dân trong miệng truyền ra, tất cả mọi người hoài nghi hồ cá ly cất giấu quái vật gì. Sợ ngày hôm đó quái vật bả hồ cá ly cá đều ăn hết sạch rồi, nói không chừng hội chạy đến ăn người, sợ tới mức tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Trần Quý cũng sợ việc này sớm muộn gì hội dẫn ra nhiễu loạn lớn, ảnh hưởng đến chính mình quan chức, vì vậy đã kêu Trần Cường dứt khoát bả đường nước tháo nước, còn lại cá có thể bán đều bán đi, thay đổi mới đích cá bột một lần nữa nuôi dưỡng. Trần Cường lúc ấy đã dùng hết chỗ có phương pháp, nhưng vẫn không có tìm ra hồ cá đến cùng xảy ra vấn đề gì, đành phải nghe theo Trần Quý phân phó, bơm nước tát ao bán đi còn lại cá, sau đó lại một lần nữa nuôi dưỡng. Hắn vốn tưởng rằng như vậy tiểu cũng không lại xảy ra vấn đề, thế nhưng mà mới cá bột còn không có nuôi lớn, số lượng cũng đã bắt đầu giảm bớt. Một đám cá bột bỏ vào hồ cá lý không cần phải một tháng vậy mà toàn bộ cũng bị mất, liên tiếp lại phóng thích hai nhóm cá bột hạ hồ cá, kết quả cũng đồng dạng. Mặc dù nói nhận thầu giá thấp đủ cho cơ hồ chẳng khác gì là tặng không, nhưng cá bột nhưng là phải dùng tiền mua à, lại tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ đem vốn ban đầu đổi quang. Ngay tại Trần Cường ý định buông tha cho nhận thầu hồ cá lúc, đột nhiên nhớ tới hồ cá hình như là tại Lao Thái gia sau khi qua đời không lâu mà bắt đầu xảy ra vấn đề, không khỏi hoài nghi có phải hay không là gia tộc mộ viên phong thủy xảy ra vấn đề đâu này. Hắn bảo ý nghĩ này nói cho Trần Quý, Trần Quý cũng hiểu được chuyện này không đơn giản, hơn nữa thôn dân sớm đã tiểu hồ cá việc lạ nghị luận nhau nhau, với tư cách thôn trưởng dù sao cũng phải làm chút chuyện trấn an nhân tâm. Vì dẹp loạn chuyện này, Trần Quý mời tới thầy phong thủy phó, mang cùng trong gia tộc sở hữu tất cả nam đinh và bộ phận thôn dân cùng đi xem xét mộ viên phong thủy. Ta khi đó cũng đã tại trị bảo vệ hội công tác, cho nên cũng bị kêu lên đi làm tùy tùng. Thầy phong thủy phó tiến mộ viên đã cảm thấy không đúng, cầm la bàn tại trong mộ viên đi tới đi lui, Trần Quý hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là càng không ngừng lắc đầu. Về sau, hắn đi đến Lao Thái gia trước bộ phận, cầm la bàn đảo suy nghĩ cả nửa ngày mới mở miệng nói, không tốt rồi, không tốt rồi, ai như vậy thiếu đạo đức hư mất tại đây địa khí. Các ngươi lập tức cầm công cụ qua lai, thừa dịp bây giờ là giữa trưa bả cái này phần mộ đào mở. Đào phần mộ cũng không phải là việc nhỏ, Trần Quý đương nhiên không dám đơn giản đáp ứng, liền vội hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thầy phong thủy phó cũng không có giải thích cái gì, chỉ nói phải lập tức đem Lão Thái gia thi thể móc ra, bằng không thì xảy ra nhiễu loạn lớn, hồ cá việc lại chỉ là bắt đầu, lại không động thủ cũng không biết còn sẽ có cái gì đại phiền toái. Gặp trước một mực thần sắc tự nhiên thầy phong thủy phó, giờ phút này khẩn trương được đầu đầy đại hãn, Trần Quý không khỏi cũng bối rối, lập tức bảo ta cùng mặt khác đi theo đội trị an viên đi tìm đến công cụ, bà Lão Thái gia phần mộ đào mở. Lúc bắt đầu, chúng ta cũng không biết thầy phong thủy phó đang dở trò quỷ gì, cho là hắn chẳng qua là cố lộng huyền hư, nghĩ nhiều gõ ít tiền mà thôi. Bất quá mở ra nắp quan tài một khắc này, chúng ta đều bị sợ ngây người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, âm thi truyền thuyết, hạ, Lão Thái gia thế nào nói cũng đã hạ tháng 8, 4 năm, thế nhưng mà thân thể chẳng những hoàn toàn không có hư thối, hơn nữa móng tay còn rất dài được lao trưởng, tóc cũng dài không ít, đáng sợ hơn chính là ánh mắt của hắn lại vẫn nửa mở, nhìn về phía trên tựa như cái nằm ở trong quan tài người sống, cảm giác tùy thời hội nhảy ra cắn người. Ta tại chỗ đã bị doãn đốc, nếu không phải một cái đồng nghiệp kéo ta, ta cũng không biết sau này rút lui. Chúng ta đều hướng bốn phía tản ra về sau, nhưng Trần Quý Tôn Tử không biết là uống nhầm thuốc, vẫn là quỷ nhập vào người, vậy mà chạy đến quan tài phía trước kêu một tiếng thái công. Hắn lúc đó, Lão Thái gia rõ ràng ngồi dậy. Mộ viên bị cao lớn cây rong vây quanh, coi như là giữa trưa cũng có loại âm trầm cảm giác, mà Lão Thái gia lần ngồi xuống này khả bả lá gan của chúng ta đều dọa phá, nếu như là buổi tối nhất định sẽ có người sợ tới mức đái ra quần. Chết tam, 4-5 người lại vẫn có thể ngồi xuống, ai biết hắn có thể hay không thật sự nhảy ra căn chúng ta. Đồng hành người phần lớn đều bị dọa chạy, ta tuy nhiên cũng muốn chạy, khả con mẹ nó vậy mà hai chân như nhũn ra, muốn chạy cũng chạy bất động. Thầy phong thủy phó còn có chút bản lĩnh thật sự, xông lên trước bà Trần Quý Tôn Tử kéo đến đằng sau, theo trong túi quần móc ra một trương đạo phù áp vào Lão Thái gia mặt trên trán, an lấy trán của hắn thuận thế đem hắn đè xuống. Sau đó, thầy phong thủy phó nói cho chúng ta biết, mộ viên bị người động tay động chân, phá hủy địa khí sử tại đây biến thành dưỡng thi địa phương. lão thái gia hạ táng về sau, thi thể chẳng những không có hư thối, nhưng lại càng không ngừng hấp thu phụ cận địa khí, biến thành âm thi. Hồ cá lý cá sở dĩ không hiểu thấu địa biến mất, tự là bị hắn hấp mất đấy. May mắn phát hiện kịp thời, nếu qua ít ngày nữa, lão thái gia con mắt hội càng trận càng lớn, đến hoàn toàn mở ra thời điểm, con mắt có thể chuyển động, lại đợi một thời gian sẽ gặp chui từ dưới đất lên mà ra khắp nơi hại người, thậm chí thai hỏa một phương. Vốn dùng tình huống hiện tại, hắn vẫn không thể hoạt động, nhưng vừa rồi Trần Quý Tôn tử tại quan tài trước mở miệng tiết dương khí, hắn tiểu theo đạo này dương khí ngồi xuống. Thầy phong thủy phó nhượng Trần Quý tại chỗ bả lao thái gia thi thể hỏa táng, còn phân phó muốn lập tức bả trong mộ viên khác thi thể đều móc ra, di chuyển đến địa phương khác cả táng, cái này mộ viên về sau cũng không thể an táng bất luận cái gì thi thể. Trần Quý lúc ấy bị dọa đến tam hồn không thấy bảy phách, hắn nói cái gì đều làm theo, chẳng những lập tức hỏa táng lao thái gia thi thể, còn bả toàn bộ mộ viên trở mình cái út sốc, bả sở hữu tất cả người chết gì thi đều đào lên suốt đêm rời phần mộ. Chi hậu, thầy phong thủy phó lại để cho Trần Quý gọi người tại mộ viên cửa vào hai bên cây rong lên, treo lên rất nhiều cái mèo chết, còn vãi đầy mặt đất máu chó. Hắn nói mèo chết trên cây sâu, chó chết theo nước chảy có thể an hồn phong mộ chi hậu, mộ viên tiểu là du hồn giã quỷ thế giới, sinh người chớ đặt chân. Nhất là trời vừa rạng sáng đến tam điểm trong khoảng thời gian này, ai tiến mộ viên ai không may. Từ nay về sau, Trần gia mộ viên tiểu hoang bỏ quên, thôn chúng ta lý người coi như là ban ngày cũng sẽ không biết đi vào trong đó. Nghe xong mộ viên hoang bức bỏ trải qua về sau, trong nội tâm của ta có mấy vấn đề, vì vậy liền từng cái hướng cơ thúc đặt câu hỏi. Theo ta được biết, cưỡng chế hỏa táng tại bản địa đã thực hành vượt qua 20 năm, lao thái gia vì cái gì còn có thể thổ táng đâu này? Đây là lao thái gia chính mình yêu cầu. Khủng. Cơ thúc đại khái bởi vì nói chuyện quá nhiều, hầu ho khan đấu, nhấp một ngụm trà tài nói tiếp, hắn xem như bị chết không phải lúc, vừa vượt qua cưỡng chế hỏa táng. Lao nhân gia tư tưởng rất truyền thống, khi còn sống lần nữa cường điệu sau khi chết nhất định phải thổ táng, sợ lửa chôn cất sẽ đem hắn thiêu đắc hồn phi phách tán. Trần Quý coi như là có chút hiếu tâm, vận dụng không ít quan hệ, tiền cũng không ít hoa, đơn giản chỉ cần cấp hắn làm cái hoa kiểu thân phận, khiến cho hắn có thể thổ táng. Không nghĩ tới, cái này ngược lại hại thân nhân của mình. Là ai tại mộ viên động tay chân đâu này? Đây là vấn đề thứ hai. Vấn đề này chúng ta đổ mặt dày lúc thường xuyên hội đàm đến. Cơ thúc cười cười, bất quá lập tức tiểu thu hồi dáng tươi cười. Trần Quý tuy nhiên là thôn trưởng, nhưng bình thường theo chúng ta cũng rất trò chuyện được đến, nhân duyên coi như không tệ, cần phải không có lỗi người nào. Nếu như nói có người muốn hại hắn, ta nghĩ đại khái cũng chỉ có Phùng Cương một cái. Cái này Phùng Cương là người nào? Hắn là việc buôn bán, trong túi quần có mấy cái tiền. Cơ thúc lại nhấp một ngụm trà, lúc trước hắn cùng Trần Quý cùng một chỗ tham gia tuyển thôn trưởng, bởi vì Trần Quý gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, hơn nữa nhân duyên cũng không tệ, trong thôn rất nhiều người đều ủng hộ hắn, cơ hội nhất định có thể tuyển thượng. Bất quá, hắn cũng không phải cạn dầu đèn, vì có thể tuyển thượng thôn trưởng không tiết hạ bút gốc, đập phá vài vạn khối lại là mời khách lại là tặng lễ, trong thôn cơ hội nhà nhà đều có phần. Trần Quý cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng cấp thôn dân mời khách tặng lễ, tốn không ít tiền về sau, rốt cục làm tới thôn trưởng. Hắn khả năng bởi vì bỏ ra cái này mấy vạn khối tiền tiêu đồ phí, một mực ghi hận trong lòng, cho nên âm thầm tìm người đến mộ viên động tay chân a. Người này cũng thiệt là, chính mình trước dùng thủ đoạn hạ lưu, tuyển không thượng thôn trưởng còn âm thầm động lòng người ra phần mộ tổ tiên. Chăn chăn căm giận bất bình nói. Cơ thúc gật đầu nói, có thể là báo ứng a, hắn về sau cũng không nên qua. Năm đó thầy phong thủy phó cũng đã nói, làm loại sự tình này nhất tổn hại âm đức, gọi Lưu Quý không cần đi tìm tại mộ viên động tay chân người, bởi vì lao thiên gia thì sẽ thu thập hắn. Từ khi mộ viên hoang phế về sau, Phùng Cương sinh ý mà bắt đầu xảy ra vấn đề rồi, 2 năm không đến tiền tựu bồi cái tinh quang. Về sau còn được đến ung thư gan, 5-6 năm trước tựu chết rồi. Cái kia vô danh thi là chuyện gì xảy ra? Nghe nói trong mộ viên chôn rất nhiều vô danh thi đâu này. Cái này vốn là ta vấn đề thứ ba, bất quá chăn chăn thay ta hỏi. Cơ thúc cao mày suy tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, à, ta nhớ ra rồi, hẳn là mỹ thuật tạo hình học viện đệ tử nói với các ngươi à. Ta cùng chăn chăn cùng nhau gật đầu, hắn còn nói, mấy năm trước, chỗ đó đích thật là ra cái nhân mạng. Lúc đương thời cái đệ tử đi tắt, theo mộ viên phụ cận phản hồi mỹ viện, trên đường bị hai cái tên côn đồ cướp bóc. Học sinh kia cũng không phải tốt trêu chọc đích nhân vật, cùng tên côn đồ đánh nhau, bị chọc mấy đao chi hậu treo rồi, xong. Tên côn đồ sợ sự việc đã bại lộ, bà thi thể ném tới mộ viên phụ cận, chi hậu bỏ chạy ra ngoài giảm bớt. May mắn cái này hai cái tên côn đồ không có đem thi thể ném tới trong mộ viên, bằng không có thể sẽ ra càng lớn nhiễu loạn. Cái này bản án bị các ngươi cảnh sát phá án và bắt giam chi hậu, chúng ta sợ còn sẽ có đệ tử gặp chuyện không may, vì vậy tiểu nhượng trường học lãnh đạo lừa gạt bọn hắn nói, cái này đoạn trên đường đi qua thường có tặc phỉ qua lại, chẳng những cướp bóc nhưng lại giết người diệt khẩu, trong mộ viên khắp nơi đều có người bị hại thi thể. Về sau, việc này tại đệ tử trong miệng truyền lưu, càng truyền càng không hợp tói thường, nói mộ viên là tàng thi thánh địa, thường xuyên có đại ca xã hội đen sát nhân về sau, bả thi thể hướng bên trong bụi. Bất quá cái này cũng không có sao, dù sao chúng ta chỉ là không muốn đệ tử đi cái kia đường nhỏ, cho nên tiểu chẳng muốn đi làm sáng tỏ rồi. Nếu như Trần Thị mộ viên thật sự đã xảy ra như thế chuyện đáng sợ, như vậy chúng ta trông thấy bóng người có phải hay không là đã biến thành âm thi thẩm định duyệt đâu này? Có lẽ chúng ta nên đến pháp y chỗ đi một chuyến, phương thụ thi thể nói không chừng có thể cho chúng ta cung cấp một ít manh mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, âm thi lại hiện ra, thượng, này, a mộ, chăn chăn, các ngươi sớm như vậy tiểu tới tìm ta rồi. Mỗi lần tới đến pháp y chỗ, Lưu Niên tổng hội mở ra hai tay hoan nghênh ta, đương trên người hắn vẻ này quanh năm không tiêu tan thi mùi thối đập vào mắt lúc, ta cuối cùng có một cước đem hắn đạp bay xúc động. Bất quá, nói như thế nào cũng là đến tìm hắn làm việc, cũng không thể một chút mặt mũi cũng không để cho hắn, đành phải lập tức lách mình đến chăn chăn sau lưng, miễn cho dính vào hắn thi thối. "Quá, ngươi dùng được lấy cái này như đối với ta ư?" Hắn chừng ta liếc, lập tức lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình địa duỗi ra hai tay, chuẩn bị cùng chăn chăn nắm tay. Chăn chăn đi theo ta nhiều hơn, sớm đã biết rõ như thế nào đối phó cái này hèn mọn bị ổi pháp ý đi, lập tức bả hai tay tàng đến sau lưng, lộ ra lễ phép dáng tươi cười, "Chào buổi sáng nè, Diệp bác sĩ." Lưu Niên mất mặt địa nhún vai, "Các ngươi là vi tỉnh mỹ thuật tạo hình học viện bản án mà đến a?" Ta tức giận nói, "Bằng không chúng ta sáng sớm tới tìm ngươi làm gì vậy?" Ta thực nhưng nhớ tới một cái sư đệ náo chuyện cười. Hắn không có ý tứ địa cười. Chăn chăn hiếu kỳ hỏi, "Là cái gì chuyện cười đâu này?" "Là như thế này đấy." Hắn ra vẻ thần bí cười cười, "Ta có một cái sư đệ thầm mến một cái sư muội, nghĩ cùng người ta cuộc hẹn nhưng lại tìm không thấy lấy cớ, đành phải cùng người ta nói, này, đêm nay có rảnh đi với ta xem thi thể sao? Ngươi không biết là cái này chuyện cười rất đắt sao?" Chăn chăn khinh thường địa liếc mắt nhìn hắn. "Ân, đích thật là rất đắt, nhưng là hiện tại không đã có người tại dùng sao?" "Ha ha." Hắn đột nhiên đối với ta cười to, rõ ràng là rêu cợt ta dùng xem thi thể vi lấy cớ, cùng chăn chăn cuộc hẹn. Chăn chăn sửng sốt một lát sau, tựa hồ đã minh bạch ý của hắn, mặc dù không có lên tiếng, nhưng tuấn tú đôi má bỗng nhiên hồng nhuận tơn phất đứng dậy. Lái qua vui vừa về sau, Lưu Niên đem chúng ta lĩnh tiến phòng giải phẫu, ở chỗ này chúng ta trông thấy một cỗ bị vải trắng đang đắp thi thể. Lưu Niên cố ý nhắc nhở chăn chăn, người chết tử trạng rất đáng sợ, gọi nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tình cảnh trước mắt để cho ta nhớ tới quỷ án tạo thành lập về sau, đệ nhất tông điều tra bản án, ý đại nữ quỷ. Cái này hai tông bản án có rất nhiều cùng loại địa phương, đồng dạng là ba gã giả quy học sinh tụ tập, đồng dạng là hư hư thực thực đã bị quỷ mị đằng siêu tự nhiên lực lượng tập kích. Nhưng lần này người sống sót có hai người, mà không phải một cái. Chuẩn bị cho tốt không vậy? Lưu Niên nói xong liền đem vải trắng xốc lên. Vải trắng phía dưới là một tên toàn thân tuổi trẻ nam tính thi thể, hình thể tương đối mập mạp, cấp người một loại lô vo hữu lực cảm giác. Nếu là hắn còn sống, ta khẳng định đánh không lại hắn, chớ nói chi là tay không đem hắn giết chết. Nhưng mà giờ phút này lại hắn bất lực địa nằm ở lạnh như băng giải phẫu trên này, dùng khắp cả người vết thương kể ra trước khi chết chỗ thụ thống khổ. Thi thể trải rộng đáng sợ vết thương, tái nhợt trên gương mặt, mắt trái cầu không biết tung tích, phải ngạch vết thương sử đầu lâu bạo lộ tại trong không khí, theo hình dạng phán quyết hẳn là bị cắn. Ta thậm chí có thể trông thấy ở lại đầu lâu thượng dấu răng. Cả cổ thi thể từ đầu đến chân trên cơ bản không có một khối nguyên vẹn làn da, hàm răng và móng tay lưu lại vết thương diện tích che phủ toàn bộ thân thể. Tuy nhiên trải qua thanh lý, nhưng vẫn nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Tại phần đông trong vết thương, nhất làm cho người sợ hãi chính là yết hầu thượng lỗ máu, ta nghĩ hẳn là một kích chí mạng. Lưu Niên cầm báo cáo, chuẩn bị cho chúng ta giảng thuật người chết tình huống lúc, chăn chăn đột nhiên bay nhào đến thùng rác bên cạnh, vứt bỏ trong bụng bữa sáng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết người cái này cảnh sát hình sự là như thế nào đứng đấy. Tuy nhiên đã cùng ta xử lý qua không ít án mạng, nhưng nàng đối với buồn nôn sự vật thừa nhận năng lực nhưng còn chờ đề cao. Lưu Niên nhún vai nói, nữ sinh nha, cảm thấy buồn nôn cũng rất bình thường. Ta nghiêm túc gật đầu, cái này ta minh bạch, muốn luyện thành ngươi như thế này biến thái, không phải một khi một ngày sự tình. Dựa vào, ngươi muốn làm gì? Lưu Niên lại đem che thi thể vải trắng khoát trên vai đến trên đầu của ta. Đùa giỡn qua đi, Lưu Niên đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, hướng chúng ta giảng thuật người chết tình huống. Người chết phương thụ, 22 tuổi, trên người cùng sở hữu vết chảo 45 đạo bị cắn vết thương cùng sở hữu 7 chỗ, trong đó yết hầu bộ vị vết thương vì vết thương chí mệnh, bởi vì huyết dịch bế tắc khí quản làm cho hít thở không thông tử vong. Ta nhìn thi thể trên cổ đáng sợ vết thương, nhíu mày hỏi, xác định là bị hung thủ tay không sát hại. Lưu Niên thả ra trong tay báo cáo, tức giận địa trả lời, không cần làm kiểm tra thi thể cũng có thể xác định được không? Sự thật đúng là như thế, bằng vào thi thể trên cổ lỗ máu, đã biết rõ người chết là bị hung thủ dùng nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức giết chết. Hiện tại vấn đề là, người bình thường có khả năng làm được sao? Nếu như nói hung thủ là đầu dã thú, như vậy này án liền không hề huyền nghi. Nhưng vấn đề là nhu nhược thẩm đình duyệt có khả năng làm được sao? Chẳng lẽ nàng thật sự biến thành nhóm thi? Vết thương này là chuyện gì xảy ra? Ta lưu ý người chết trên cánh tay có một đạo đã khép lại vết thương. Lưu Niên hướng người chết cánh tay lướt qua, theo khép lại trình độ suy đoán, đại khái là một tháng trước thu được, đại khái là bị nhánh cây các loại đông tây vết thương bị xước, cùng bản án cần phải không có trực tiếp liên quan. Mạch Thanh Hà từng nói qua, phương thủ đối với thẩm đình duyệt thi bạo lúc, trên cánh tay bị đối phương dùng bẻ gây bút vẽ quẹt làm bị thương. Vết thương này theo bên cạnh nghiệm chứng hắn không có nói dối. Ta bà đã biết tình huống nói cho Lưu Niên, hỏi thăm cái nhìn của hắn. Hắn nhíu mày suy tư một lát sau đáp, ta từng nghe đã từng nói qua một món đồ như vậy sự tình, một tên phụ nữ vì giải cứu bị đặt ở bánh xe ở dưới nhi tử, tay không bà trọng đặt mấy tấn ô tô là tung. Cái kia là người sống tình huống, nhưng thẩm định duyệt rất có thể đã chết rồi. Ta nói. Hắn lắc đầu nói, đây không phải vấn đề sinh tử, mà là tiềm năng vấn đề. Tiềm năng của người là vô hạn, đương nhiên muốn đem tiềm năng kích phát ra đến, phải đặc biệt điều kiện. Chỉ cần có thể đem tiềm năng kích phát ra đến, siêu việt sinh tử cũng không có khả năng đấy. Ngươi không có phát giác tại rất nhiều kịch truyền hình chính giữa, có chút nhân vật đã tính bản thân bị trọng thương, cũng cần phải bạn nói cho hết lời tài chết sao? Kỳ thật cái này không nhất định là vì biên kịch sức sẹo, trên thực tế kiên định đích ý chí thường thường có thể làm cho tương người chết cường chống đỡ một thời gian ngắn, cái này tại bệnh viện trọng chứng phòng bệnh thật là thông thường sự tình. Bất quá như thẩm định duyệt tình huống như vậy, tựa hồ tiểu chống quá lâu. Có lẽ còn có thể có cái khác giải thích. Ta cấp hắn bước ra điếu thuốc, thúc giục nói, biệt thừa nước đục thả câu, nghĩ đến cái gì thì nói nhanh lên a. Chúng ta đi ra bên ngoài nói sau. Có lẽ là từ đối với thi thể tôn trọng, Lưu Niên sẽ rất ít thi thể trước mặt hút thuốc, tuy nhiên hắn thường xuyên sẽ đối với lấy thi thể ăn cơm. Đang giải phẫu cửa phòng bên ngoài, nhen nhóm thuốc lá về sau, Lưu Niên liền hướng ta hỏi, biết rõ cái gì là dọn bị sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, âm thi lại hiện ra, hạ, có nghe nói qua, ngươi cho rằng Thẩm Định Duyệt biến thành zombie mà không phải âm thi. Bất kể là zombie vẫn là âm thi, đều là cương thi bên trong đích một loại, bất quá cả hai hình thành hơi có khác nhau. Không ngại trước tiên là nói về nói, ngươi trong đầu zombie là bộ dáng gì? Hắn khoan thai địa hút thuốc. Lưu Niên đột nhiên ném ra ngoài cái này cổ quái luận điệu, nhất định có hắn độc đáo giải thích, vì vậy ta liền đem biết do nói ra, theo ta được biết, cái gọi là zombie là vu sư dùng bí thuật tương người sống trực tiếp chuyển hóa mà thành, tuy nhiên lực lớn vô cùng, nhưng hành động chậm chạp, hơn nữa không có suy nghĩ năng lực, chỉ có thể mặc cho do vu sư bài bố. Mà ở mất đi vu sư khống chế dưới tình huống, bọn hắn chỉ có thể dùng động vật nguyên thủy bản năng sinh tồn, hội bởi vì máu tươi hương vị mà điên cuồng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, dùng cầu tại trước tiên dùng mới lạ huyết đục điền đợi mình. Đây chẳng qua là chỉ nghe đồn đại nghe đồn mà thôi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật, zombie cũng không phải là trong tưởng tượng kết quả, trên thực tế chúng hoàn toàn chính xác tồn tại ở trên cái thế giới này. Thật sự có thứ này sao? Chăn chăn tuy nhiên toát ra một chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng xoa tay, giống như có lẽ đã tại vừa rồi nôn mửa trong khôi phục lại rồi. Chỉ cần đối phương là hữu hình thật thể, mà không phải là hư vô phiêu miểu quỷ mị, nàng liền có đả đảo đối phương tin tưởng. Đương nhiên, như nếu như đối phương là hư thối không chịu nổi thi thể, như vậy ta thì có chỗ giữ lại. Đương nhiên là có rồi, nhưng với các ngươi trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Hắn hít một hơi thuốc lá lại nói, tại dưới tình huống bình thường, zombie là do vu sư dùng bí thuật làm đi ra đấy. Bất quá với bí thuật, thực chất là thông qua dược vật sử người sống biến thành hoạt tử nhân lại phối hợp thanh nhạc kích thích đẳng phương thức tiến hành khống chế. Đơn giản mà nói, zombie tựu là còn chưa có chết thấu người sống. Bởi vì đã bị dược vật ảnh hưởng, trưởng quản suy nghĩ đại não nghiêm trọng bị hao tổn, cho nên chỉ lưu lại động vật cấp thấp giống như suy nghĩ năng lực, thí dụ như tìm đồ ăn, công kích địch nhân bê. Đồng thời bởi vì đại não bị hao tổn mà dẫn phát biến dị, khiến cho bọn hắn trở nên lực lớn vô cùng. Nhưng tương đối mà nói, bọn hắn tiểu não công năng bảo tồn được so sánh nguyên vẹn, cho nên cho dù hành động chậm chạp, nhưng trên cơ bản có thể như người sống giống như hoạt động. Hắn thuốc lá đầu bóp tắt về sau, lại tiếp tục nói, hiện tại đầu năm nay, biết sai khiến zombie vu sư chỉ sợ so không tham thanh quan càng khó tìm. Nhưng ta ngược lại nghe nói qua, người sống tại đặc biệt dưới tình huống, cũng sẽ biến thành zombie. Là tình huống như thế nào đâu này? Có lẽ là bởi vì tò mò, chăn chăn vẻ sợ hãi đã không còn sót lại chút gì. Lưu Niên đáp, vừa rồi đã nói, zombie nhưng thật ra là đại não nghiêm trọng bị hao tổn người sống. Cho nên, đầu bị thương, hít thở không thông, chúng độc vân vân uống, cũng có thể xử người sống biến thành zombie. Đương nhiên, chỉ là có khả năng mà thôi, tỷ lệ so trong sổ số giải nhất còn thấp. Nói nhảm, ta mắt trắng không còn chút máu, ta đời này tiểu chưa nghe nói qua cái kia sổ số giải nhất đoạt huy chương là có danh tiếng đấy. Hắn nhún vai nói, ta chỉ là làm cái tương tự mà thôi, dù sao loại sự tình này tuy nhiên cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không phải tuyệt không khả năng. Nếu như hiện thực thật sự như hắn trô nói như vậy, Thẩm Định Duyệt biến thành zombie, như vậy rất nhiều nghi vấn đều có thể đạt được giải quyết, hiện tại vấn đề cũng chỉ còn lại có như thế nào đem nàng tìm ra. Phản hồi quỷ án tổ văn phòng về sau, ta lập tức hướng lao đại báo cáo điều tra tình huống. Hắn nhắm mắt suy tư một lát sau hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Ta chọn điếu thuốc quan thai đáp lại, Duyệt Đồng mang kỹ thuật đội đồng nghiệp đi Trần Thị mộ viên điều tra qua, đã xác định hình người hố cạn là do lím mà bên ngoài tạo thành đấy. Nói cách khác, có người bị chôn ở trong đất bùn, sau đó chính mình leo ra. Hơn nữa theo như hình thể suy đoán, bị vùi người hẳn là nữ tính, hình thể gầy, thân cao đại khái 160 cm tả hữu. Căn cứ những này thân thể đặc thù phán đoán, bị vùi người rất có thể là Thẩm Định Duyệt. Vậy thì không dễ làm rồi, chết mà phục sinh cũng không thể ghi vào trong báo cáo. Lão đại khẽ miệng mỉm cười, giảo hoạt hai mắt tích lưu lưu địa chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ. Ta bất đắc dĩ hàng vỉa hè khai mở hai tay, ngươi không tin cũng không có biện pháp, sự thật đúng là như thế, Thẩm Định Duyệt sau khi chết lại sống đến giờ. Hơn nữa nàng rất có thể đã biến thành âm thi hoặc zombie các loại cương thi, hơn nữa giết chết phương thụ, những điều này đều là có chứng cơ ủng hộ sự thật. Có phải hay không sự thật, còn phải đợi khi tìm được nàng tài có thể xác định. Hắn lộ ra nhượng người không có hảo ý dáng tươi cười, được rồi, ta coi như ngươi nói đều là sự thật. Hiện tại ta cấp ngươi 3 ngày thời gian, bất kể là âm thi vẫn là zombie, ngươi cho ta chảo một đầu trở về. Ta nhảy dựng lên kêu lên, lão thiên a, ngươi cho rằng là chảo lang thang quyền sao? Tại 3 ngày thời gian, ngươi để cho ta thượng cái kia cấp ngươi đem Thẩm Định Duyệt bắt trở lại. Hắn chầm chầm vào máy tính trên màn hình thị trường chứng khoán giá thị trường, khoan thai nói, yên tâm, ta tin tưởng ngươi tự có biện pháp. Hiện tại Thẩm Định Duyệt đến cùng trốn tại nơi đó, chúng ta cũng không có nhiều ít manh mối, phạm vi hoạt động của nàng khả năng tại Trần Thị Mộ Viên và Đường Tử Thôn phụ cận. Thế nhưng mà kể bên này tất cả đều là hoang sơn giã lĩnh, nàng tùy tiện tìm khe suối trốn đi, cũng đủ chúng ta tìm 10 ngày nửa tháng rồi, chỉ có 3 ngày cái kia có thể đem nàng tìm ra. Ngươi tối thiểu cũng phải cho ta một tuần lễ à, hoặc là ngươi cho ta an bài một đội cảnh sát vũ trang đến hỗ trợ, như vậy có lẽ có thể sớm đi tìm được nàng. Ngay tại ta cùng lão đại có kẻ mặc cả lúc, trên bàn công tác điện thoại văng lên. Lão đại nghe qua đi, cao mày nói, hiện tại có manh mối rồi, họ Mạch tiểu tử chết rồi, là bị hắn giết, tử trạng cùng trước tên kia người chết cùng loại. Ta sửng sốt một chút, lập tức ngồi phịch ở trên mặt ghế, hữu khí vô lực nói, cái này gọi đầu mối gì à, cái này chỉ có thể nói rõ Thẩm Định Duyệt phạm vi hoạt động so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ngươi cũng đã biết tỉnh Mỹ thuật tạo hình học viện có bao nhiêu, hơn nữa quanh thân đều là điều không giới chứng địa phương quỷ quái, nàng tùy tiện leo đến trên một thân cây, tiêu đủ chúng ta tìm 2 tháng. Lão đại giảo hoạt cười cười, ta cũng như nói họ Mạch tiểu tử là ở Mỹ trong nội viện bị giết.
Cái gì?
Ta kinh ngạc muốn xem lấy hắn, không phải Mỹ viện, hội là ở đâu?
Ta trước thấy hắn thời điểm, hắn liền ký túc xá cửa ra vào cũng không dám ra đây này.
A Dương nói hắn là tại đường tử thôn phụ cận buôn bán phố ngộ hại, kỹ càng tình huống ngươi đã đến hiện trường lại chậm rãi hiểu rõ a.
Ân, ta sẽ đi ngay bây giờ.
Ta đi tới cửa chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lão đại giáo quyết thanh âm từ phía sau truyền đến, đừng quên ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, án trong có án, thượng, đường tử thôn phụ cận có một đầu loại nhỏ buôn bán phố, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạm đều đủ, cửa hàng giá rẻ, thực tứ và quán ba cái gì cần có đều có, chủ yếu làm Mỹ viện đệ tử sinh ý buôn bán phố có 2 con đường có thể đi thông Mỹ viện, trong đó một đầu là dọc đường Trần Thị Mộ Viên yên lặng đường nhỏ, một cái khác đầu là tương đối rộng rãi sáng ngời đường cái, bất quá đi đường này được, tiêu tốn càng nhiều thời gian. Mạch Thanh Hà thi thể tựu là tại đây đầu đường cái, khoảng cách buôn bán phố ước 500m đường, ven đường trong bụi cỏ bị phát hiện đấy. Ta cùng chăn chăn đi vào hiện trường lúc, đầu tiên trông thấy chính là một cái kình địa hút thuốc A Dương, Lê Khải Mẫn và một nam một nữ khác, đang tại bên cạnh hắn tiếp nhận câu hỏi. Cái này đối, với, nam nữ quần áo thập phần thời thượng, hẳn là eo cuốn bạc triệu ăn chơi thiếu gia. Bất quá nam sinh trên thân cái mặc một bộ tiêm mỏng sợi tơ áo sơ mi, tại đây mát lạnh mùa lộ ra có chút đơn bạc. A Dương trông thấy chúng ta đến, chói chặt lông mày tài hơi chút giãn ra, ngươi cuối cùng đã đến, tại đây tiểu giao cho ngươi xử lý a. Ta hướng Lê Khải Mẫn gật đầu, sau đó liền hỏi A Dương, là tình huống gì? Sáng nay rạng sáng 4 giờ nhiều, 110 báo động trung tâm nhận được Hứa Tử Hiên đánh tới xin giúp đỡ điện thoại. A Dương hướng bên người nam sinh kia chỉ nhất hạng, hắn báo án nói bạn học của hắn Mạch Thanh Hà mất tích. Muốn mất cá nhân cái gì, báo án trung tâm sẽ không để cho chúng ta ra cảnh, nhưng là hắn nói Mạch Thanh Hà khả năng bị cương thi tập kích, bà tiếp cảnh cô nương hùng ngã. Dù sao tại đây mấy ngày hôm trước tài gia tông đáng sợ bản án, cho nên chúng ta tiểu lập tức chạy tới hiểu rõ tình huống, không nghĩ tới thật đúng là ra tình huống rồi. A Dương thuốc lá hỏa ném đến trên mặt đất giẫm diện, lập tức lại điểm thượng một căn, chúng ta đuổi tới lúc, đại khái là sáng sớm 5 giờ đồng hồ tả hữu, lúc ấy trời còn chưa sáng, mà kể bên này lại cây so nhiều người, muốn tìm người khả không dễ dàng. Ta trước cùng 3 vị này đồng học hiểu được nhất hạ tình huống, sau đó lại cấp Mỹ viện phòng an ninh gọi điện thoại, xác nhận Mạch Thanh Hà chưa có trở về đi. Đã đến chừng 6 giờ, sắc trời bắt đầu sáng lên mới bắt đầu sưu tầm công tác, tìm hơn 2 giờ rốt cục ở chỗ này tìm được thi thể của hắn. Thi thể nằm ở khoảng cách đường cái biên giới ước chừng 5 mét trong bụi cỏ, bởi vì cỏ dại lớn lên thập phần rậm rạp, mà lại trường đến gối tre, cho nên ta cũng không có thể chứng kiến thi thể tình huống. Bất quá, ta tạm thời cũng không tính đi, bởi vì Lưu Niên đang tại khám nghiệm tử thi, hơn nữa duyệt đồng cùng kỹ thuật đội đồng nghiệp đã tại thi thể chung quanh siêu tập vật chứng. Cho nên, ta ánh mắt rơi vào Lê Khải Mẫn và bên cạnh hắn một nam một nữ trên người. Lê Khải Mẫn, ngươi cần phải trông thấy đi à nha. Hai vị này là bạn học của hắn. A Dương giới thiệu cho ta bên cạnh một đôi nam nữ, vị này chính là Hứa Tử Hiên, vị này chính là Lưu Tịnh Lam. Sau đó, hắn liền miết lên 2 tay bả cái này bản án đổ lên trên người của ta rồi. Ta bả cái này 3 gã học sinh dẫn tới một bên, hướng bọn hắn hỏi thăm tối hôm qua tình huống. Tâm tình của bọn hắn hơi kích động, nhất là Lưu Tịch Lam, một mực khóc không ngừng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, ngày hôm qua còn sống sờ sờ đồng bạn, giờ phút này lại nằm ở 5 mét bên ngoài trong bụi cỏ. Khá tốt, Hứa Tử Hiên tương đối tỉnh táo một ít, rút một điếu thuốc sau liền hướng ta giảng thuật chuyện đã trải qua, từ khi Phương Thụ gặp chuyện không may chi hậu, Tiểu Bạch vẫn trốn ở trong túc xá không chịu đi ra. Với tư cách bằng hữu, ta thật sự không muốn hắn tiếp tục như vậy tiêu chìm xuống, cho nên tối hôm qua đã kêu hắn đến Kaza OK chơi. Ta vốn định nhượng hắn giải nhất hạ buồn bực, đừng cứ mãi nghĩ đến Phương Thụ sự tình, thế nhưng mà hắn lại chết sống không chịu đi ra, ta chỉ tốt cùng Khải Mẫn đem hắn cứng rắn đẩy ra ngoài. Rượu sát thực là đồ tốt. Hắn vừa mới tiến ghế lô lúc còn sầu mi khổ kiểm, chúng ta như thế nào treo chọc hắn nói chuyện, hắn cũng không rên một tiếng. Nhưng uống mấy chén chi hậu hắn tiểu sinh động đi lên, bắt đầu theo chúng ta cùng một chỗ ca hát, hoàn tụ tỉ. Chi hậu hắn tiểu càng uống càng dũng cảm, đại khái đã đến rạng sáng thời điểm, hắn cũng đã cùng bình thường không có gì khác nhau rồi. Xem hắn khiến cho vui vẻ như vậy, trong nội tâm của ta đã cảm thấy an ủi một ít. Tiểu theo chân bọn họ nói dù sao khó phải cao hứng, dứt khoát chơi đến hừng đông tốt rồi. Ngày mai lại khiêu một ngày khóa, nghĩ chơi như thế nào tiểu chơi như thế nào, tốn hao do ta toàn bộ bao. Ta nói phí tổn toàn bộ bao về sau, hắn thì càng hưng phấn, một cái bình địa theo chúng ta đủ rượu. Khả năng bởi vì hưng phấn quá mức đi à nha, bình thường tiểu lượng của hắn tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng lúc này lại có thể một ly tiếp một ly để uống. Ta cùng Khải Mẫn không có hắn trạng thái tốt, cũng không lâu lắm tiểu uống treo rồi, xong, ngồi phịch ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Lam Lam cũng uống không ít, nhuyễn sập sập địa nằm trên người của ta. Khả hắn lại còn một tay cầm bình rượu, một tay cầm mịt rộ phồn một mình tầm hoan tác nhạc. Bởi vì thật sự uống không ít, ta cảm thấy được có chút khốn, tự đánh trong chốc lát ngủ gật. Trong lúc Tiểu Mạch đẩy ta vài cái, nói thuốc hút hết. Ta rõ ràng nhớ rõ tiếng cờ vờ tờ trước, ở ngoài cửa mua 3 bao thuốc, cần phải không có nhanh như vậy rút xong. Nhưng ta thật sự thái mệt nhọc, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, mơ mơ màng màng mà đem túi tiền móc ra kín đáo đưa cho hắn về sau, tiểu tiếp tục ngủ. Không biết nói qua bao lâu, lại có người đẩy ta, lúc này ta có chút căm tức, con mắt còn không có mở ra đã kêu mắng, lại thiếu cái gì. Nhưng mà đương ta khi mở mắt ra lại phát hiện, đẩy người của ta nguyên lai là Khải Mẫn, vì vậy tiểu hỏi hắn làm sao vậy. Hắn hỏi ta Tiểu Mạch nơi nào đây rồi, ta nói hình như là mua thuốc rời đi. Hắn lại hỏi rời đi bao lâu. Ta cong hạ đầu nói không biết, bởi vì ta vừa rồi ngủ rồi. Ta nhìn đồng hồ tay một chút, nguyên lai lúc này đã là 3 giờ sáng nhiều. Trong ấn tượng chúng ta uống treo thời điểm đại khái là lúc 0 giờ 30 tả hữu, Tiểu Mạch đi mua thuốc lá lúc cần phải không cao hơn một điểm, mà Kaza OK ngoài cửa thì có cửa hàng giá rẻ có thể mua thuốc, không có khả năng đi hơn 2 giờ à. Liên tưởng đến Phương Thụ sự tình, chúng ta đều hoảng lên rồi, ý định lập tức tính tiền đi ra ngoài tìm Tiểu Mạch. Nhưng này lúc ta mới phát hiện vừa rồi đem tiền bao cấp hắn rồi, trên người liền một phân tiền cũng không có, đành phải nhượng Lam Lam đi thanh toán. Chúng ta đến Kaza OK ngoài cửa hàng giá rẻ, hỏi chủ tiệm mới vừa rồi là không phải có một người đeo kính quá lai mua thuốc. Chủ tiệm nói là có cái kính mắt nam đến mua thuốc lá, bất quá đã là 2 đến 3 giờ thời gian trước sự tình. Chi hậu chúng ta khắp nơi đi tìm Tiểu Mạch, Khải Mẫn còn cấp ký túc xá đồng học gọi điện thoại, nhưng hắn lại không thấy hồi ký túc xá, tại phụ cận cũng không tìm được hắn. Dưới tình thế cấp bách, chúng ta đành phải báo động. Dựa theo Hứa Tử Hiên tự thuật, Mạch Thanh Hà hẳn là trời vừa rạng sáng tà hữu, đến Kaza OK ngoài cửa hàng giá rẻ mua thuốc, chi hậu tiểu không còn có người trông thấy hắn, bởi vậy suy đoán hắn rất có thể là mua thuốc chi hậu đã bị tập kích. Bất quá, lúc trước hắn một mực sợ hai Thẩm Định Duyệt sẽ tìm hắn báo thù, không dám bước ra ký túc xá cửa ra vào nửa bước, lúc này như thế nào lại một mình chạy đến yên lặng địa phương đâu này. Tuy nhiên cùng Trần Thị Mộ Viên bên ngoài đường nhỏ so sánh với, cái này đầu mang có đèn đường đường cái muốn sáng ngời nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là xa xôi khu, ngoại trừ mỹ viện học sinh bên ngoài, rất ít người hội đi đường này, tại nửa đêm canh ba thời gian, càng là quỷ ảnh cũng không có một cái. Theo lý thuyết Mạch Thanh Hà chắc có lẽ không độc lập chạy đến nơi đây đến, chẳng lẽ hắn là sau khi chết bị rời thi đến tận đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, án trong có án, hạ, tại không có chứng cứ dưới tình huống suy đoán lung tung, chỉ là lãng phí thời gian hành vi, phải biết rằng sự thật chân tướng, trực tiếp nhất phương thức hãy tìm ra làm chứng theo, vì vậy ta liền đi hướng Mạch Thanh Hà thi thể. Nơi này là hung án chỗ đầu tiên sao? Ta hỏi đang tại khám nghiệm tử thi lưu niên, đồng thời cũng đối với thi thể làm một phiên quan sát. Cùng lúc trước người chết Phương Thụ tương tự, Mạch Thanh Hà thi thể đồng dạng là vô cùng thê thảm, trên thân quần áo bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, trên người tất cả đều là chảo cắn vết thương, tiết hầu thượng lỗ máu rõ ràng cho thấy vết thương chí mệnh. Mặc dù chỉ là đơn giản quan sát, nhưng trên cơ bản có thể xác định giết chết hắn, tựu là sát hại Phương Thụ hung thủ. Cả hai hành hung thủ pháp cơ bản nhất trí, đều là dã thú giống như tàn bạo cắn xé, thường nhân khó có thể làm được. Ngươi nhìn xem chung quanh vết máu sẽ biết. Lưu Niên chỉ vào phụ cận cỏ dại thượng đã ngưng cố vết máu. Ta cẩn thận xem xét chung quanh cỏ dại, phát hiện một đầu dài ước 20 m đường máu, con mèo địa theo đường cái biên giới kéo dài quá lai, chính giữa có một chỗ vết máu đặc biệt nhiều, mà lại có một đống nhuộm có vết máu màu xanh da trời vải tán lạc tại đường máu bên cạnh. Bởi vậy suy đoán, hung thủ hẳn là tại trên đường cái tập kích người chết hoảng hốt chạy bừa địa hướng bụi cỏ đào tẩu. Nhưng là, đi không bao xa áo ngoài đã bị hung thủ kéo, cùng tồn tại khắc xé cái nắp ấy. Người chết tại quán tính dưới tác dụng ngã sắp xuống, chật vật địa đứng lên tiếp tục đào tẩu, đáng tiếc rất nhanh lại bị hung thủ đổ nhào, mà lại cũng không thể đứng lên. Cái này lại nhớ tới ta vừa rồi được ra nghi vấn trong, người chết tại sao lại một mình chạy đến nơi đây? Nếu như hắn là tại buôn bán phố bị hung thủ đuổi theo, hắn tất nhiên sẽ chạy vào Kaza OK, hoặc là những người khác hơn địa phương. Tuy nhiên nửa đêm canh ba người đi đường rất thưa thớt, nhưng ít ra Kaza OK đối diện cửa hàng giá rẻ vẫn đang buôn bán, như thế nào hội chạy đến khoảng cách buôn bán phố vượt qua 500 m trong bụi cỏ đây? Hắn là theo ra ngoài mua thuốc bắt đầu, tài ly khai chúng tầm mắt của người, vấn đề cần phải tiểu ra ở chỗ này, có lẽ ta có thể theo cửa hàng giá rẻ chủ tiệm miệng đạt được một ít tin tức. Đang lúc ta chuẩn bị cùng Chăn Chăn tiến về trước buôn bán phố điều tra lúc, đang theo Hứa Tử Hiên nói chuyện Duyệt Đồng đột nhiên gọi lại ta. Ta đi qua hỏi nàng có phát hiện gì, nàng dùng cái cặp kẹp lấy một cái ướt xuống túi tiền hướng ta biểu hiện ra, ở bên cạnh dòng suối nhỏ lý phát hiện đấy. Là ví tiền của ta. Hứa Tử Hiên nói. Ta đeo lên kỹ thuật đội đồng nghiệp đưa tới cái bao tay, thô sơ giản lược địa kiểm tra một chút, phát hiện túi tiền là không, bên trong không có cái gì, liền hỏi Hứa Tử Hiên, túi tiền bốn trang mấy thứ gì đó. Ước chừng 2000 nguyên tiền mặt, tam trương thẻ tín dụng, còn có thẻ học sinh, Kaza OK VIP tạp các loại đông tây. Còn có chúng ta chân dung lớn đây này. Lưu Thịnh Lam thì thảo tự nói địa bổ sung nói, cái này chân dung lớn ta rất là ưa thích đấy. Ngươi không phải cũng có một chương sao? Ngày hôm đó có rảnh đi công ty một chương là được rồi. Hứa Tử Hiên bà bạn gái kéo vào trong ngực tiến hành an ủi. Lưu Thịnh Lam theo trong sắc tay móc ra túi tiền, cũng mở ra xem xét, hơi cảm an ủi nói, khá tốt, ta cái này chương vẫn còn. Ta đột nhiên cảm thấy, tại đây nữ sinh trong suy nghĩ, mất đi ưa thích chân dung lớn, tựa hồ so đồng bạn đột nhiên qua đời càng làm cho nàng cảm thấy khổ sở. Bởi vậy không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, bụ trộm hướng nàng túi tiền liếc một cái. Trong ví tiền chân dung lớn kỳ thật cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt, chỉ là nàng cùng Hứa Tử Hiên đối với cả mạ giặt làm ra không phải chủ lưu biểu lộ mà thôi. Duyệt Đông dùng cái cặp đem tiền bao bỏ vào vật chứng trong túi, cũng hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Không bài trừ cướp bóc khả năng. Ta vừa nói vừa đi ra ngoài. Duyệt Đông cùng Chăn Chăn hiểu ý theo sát tại đằng sau ta, cùng Hứa Tử Hiên bọn người hơi chút kéo tới khoảng cách, nàng liền nhỏ giọng nói, ta vậy mới không tin ngươi có quỷ lời nói. Ta cười nói, hung thủ mục đích khẳng định không phải giật tiền, nhưng lại cố ý chế tạo giật tiền biểu hiện giả dối. Ký nhiên không là tiền. Vậy tại sao muốn bắt trong ví tiền tiền đâu này? Chăn Chăn khó hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết, chẳng qua nếu như chỉ là cầu tài, cũng không cần phải cầm tiền mặt và thẻ tín dụng ngoại trừ đông tây. Hơn nữa ta không cho rằng tiền mặt cùng thẻ tín dụng đối với cương thi có thể khởi cái tác dụng gì. Ngươi còn cho rằng hung thủ là cương thi sao? Duyệt Đồng tựa hồ trong lời nói có chuyện. Ngươi có phát hiện? Ta hướng quăng dùng ánh mắt mong chờ. Tạm thời không có. Nàng giảo hoạt cười cười, đợi tí nữa lại điện thoại cho ngươi. Duyệt Đồng tại hiện trường thu thập xong vật chứng lúc, Lưu Niên cũng đã đem hoàn thành sơ bộ kiểm tra thi thể công tác, chuẩn bị đem thi thể trở về pháp ý chỗ làm tiếp tiến thêm một bước kiểm tra thi thể. Tiếp tục đứng ở hiện trường tựa hồ cũng sẽ không có phát hiện gì, cho nên ta cùng Chăn Chăn liền rời bước đến buôn bán phố, hy vọng ở chỗ này có thể tìm được một ít manh mối. Có lẽ bởi vì thời gian còn sớm, cũng có vài chục gian cửa hàng buôn bán phố lại có vẻ thập phần quẩn cũng é, ngoại trừ mấy gia bán bữa sáng thực tứ bên ngoài, đại bộ phận cửa hàng còn chưa mở môn buôn bán. Khá tốt, chúng ta việc này không có uổng phí đi một chuyến. Hứa Tử Hiên theo như lời cửa hàng giá rẻ nhưng mở ra cửa tiệm. Chúng ta tiến vào cửa hàng giá rẻ lúc cũng không phát hiện chủ tiệm, kêu vài tiếng về sau, tại có một người trung niên nam nhân theo quầy thu ngân đằng sau leo ra. Hắn tựu là chủ tiệm, vừa rồi một mực nằm ở quầy thu ngân sau đích giường xếp thượng ngủ. Ta hướng hắn cho thấy thân phận về sau, liền hỏi thăm hắn chuyện tối ngày hôm qua. Ta gọi Trần Phong, là đường tử thôn thôn dân. Câu trả lời của hắn cùng A Dương nói đồng dạng, đại khái trời vừa rạng sáng tả hữu, có cái kính mắt nam quá lai mua lưỡng bao nhuyễn trung hoa, trừ lần đó ra hắn cũng không có thể cung cấp càng nhiều nữa tin tức. Tại nói chuyện với nhau trong lúc, ngẫu nhiên có đệ tử đến mua thuốc lá hoặc đồ uống các loại đông tây, đợi hắn rảnh rỗi về sau, ta liền cười nói, ngươi nghĩ nghỉ ngơi nhiều một hồi cũng không dễ dàng à. Không có biện pháp á, giống ta loại này không có niệm vài năm sách đồ nhà quê, cũng chỉ có thể hôn khẩu vất vả cơm ăn. Hắn ngáp một cái về sau, đối với ta lộ ra chất phác dáng tươi cười, các ngươi đừng nhìn ta tại đây chỉ là một gian tiểu điếm, nếu như không có đặc biệt chuyện khác, suốt ngày cũng sẽ không biết đóng cửa. Sau đó, hắn nói cho ta biết rất nhiều vụn vặt sự tình, chính giữa kể cả buôn bán phố tồn tại. Nguyên lai buôn bán phố cũng không phải do ZF quy hoạch kiến tạo, mà là đường tử thôn thôn dân tự phát kiến thành đấy. Tự Mỹ sân nhỏ thành chi hậu, liền có không ít đệ tử thuê ở đường tử thôn phòng cho thuê, có thôn dân xem chuẩn chính giữa mấu chốt buôn bán, liền tại đến Mỹ viện phải qua địa mở cửa hàng, dần ra liền trở thành hiện tại buôn bán phố. Cùng hắn nói chuyện phiếm sau một lúc lâu, cũng không được đến hữu dụng tin tức, vì vậy ta liền ý định ly khai. Nhưng mà, ngay tại chúng ta chuẩn bị lúc rời đi, một tên 15, 6 tuổi thiếu niên đi vào trong tiệm, cũng đối với Trần Phong nói, "Cha, tối hôm qua ta sau khi trở về, có phải hay không xảy ra điều gì nhiễu loạn lớn rồi hả?" Trần Phong gật đầu nói, "Đúng vậy à, đi Mỹ viện tại trên con đường kia chết cá nhân, ngươi không có việc gì sẽ không hướng bên kia chui vào." Thiếu niên giật mình địa đại há miệng, "Nóa, ta tài trở về ngủ một giấc, tại sao lại người chết rồi? Đây là ngươi nhi tử sao?" Chăn chăn hướng Trần Phong hỏi. "Đúng vậy à, cái này không còn dùng được, số tiểu tử chính là ta nhi tử A Quang." Trần Phong chất phát gật đầu. "Bọn họ là ai à?" A Quang dùng không quá thân mật ánh mắt dò xét ta cùng Chăn Chăn. Trần Phong thò tay dùng sức địa tại trên đầu của hắn gõ một cái, "Máng, ngươi đây là cái gì thái độ à, người ta là cảnh sát, đã biết rõ đánh ta." A Quang xoa đầu không xóa địa chứng mắt phụ thân, còn không mau hồi cho heo ăn, bà heo đều chết đói, xem mẹ như thế nào thu thập ngươi. Trần Phong giơ tay lên lại muốn đánh hắn, nhưng hắn bất cơ linh địa chạy trốn tới Chăn Chăn sau lưng, cũng hướng Chăn Chăn cầu cứu, "Đánh người á, đánh người á, ta muốn báo động chảo hắn." Trần Phong tức giận đến hai mắt mở to, "Máng, ta mới chịu báo động bắt ngươi tiểu tử túi này, mỗi ngày trộm tiền của ta đi phao tiệm internet, tối hôm qua lại lêu lổng tới khi nào rồi hả?" A Quang theo Chăn Chăn sau lưng nô đầu ra, khinh thường địa liếc mắt nhìn hắn, "Tối hôm qua đại gia ta giở trò bộc phát, phát nổ hai kiện cực phẩm chuẩn bị, một điểm tả hữu trở về ra để đi ngủ." Vốn phụ tử gian đùa giỡn, ngoại nhân không tiện nhiều lời, nhưng nghe gặp A Quang nói một điểm tả hữu về nhà, ta tiểu không khỏi lắm lời hỏi một câu, "Ngươi khi về nhà, có trông thấy nam sinh này sao?" Ta lấy ra mạch thanh hà ảnh chụp cấp hắn phân biệt, hắn nhìn thoáng qua tiểu nói, "À, là tiểu mạch à, ta tối hôm qua có trông thấy hắn à." "Nguyên lai ngươi còn nhận thức hắn à?" Ta cảm thấy ngạc nhiên. "Ta đã sớm cho là hắn rồi, hắn cùng ta là một cái cơ hội, lão quấn quýt lấy ta dẫn hắn đánh buốt, phiền chết rồi." Hắn ngạo khí địa dương hạ đầu, "Bất quá, nghe nói hắn mấy ngày hôm trước giống như đã xảy ra chuyện gì, đều vài ngày không gặp hắn đến tiệm internet đi chèn lẹ bèo rồi, tối hôm qua lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi trông xem hắn là lúc nào, lúc ấy có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao?" "Đây là ta chuyện quan tâm nhất định. Lúc ấy đại khái là hơn một giờ à, ta mới từ tiệm internet đi ra, trông thấy hắn từ nơi này đi tới, sau đó tiểu đi về hướng Kaza OK. Hắn mang bọn ta đi đến điếm bên ngoài, cho chúng ta chỉ thị lúc ấy vị trí, hắn đi đến Kaza OK cửa ra vào lúc, bên trong có người đi tới ôm bờ vai của hắn, không biết tại nói với hắn cái gì, chi hậu bọn hắn tiểu hướng Mỹ viện bên kia đi rồi. Lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ là người nào? Ngươi nhận thức sao?" Gấp gáp Chăn Chăn thay ta hỏi cái này mấu chốt tính vấn đề. "Khi đó ta mới từ tiệm internet đi ra, cùng Kaza OK khoảng cách có chút xa." Hắn hướng 100 mét có hơn tiệm internet chỉ, "Hơn nữa người nọ một mực lưng quay về phía ta, ta không thấy rõ ràng hắn trường bộ dáng gì nữa. Bất quá bóng lưng của hắn rất nhìn quen mắt, hẳn là thường xuyên cùng tiểu Mạch hỗn cùng một chỗ đám người kia hắn một người trong a." "Kỳ quái, Mạch Thanh Hà đi mua thuốc lá thời điểm, đồng hành bằng hữu cần phải đều say nằm tại Kaza OK trong dạng, cái kia rốt cuộc là ai đi ra tìm hắn đâu này?" Theo A Quang tự thuật xem ra, Mạch Thanh Hà là tự nguyện cùng đối phương ly khai Kaza OK, chi hậu rất có thể là tiến về trước hung án hiện trường. Dung lòng hắn lý tình huống, không có khả năng tùy tiện cùng người khác đến yên lặng địa phương, trừ phi đối phương là hắn phi thường tín nhiệm người. Tuy nhiên A Quang không rõ ràng lắm mang đi Mạch Thanh Hà là người nào, nhưng ta cũng không muốn không có bông tha cho cái này tuyến mấu chốt manh mối, vì vậy liền hỏi, "Ngươi còn nhận ra người kia ngay lúc đó quần áo sao?" A Quang suy tư một lát sau nói, "Hắn hình như là ăn mặc màu xanh da trời áo khoác." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, bắt nghi hung, thượng, tán lạc tại hung án hiện trường màu xanh da trời vải, rất có thể là hung thủ tập kích người chết trong quá trình bị xé nát áo khoác mảnh vỡ. Bởi vậy suy đoán, áo khoác hẳn là thuộc về người chết, cho nên ta liền hướng A Quang xác nhận một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu, xuyên màu xanh da trời áo khoác chính là Mạch Thanh Hà vẫn là dẫn hắn người rời đi. Tiểu Mạch lúc ấy xuyên chính là màu đen áo khoác, mang đi người của hắn mới được là xuyên màu xanh da trời đấy. A Quang trả lời được thập phần khẳng định. A Quang cung cấp tin tức sự tình tiết vụ án trở nên càng thêm khó bề phân biệt, dùng hành hung thủ pháp phán đoán, sát hại Mạch Thanh Hà cùng Phương Tụ hung thủ hẳn là cùng một người. Mà sát hại Phương Thụ hung thủ đã xác định là Thẩm Đình Duyệt, Mạch Thanh Hà chỉ là nghe thấy tên của nàng cũng sẽ toàn thân phát run, không có khả năng cùng nàng đến yên lặng địa phương. Chẳng lẽ có đồng lõa? Ngay tại ta vì thế cảm thấy nghi hoặc chi tế, điện thoại đột nhiên vang lên, là Duyệt Đồng điện báo. Điện thoại chuyển được về sau, ta vội vàng hỏi, có phát hiện mới sao? Kỳ thật cũng không tính phát hiện mới, chỉ là xác nhận một sự kiện. Là chuyện gì? Không có cái mới phát hiện, tuy nhiên lệnh ta cảm thấy thất vọng, nhưng ta vẫn là vội vàng muốn biết nàng xác nhận cái gì. Vừa rồi tại dòng suối nhỏ Lý phát hiện túi tiền lúc, ta đã cảm thấy kỳ quái. Dòng suối nhỏ cùng hung án hiện trường khoảng cách có thể nói không xa cũng không gần, vì sao hung thủ đem tiền bao nhét vào dòng suối nhỏ Lý mà không phải địa phương khác? Hiện tại ta cuối cùng tính toán đã minh bạch. Duyệt Đồng thừa nước đục thả câu giống như trầm mặc một lát sau, tự tin thanh âm lại từ điện thoại ống nghe truyền đến, hung thủ sở dĩ đem tiền bao ném đến dòng suối nhỏ Lý là vì hắn đã từng dùng suối nước rửa sạch túi tiền thượng bên tay. Chẳng lẽ hung thủ đem tiền bao rớt xuống dòng suối nhỏ Lý là vì che giấu rửa sạch dấu vết? Đây cơ hồ là khẳng định, đáng tiếc hắn uốn cong thành thẳng, chẳng những dùng suối nước còn dùng cỏ dại rửa sạch túi tiền, tại túi tiền mặt ngoài để lại rất nhỏ vết chảy. Ta đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội, xem ra ta trước phán đoán là sai, nếu như hung thủ là đã biến thành cương thi Thẩm Đình Duyệt, căn bản không có tất yếu thanh trừ túi tiền thượng bên tay. Hung thủ làm như vậy, nguyên nhân tiểu chỉ có một, hung thủ là người chết người bên cạnh. Hơn nữa trong ví tiền có hung thủ phải lấy được đến đông tây. Duyệt Đồng bổ sung nói, hung thủ cần chính là cái gì? Trong ví tiền không cũng chỉ có tiền mặt, thẻ tín dụng, cùng với ví tạng, thẻ học sinh các loại đông tây. Ta thật sự không thể tưởng được có cái gì là đáng giá mạo hiểm lưu lại chứng cứ phạm tội nguy hiểm đi lấy được, trừ phi hung thủ chẳng qua là cái cầu tài tiểu mao tặc. Suy nghĩ của ta bắt đầu hỗn loạn lên rồi. Duyệt Đồng việc không liên quan đến mình nói, vấn đề này vẫn là lưu cho ngươi đi con vỡ đầu túi à, ta chỉ quản tại vật chứng thượng tìm manh mối. Buôn dâu chi tế, Hứa Tử Hiên tại gió mát trong run nhẹ nhẹ hình ảnh đột nhiên tại trong đầu thoáng hiện, vì vậy liền hỏi, đã kiểm tra hung án hiện trường màu xanh da trời vải sao? Những này vải rách đầu tiểu ở trước mặt ta, ngươi muốn đến mấy thứ gì đó? Ta hoài nghi cái này là hung thủ quần áo. Đợi một chút. Duyệt Đồng tựa hồ lập tức triển khai công tác. Một lát chi hậu, ống nghe truyền đến nàng kinh hô, còn thật sự có vấn đề, trước vẫn cho là đây là người chết quần áo, cho nên không có nhiều hơn lưu ý. Phát hiện cái gì? Vết máu là do bên ngoài bắn tung tóe đến quần áo mặt ngoài, mà không phải do bên trong chạy ra đấy. Nói cách khác, hung án phát sinh lúc, bộ y phục này là mặc ở hung thủ trên người. Ta đã biết rõ sát hại Mạch Thanh Hà hung thủ là ai rồi, bất quá ta còn xác nhận một sự kiện. Quải điệu Duyệt Đồng điện thoại về sau, ta lập tức gửi điện thoại Lưu Niên. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, liền truyền đến Lưu Niên bất an thanh âm. Ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi. Ngươi bây giờ đến Pháp Y đi một chuyến, ta nghĩ cho ngươi xem vài thứ. Có phát hiện gì sao? Quá Lai nói sau. Sau khi cúp điện thoại, ta cùng Chăn Chăn lập tức đi Pháp Y chỗ. Lưu Niên Tiểu đang giải phẫu cửa phòng chờ chúng ta. Theo hắn lo lắng thần sắc phán đoán, hắn cần phải phát hiện một ít rất đáng sợ đồ vật. Chúng ta mới vừa đi tới Lưu Niên trước người, hắn liền vội khó dằn nổi nói, sát hại hai gã người chết không phải cùng một cái hung thủ. Tại sao thế? Ta vừa rồi đối lập hai gã người chết trên người bị cắn xé vết thương, phát hiện cả hai vết thương hình dạng có rõ ràng khác nhau. Phương Thụ vết thương trên người, dùng đường kính và hàm răng lưu lại dấu vết phán đoán, là trưởng thành nữ tính tạo thành, mà Mạch Thanh Hà vết thương trên người, hiển nhiên là do trưởng thành nam tính lưu lại đấy. Ta nghĩ, ta đã sát hại Mạch Thanh Hà người là ai? Ta bảo biết rõ tin tức nói cho hắn biết, chỉ bằng vào một kiện áo khoác mảnh vỡ, cũng không thể xác định hung thủ thân phận. Tối thiểu nhất ngươi vẫn chưa xác định cái này áo khoác chủ nhân, chính là ngươi suy đoán bị nào. Ta tự có biện pháp tìm được chứng cứ. Mới chứng cứ đã đảo ta trước giả thiết, sát hại Mạch Thanh Hà hung thủ cũng không phải là Thẩm Đình Duyệt. Tuy nhiên hung thủ cố ý bố trí xuống mê cục, nhưng ta đã biết rõ hắn là ai. Mạch Thanh Hà từng nói qua, hắn tại Mỹ viện bằng hữu cũng không nhiều, có thể lấy được hắn tín nhiệm, nhưng hắn tự nguyện đi theo đối phương đến vắng vẻ địa phương thì càng thêm phượng mao lân rác, ngoại trừ tối hôm qua cùng hắn cùng nhau đến Casa OK ba người bên ngoài, cần phải sẽ không có đệ tứ. Căn cứ A Quang cung cấp tin tức, nghi hung tối hôm qua ăn mặc màu xanh da trời áo khoác, mà cái này áo khoác hiển nhiên tựu là đã bị xé thành mảnh nhỏ, tán lạc tại hung án hiện trường màu xanh da trời bài. Hung thủ hẳn là tại hành hung về sau, phát hiện áo khoác dính đầy người chết máu tươi, vì vậy sẽ đem áo khoác kéo thành mảnh vỡ, ngụy trang thành người chết áo khoác tán lạc tại hung án hiện trường, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Như đã ngoài giả thiết thành lập, như vậy hung thủ tựu là tại đây mát lạnh mùa lại chỉ xuyên tiêm áo sơ mi mỏng Hứa Tử Hiên. Nhưng mà, cho dù rất nhiều nghi vấn ta đều có thể làm ra hợp lý giả thiết, nhưng có một điểm ta lại thủy chung cũng nghĩ không thông, cái kia chính là Hứa Tử Hiên tại sao lại có được dã thú giống như lực lượng? Chẳng lẽ hắn cũng biến thành cương thi? Hay hoặc là hắn cùng Thẩm Đình Duyệt có chút không muốn người biết quan hệ, cũng từ đối phương trên người đạt được lực lượng nào đó? Mặc kệ như thế nào, hắn cùng Thẩm Đình Duyệt khẳng định thoát không được quan hệ. May mắn những vấn đề này đều không trọng yếu, dù sao đem hắn trả hồi trong cục, tổng có biện pháp có thể làm cho hắn mở miệng. Việc cấp bách là như thế nào mới có thể đem hắn trả trở về. Chăn Chăn tuy nhiên là tán đả quan quân, nhưng hung thủ có thể tay không tàn bạo địa sát hại Mạch Thanh Hà, nàng không có thể có tuyệt đối nắm chắc chế ngự đối phương. Bởi vậy, ta cấp lao đại gọi điện thoại, gọi hắn phái Tuyết Tình quá lai hỗ trợ. Tuyết Tình có chứa súng lục, có nàng đồng hành hội tương đối an toàn. Hứa Tử Hiên tối hôm qua một đêm chưa ngủ, hôm nay cần phải không có đi mỹ viện đi học. Bởi vậy, cùng Tuyết Tình hội hợp về sau, ta tiểu cấp Á Dương gọi điện thoại, hỏi thăm hắn Hứa Tử Hiên chỗ ở sáng nay thủ hạ của hắn cấp Hứa Tử Hiên làm ghi chép lúc, cần phải có đăng ký trụ sở đảng tin tức. Muốn địa chỉ của hắn đúng không? Ngươi chờ một chút. Ông nghe truyền ra ngắn ngủi lật tới lật lui văn bản tài liệu thanh âm, đã tìm được, hắn ở tại đường Từ Thôn. Tuy nhiên tại ngoài viện phòng cho thuê mỹ viện đệ tử, phần lớn đều thuê ở tại đường Từ Thôn, nhưng đương ta nghe thấy cái này trong dữ liệu địa chỉ lúc, đã có một lát chần chờ, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến tại Trần Thị Mộ Viên xuất hiện quỷ mỹ thân ảnh. Nếu như cái kia thân ảnh tựu là Thẩm Đình Duyệt, nàng kia tận lực đem chúng ta dẫn tới đường Từ Thôn phải chăng nghĩ cho chúng ta ám chỉ mấy thứ gì đó đâu này? Có thể hay không cùng thuê ở tại đường Từ Thôn Hứa Tử Hiên có quan? Có lẽ chuyện này bên trong có cái ngụ ý khác, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng phải trước tiên đem Hứa Tử Hiên bắt trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, bắt nghi hùng, hạ, đường Tử Thôn cũng không lớn, cho nên chúng ta không có tốn bao nhiêu thời gian tìm đến Hứa Tử Hiên chỗ ở đây là một gian 2 tầng cao đơn tòa nhà nhà lầu, cùng hắn nói là phòng cho thuê, còn không bằng nói là đơn sơ biệt thự. Tuy nhiên là có chút hứa cổ xưa, nhưng hoàn cảnh thập phần yên tĩnh, hơn nữa trước phòng còn có một tiểu hoa biên. Trong ấn tượng, ta cùng chăn chăn truy đuổi cái kia quỷ mị thân ảnh lúc, giống như từng từ nhà này phòng ở trước trải qua, chi hậu đã bị đối phương tiến cử hẹp hòi trong ngõ nhỏ vứt bỏ rồi. Lúc này sắc trời bắt đầu dần tối, phòng ở lầu 2 đèn sáng, hơn nữa tiết tấu mạnh mẽ theo trong phòng truyền ra, cần phải có người ở bên trong. Nhưng mà, ta gõ thật lâu môn cũng không có ai mở cửa, chính tự định giá nếu không nên phá cửa mà vào lúc, đại môn lại mở ra. Cho chúng ta mở cửa chính là Lưu Tịch Lam, bộ dáng của nàng có chút chật vật, chỉ mặc váy ngắn và tiểu khả ái, mà tiêm mỏng tiểu khả ái thượng còn xông ra hai quả như ẩn như hiện ô mai, bởi vậy có thể thấy được nàng cũng không có mang lực. Trong nhà ăn mặc tùy ý kỳ thật cũng rất bình thường, nàng sở dĩ chật vật là vì ửng hồng sắc mặt và hơi thất thần mái tóc, ai trông thấy nàng bộ dáng này cũng biết nàng vừa rồi đang làm những gì. Buổi sáng hôm nay cũng đã nói được rất rõ ràng, còn có chuyện muốn hỏi sao? Đại khái bởi vì chuyện tốt bị ép gián đoạn, hư mất tâm tình, cho nên ngựa khí của nàng cực không kiên nhẫn. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có chút chi tiết tỉ mỉ nghĩ với các ngươi xác nhận nhất hạ. Ta lách vào một bộ thân mật biểu lộ, ngươi tối hôm qua xuyên là màu gì áo khoác đâu này? Màu xanh lá. Đối mặt ta đây cái nhàm chán vấn đề, nàng lộ ra càng không kiên nhẫn, còn phàn nàn mà bắt đầu, ngươi buổi sáng không thấy sao? Tối hôm qua cả đêm không ngủ, thật vất vả một lát thôi, các ngươi sẽ tới gõ cửa. Theo buổi sáng đến bây giờ cũng đã nói qua gần 8 giờ, nếu như chỉ là ngủ cần phải vậy là đủ rồi, nàng nói như vậy chẳng qua là nghĩ che giấu vừa rồi đang tại cùng ái lang mây mưa thất thường, miễn cho xấu hổ mà thôi. Lúc này trong phòng truyền đến Hứa Tử Hiên thanh âm, Lam Lam, là ai ạ? Như thế nào còn chưa lại? Lập tức sẽ tới. Nàng quay đầu lại đã đáp ứng một câu, tiêu không kiên nhẫn địa nói với ta, chúng ta còn sự tình, nếu như không có đặc biệt chuyện khác cũng đừng lại quấy rầy chúng ta được không? Nàng nói xong cũng nghĩ đóng cửa lại. Ta đưa chân giữ cửa đứng vững, ngăn cách bằng cánh cửa khâu nói với nàng, ta hỏi lại một sự kiện tiểu đi. Hỏi đi, chúng ta còn có việc. Hứa Tử Hiên thúc giục hiển nhiên khiến nàng tâm tình biến đến lo lắng, đối với đến ta mà nói là chuyện tốt, vì vậy liền nắm chặt cơ hội hỏi, Hứa Tử Hiên tối hôm qua xuyên là màu gì áo khoác? Màu xanh da trời. Nàng nói xong cũng nghĩ đóng cửa lại, nhưng ta cũng sẽ không làm cho nàng làm như vậy, hơi chút dùng sức giữ cửa đẩy ra. Nàng lui về sau một bước, mắt hạnh trợn lên trừng mắt ta kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Biết cho là mình là cảnh sát có thể sang vậy, ta cùng Tử Hiên cha mẹ đều là có đầu có mặt người, không phải các ngươi những này tiểu lâu la có thể chọc được đấy. Những lời này chờ ta bà bạn trai ngươi chào sau khi trở về, ngươi lại đi cùng cục trưởng nói đi. Ta khoan thai địa điểm điều thuốc. Nàng sững sốt một chút, lập tức kêu lên, ngươi đây là ý gì a? Tử Hiên lại không có vi sự tình, các ngươi dựa vào cái gì chào hắn? Ta nhổ ngụm thuốc lá, đối với nàng lộ liễu một cái khuôn mặt tươi cười, còn không phải bằng ngươi vừa rồi một câu. Ngươi thiếu dọa người rồi, ta vừa rồi cái gì cũng không nói. Màu xanh da trời, ngươi mới vừa nói Hứa Tử Hiên tối hôm qua xuyên chính là màu xanh da trời áo khoác, nhưng buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng, áo khoác của hắn nơi nào đây đâu này? Áo khoác của hắn lúc ấy đặt ở ta trong sắt tay. Nàng hướng đặt ở trên ghế salon sắt tay nhìn thoáng qua. Ta không thỉnh tự tiến địa đi vào phòng khách, cũng trực tiếp đi đến trước sofa cầm lấy sắt tay, hướng nàng hỏi, không ngại ta nhìn một chút đồ vật bên trong sao? Áo khoác đã đem ra, không tại trong sắt tay. Sắc mặt của nàng hơi có vẻ lo lắng. Trong sắc tay không có áo khoác là chuyện đương nhiên, hơn nữa cái này lớn cỡ bàn tay trong sắc tay cũng không có thể giả bộ tiếp theo kiện nam tính áo khoác. Bất quá, ta tại trong sắc tay ngoài ý muốn phát hiện một vật. Ta theo sắc tay lấy ra một trương đại đầu chiếu, là nàng cùng Hứa Tử Hiên chụp anh chung. Ta lại lấy ra ví tiền của nàng, phát hiện trong ví tiền cũng có một trường, vì vậy liền hỏi nàng, ngươi giải thích thế nào? Có cái gì tốt giải thích a, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không đáp lý ta. Lúc này, chỉ mặc quần đùi Hứa Tử Hiên từ lầu 2 đi xuống, bực bội mà hỏi thăm, phát hiện chuyện gì? Nghi hung vừa xuất hiện, chăn chăn cùng Tuyết Tình lập tức cảnh giác địa hộ tại ta tả hữu, làm tốt ứng biến chuẩn bị để phòng bất chắc. Ta cho các nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo các nàng trước biệt đánh rắn đậu cỏ, sau đó cầm túi tiền cùng chân dung lớn hướng Hứa Tử Hiên dương lên, giả bộ thoải mái mà cười nói, không có gì, chỉ là muốn các ngươi giải thích nhất hạ, tại sao lại có lượng trương đại đầu chiếu? Có lượng trương thì thế nào? Hắn tựa hồ đối với chúng ta đến bất mãn hết sức, ngữ khí bao hàm tức giận. Đây cũng là nhân chi thường tình, đang tại triền miên thời điểm bị người khác đánh gãy, ai cũng hội sinh khí. buổi sáng hôm nay các ngươi đã từng nói qua cái này chân dung lớn cũng chỉ có lưỡng chương, trong đó một chương là đặt ở ví tiền của ngươi Lý bị sát hại Mạch Thanh Hà hung thủ tính cả trong ví tiền những vật khác cùng nhau cầm đi. Ta dừng một chút lại nói, như vậy hiện ở trong đó một chương hẳn là tại hung thủ trên tay. Hắn sửng sốt một lát, lập tức cố gắng chấn định nói, cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm, chúng ta copy một chương không được sao? Ân, trên lý luận là có thể phục chế một chương, bất quá phục chế ảnh chụp cần chuyên môn thiết bị, chỉ có cỡ lớn sông phơi năng điếm tài năng bị loại thiết bị này. Ta khả chưa nghe nói qua phụ cận lúc nào mở một gian cỡ lớn sông phơi năng điếm. Chúng ta buổi sáng tiểu đánh chính là đến nội thành copy, một cái trở về còn có thời gian ngủ lấy một giấc đây này. Hắn biểu hiện ra tuy nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng hiển nhiên có chút lực lượng chưa đủ. Đích thật là đủ thời gian phục chế, đáng tiếc tấm hình cũng không phải phục chế ra đấy. Chân dung lớn là ngay cả đập, tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần tương tự, nhưng chỉ cần thêm chút chú ý có thể phát hiện cả hai ở giữa rất nhỏ khác biệt. Ta bả lưỡng trương đại đầu chiếu phóng thích cùng một chỗ, cũng bạch lưỡng tấm hình trong hai người biểu lộ hơi có biến hóa. Đã tính cái này trương đại đầu chiếu chính là ta nguyên lai cái kia trường, cái kia lại có thể đại biểu cái gì? Phản chính là ta đồ đạc của mình, ta yêu để chỗ nào để lại na, còn dùng được lấy với các ngươi giao đãi sao? Hắn còn đang thế tử giảo biện. Được rồi, coi như trước ngươi bả trong ví tiền chân dung lớn đem ra, vậy ngươi cho ta giải thích nhất hạng, tại hung án hiện tại phát hiện màu xanh da trời áo khoác mảnh vỡ lên, tại sao lại có da của ngươi tổ chức? Tuy nhiên Duyệt Đồng còn không có tới cập hóa nghiệm áo khoác mảnh vỡ, nhưng Lưu Tịnh Lam vừa rồi đã xác nhận Hứa Tử Hiên tối hôm qua xuyên chính là màu xanh da trời áo khoác, ta đại khái có thể dùng cái này đưa hắn một quân. Quả nhiên, hắn bị ta hù đã đến, nói liên tục lời nói cũng mang một chút cả lăng, cái kia áo khoác là ta mượn tiểu mạch cấp xuyên, có ta ra mảnh lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Nếu như là ngươi cấp cho người chết, ngươi vì cái gì không có cùng cảnh sát giao đái chuyện này? Ta quên. A, vậy ngươi còn nhớ rõ, Mạch Thanh Hà tối hôm qua mặc một bộ màu đen áo khoác sao? Chính hắn cũng ăn mặc áo khoác, vì sao còn muốn mượn áo khoác của ngươi? Hắn nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Ta tốn hao nhiều như vậy lời lẽ chính là vì nhượng hắn chính miệng thừa nhận, hung án hiện tại áo khoác mảnh vỡ là thuộc về hắn. Hiện tại ta đã có đầy đủ lý do bắt bớ hắn, liền đối với hắn mỉm cười nói, tối hôm qua có người trông thấy ăn mặc màu xanh da trời áo khoác ngươi, mang ăn mặc màu đen áo khoác Mạch Thanh Hà đến hung án hiện trường, hiện tại ngươi có cái gì giải thích đâu này? Hắn ngạc nhiên địa xem phía trước, hai mắt lại là vẻ kinh ngạc, ngây người một lát chi hậu, đột nhiên chửi bậy nói, ngươi con mẹ nó hãm hại ta. Dứt lời liền cầm lấy bên cạnh máy riêng điện thoại hướng ta ném qua lai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Ly Kỳ Trượt Chân, thượng, ta đã sớm ngờ tới Hứa Tử Hiên lại đột nhiên làm có dễ. Nhưng không nghĩ tới hắn cũng không có như dã thú giống như hướng ta bổ nhào đến, mà là tiện tay cầm lấy bên cạnh điện thoại máy riêng hướng ta ném qua lai. May mắn Chăn Chăn động tác nhanh, vọt tới phía trước ta phất tay bả máy riêng đánh bay, bằng không ta lại được bị thương rồi. Chăn Chăn đứng tại ta thân trước, lộ ra còng tay tránh nghĩa lâm nhiên nói, Hứa Tử Hiên, người đáng nghi mưu sát Mạch Thanh Hà, chúng ta bây giờ chính thức bắt ngươi. Bởi vì Hứa Tử Hiên khả năng có được vượt quá thường nhân lực lượng, cho nên ta vô ý thức địa lượng tuyết tình liếc. Nàng giống như hồ đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể rút xuống ứng đối với đối phương tập kích. Nhưng mà ngay tại ta trốn ở Chăn Chăn sau lưng, chuẩn bị nên đón trận này hết sức căng thẳng đại thời gian chiến tranh, Hứa Tử Hiên lại không có hướng chúng ta bổ nhào đến, mà lần nữa tiện tay cầm lấy bên người đồ vật hướng chúng ta ném qua lai. Hơn nữa lần này ném tới dĩ nhiên là trên ghế salon đệm dựa. Đường Chăn Chăn bả đệm dựa đánh bay về sau, tại chúng ta trước mắt cũng chỉ có bị sợ ngây người Lưu Tịch Lam, Hứa Tử Hiên nhưng không thấy rồi. Hắn từ cửa sau chạy trốn. Tuyết Tình đột nhiên phóng tới thang lầu bên cạnh đạo kia nửa đẩy cửa sắt. Ta cùng Chăn Chăn thấy thế lập tức theo sát lấy nàng đuổi theo mau. Phòng ở đằng sau là một lần bụi cỏ dại sinh đất trống, có chút cỏ dại vậy mà lớn lên so người còn cao, tựa như một mảnh dày đặc cây ngô điền. Bởi vì sắc trời lờ mờ, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt những này cỏ dại thuộc về cái gì giống, bất quá ta cũng không có nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu loại này không quan hệ đau khổ vấn đề, theo sát lấy Chăn Chăn và Tuyết Tình xông vào trong bụi cỏ. Tại tiến vào bụi cỏ một khắc này, trong nội tâm của ta đột nhiên thoáng hiện một cái kỳ quái nghĩ cách, trước mắt cái này phiến giống như mê cung giống như bụi cỏ, có phải hay không là bởi vì hấp thu thi thể chất dinh dưỡng tại sinh trưởng được như thế rậm rạp đâu này. Ta rất hoài nghi mình trở ra phải chăng còn có thể sống được đi ra? Dù sao tại đây cỏ dại sinh trưởng được đã cao lớn lại dày đặc, đã tính ở bên trong nằm mấy cổ thi thể cũng sẽ không biết bị người phát hiện. Như thế rậm rạp bụi cỏ là cái ẩn nấp nơi tốt, tối thiểu nhất hiện tại đừng nói Hứa Tử Hiên, Tiêu Liên Tuyết Tình ta cũng không phát hiện, chỉ có thể đi theo Chăn Chăn một cái tình địa chạy về phía trước. Nếu như lúc này cùng Chăn Chăn thất lạc rồi, ta cũng không biết nên tới đó đem nàng nhặt về đến. Tiếp nối chính là, có một số việc càng không muốn phát sinh, lại càng có khả năng sẽ phát sinh. Đang lúc ta bả chú ý lực đều tập trung ở phía trước Chăn Chăn trên người lúc, không biết bị cái gì đẩy ta một phát, ngã sấp xuống rồi. Đương ta bỏ lúc thức dậy, đã không thấy Chăn Chăn bóng dáng. Hướng bốn phía nhìn quanh, bất kể là đông nam vẫn là tây bắc, ngoại trừ so người còn cao cỏ dại bên ngoài, vẫn là cỏ dại. Hơn nữa lúc này sắc trời đã toàn bộ màu đen, căn bản phân biệt không được phương hướng. May mắn bụi cỏ diện tích không là rất lớn, ta còn không đến mức bị nhốt ở bên trong không xảy ra đến, bất quá khi ta đi ra bụi cỏ lúc, Chăn Chăn cùng Tuyết Tình sớm đã không biết tung tích. Tuy nhiên ta có thể cho các nàng gọi điện thoại, nhưng đã tính biết rõ các nàng hiện tại người ở chỗ nào, cũng không có thể giúp đỡ nổi. Dù sao ta chạy trốn không có các nàng nhanh, chờ ta mệt chết việc cực địa chạy tới lúc, các nàng sớm cũng không biết đuổi tới địa phương nào rồi. Hơn nữa cùng Hứa Tử Hiên đuổi làm thượng lúc, ta khả năng chẳng những giúp không được gì, thậm chí sẽ trở thành vi phụ gánh. Cho nên, ta ý định hồi phòng cho thuê đằng tin tức của các nàng. có lẽ còn có thể thừa cơ thu thập một ít chứng cứ. Ta hưởng thụ lấy nông thôn mát lạnh gió đêm, dọc theo đuổi có biên giới chậm rãi phản hồi phòng cho thuê. Đột nhiên, nhất thanh thét lên theo cho thuê lý truyền ra, ta còn không có phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy một cái quỷ dị bóng người xuất hiện tại phòng cho thuê cửa sau. Ta vị trí cùng phòng cho thuê ước chừng 300 thước khoảng cách, hơn nữa lúc này sắc trời âm u, cho nên không có thể nhìn rõ ràng đối phương hình dạng, nhưng này thất thần tóc dài lại làm cho ta khắc sâu ấn tượng, là ở Trần Thị Mộ Viên xuất hiện quỷ mị thân ảnh, chẳng lẽ là Thẩm Đình Duyệt. Đối phương theo phòng cho thuê cửa sau đi tới lúc, tựa hồ phát hiện ta, không chút do dự phóng tới giày đặc bụi cỏ. Ta tuy nhiên muốn đuổi theo nàng, nhưng động tác của nàng thật sự quá là nhanh, thoáng cái liền chui tiến bụi cỏ chính giữa. Căn cứ trước kinh nghiệm, nàng nếu nghĩ vứt bỏ ta căn bản là đuổi không kịp. Hơn nữa ta cũng không muốn lại tiến vào cái kia phiến làm cho người bất an bụi cỏ, cho nên liền buông tha truy đuổi nàng, ngược lại phóng tới phòng cho thuê, xem bên trong là không đã xảy ra chuyện. Vừa từ cửa sau đi vào phòng cho thuê, ta đã cảm thấy không đúng, trong phòng khách đồ vật phi thường thất thần, tựa hồ trải qua đánh nhau. Hơn nữa thần kỳ địa yên tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có, hoặc là nói một điểm sinh khí cũng không có. Quả nhiên, đương ta đi đến trong phòng khách lúc, liền phát hiện thật sự đã xảy ra chuyện, Lưu Tịnh Lam nằm lăn tại trước sofa trên sàn nhà. Ta gấp bước lên phía trước thăm dò hơi thở của nàng, phát hiện nàng đã không có hô hấp, nhưng không có trông thấy trên người nàng có rõ ràng ngoại thương. Bất quá, ta rất nhanh liền phát hiện nàng chí tử nguyên nhân, xương cổ bẻ gãy. Kỳ quái, Thẩm Đình Duyệt không phải Hứa Tử Hiên đồng loa sao? Vì sao phải giết chết bạn gái của hắn đâu này? Hơn nữa nàng lần này cũng không phải như giết Phương Thụ chỗ đó, dùng nguyên thủy nhất hung tàn nhất phương thức, mà là dùng khả xương là kỹ xảo kiểu bẻ gãy xương cổ. Tuy nhiên những vấn đề này lệnh ta rất mê mang, nhưng ta cũng không có vì thế nhiều hao tổn tâm thần, bởi vì ta phát hiện Lưu Tịnh Lam bên hông cắm một bộ điện thoại. Cái này bộ điện thoại hẳn là thuộc về Hứa Tử Hiên, buổi sáng ta đã thấy hắn dùng cái này bộ điện thoại gọi điện thoại. Vừa rồi ta cũng không có trông thấy Lưu Tịnh Lam trên người có chứa điện thoại, hơn nữa trong nhà cũng không cần phải như vậy đưa di động cắm ở bên hông, bởi vậy điện thoại rất có thể là hung thủ tại hành hung sau đặt ở trên người nàng. Liên tưởng đến trước cái kia quỷ mị thân ảnh, cố ý đem chúng ta đưa tới đường tử thôn, lần này rất có thể lại muốn cho ta ám chỉ mấy thứ gì đó. Vì không phá hư trên điện thoại di động vân tay, ta theo trên bàn trà khăn tay trong ống mang tới khăn tay, cách khăn tay cầm lấy điện thoại, cùng xem xét điện thoại tin tức. Trải qua ngắn ngủi tìm đọc, ta phát hiện trong điện thoại di động tồn đại lượng ảnh chụp, trong đó phần lớn là Hứa Tử Hiên cùng Lưu Tịnh Lam tư mật chiếu, nhưng vậy mà cũng có không thiếu Thẩm Đình Duyệt ảnh chụp. Những này ảnh chụp dùng hàng ngày chiếu vi chủ, tất cả đều là tại mỹ viện trong phạm vi, tuyệt đại bộ phận này đây phòng học làm bối cảnh. Ngay tại ta kỳ quái Hứa Tử Hiên vì sao phải Thẩm Đình Duyệt thời điểm, một chương đáng sợ ảnh chụp liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là một chương Thẩm Đình Duyệt chiếu, chỗ nói đáng sợ là vì nàng thất thần tóc che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra đôi má hiện lên làm cho người ta sợ hãi tái nhợt sắc. Rất rõ ràng, cái này tấm hình là Thẩm Đình Duyệt ngộ hại sau quay chụp đấy. Ta xem xét ảnh chụp nơi phát ra, phát hiện là Phương Thụ thông qua màu tín phát tới, màu tín bổ sung văn tự nội dung vì đã xảy ra chuyện. Ta nhìn cái này đầu màu tín ngây người một hồi lâu, tuy nhiên vẫn không thể khẳng định, nhưng ta nghĩ ta đã biết là chuyện gì xảy ra, Phương Thụ cũng không phải nhất thời cao hứng tài kéo mạch Thanh Hà đi Thẩm Đình Duyệt, hắn rất có thể là đã bị Hứa Tử Hiên sai xử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Ly Kỳ Trượt Chân, hạ, theo trong điện thoại di động còn có đại lượng Thẩm Đình Duyệt ảnh chụp phán đoán, Hứa Tử Hiên nhất định đối với người này hoa hậu giảng đường thèm thuồng đã lâu, đáng tiếc đối phương không dánh mà để ý không hỏi, hay hoặc là đáng sợ bị Lưu Tịnh Lam phát hiện, cho nên một mực không thể ô hiếm, thậm chí có khả năng bị đối phương nhục nhã qua. Hắn có khả năng vẫn đối với này niệm nhớ tại tâm, liền sai sử Phương Thụ đi Thẩm Đình Duyệt. Phương Thụ hào phóng địa thỉnh mạch Thanh Hà hạ tiệm ăn, đại khái tiểu là vì thu số lượng khả quan trả thù lao. Ta nghĩ hắn muốn kế hoạch cũng không phải giết chết Thẩm Đình Duyệt, ta nhớ được mạch Thanh Hà đã từng nói qua, Phương Thụ tuyên bố Thẩm Đình Duyệt sau lại chụp được các chế. Đây là hắn muốn là kế hoạch, nhượng Phương Thụ đập đối phương, lại muốn hiệp nàng cùng chính mình. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Thụ lại đem sự tình làm hư, nhưng lại gây ra nhân mạng. Thẩm Đình Duyệt tận lực cho ta nhắc nhở cái này đầu mấu chốt manh mối, cho thấy nàng sớm đã biết rõ Hứa Tử Hiên mới được là chủ mưu, như vậy nàng chắc chắn sẽ không là đối phương đồng lõa. Mà Hứa Tử Hiên sở dĩ muốn giết chết mạch Thanh Hà, đại khái là bởi vì hắn biết rõ quá nhiều nội tình, sợ hắn sẽ đem nội tình tiết lộ cấp cảnh sát, cho nên giết người diệt khẩu. Hơn nữa tận lực dùng tàn bạo phương thức hành hung, như toàn tương tội danh giá họa cho Thẩm Đình Duyệt. Như sự thật đúng là như thế, như vậy lại hội diễn sinh đi ra mặt khác hai vấn đề, một là như mạch Thanh Hà chết cùng Thẩm Đình Duyệt không quan hệ, Hứa Tử Hiên vì sao có thể dùng đáng sợ như thế phương thức hành hung? Hai là nếu như Thẩm Đình Duyệt đã biến thành cương thi, nàng lại làm sao có thể như thế tâm tư rậm rạp đâu này? Ngay tại ta vì cái này hai vấn đề sắp con vỡ đầu túi lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, là Chăn Chăn địa báo. Điện thoại chuyển được về sau, nàng nói một cái để cho ta cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh tin tức, Hứa Tử Hiên chết rồi. Cái gì? Ta thiếu chút nữa không có cầm chắc điện thoại, vội vàng truy vấn xác nhận. Nhưng mà mặc kệ hỏi bao nhiêu lần, Chăn Chăn vẫn là cho ta đồng dạng trả lời, Hứa Tử Hiên chết rồi. Lao Thiên A, đây rốt cuộc là như thế nào như vậy? Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đâu rồi, sao có thể nói chết thì chết ta? Ta không có cam lòng nói. Người quá lai rồi nói sau, chúng ta ngay tại cửa thôn hổ cá bên cạnh. Điện thoại đầu bên kia thanh âm hơi run rẩy. Quải điệu Chăn Chăn điện thoại về sau, ta liền gửi điện thoại cấp A Dương, gọi hắn quá lai xử lý Lưu Tịnh Lam thi thể, lập tức tiến đến cửa thôn hổ cá cùng Chăn Chăn các nàng hội hợp. Đi vào hồ cá lúc, ta phát hiện đã có không ít thôn dân tại xem náo nhiệt, cơ thúc đẳng vài tên trị an hội đội viên đang tại duy trì trật tự. Xuyên qua vây xem của chúng, Hứa Tử Hiên thi thể liền xuất hiện ở trước mắt, trên người hắn duy nhất quần đùi ướt đẫm, thân thể lại là giọt nước, thể diện thương trắng như tờ giấy. Trừ lần đó ra, hắn cũng không khác khác thường, tựa như nằm trên mặt đất ngủ rồi đồng dạng. Toàn thân ướt sũng chăn chăn đứng tại bên cạnh thi thể, khỏe đẹp cân đối thân thể tại gió đêm quét hạ run nhẹ nhẹ. Ta cởi áo khoác vì nàng phụ thêm, cũng hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết tại sao phải bộ dạng như vậy. Nàng xóa đi dọc theo tóc nhỏ trên mặt bọt nước, vẻ mặt bất đắc dĩ địa hướng ta giảng thuật chuyện đã trải qua. Vừa rồi ta cùng Tuyết Tình đuổi theo hắn xuyên qua bụi cỏ về sau, lại xuyên qua một lần vườn trái cây, lập tức cũng sắp có thể đem hắn bắt lấy. Hắn lại quẹo vào thôn trong ngõ nhỏ. Trước ngươi đã tại những cái kia trong ngõ nhỏ chuyển qua, không quen thức tình huống bên trong tựa như tiến vào mê cung đồng dạng, chúng ta căn bản tìm không ra hắn. Bị hắn vứt bỏ chi hậu, chúng ta cũng không biết tới đó đi tìm hắn. Trùng hợp gặp cơ thúc đẳng mấy cái đang tại tuần tra trị an biên, vì vậy liền thỉnh bọn hắn hỗ trợ tìm. Chúng ta tại cơ thúc dưới sự dẫn dắt, cơ hồ đem toàn bộ thôn đều bay qua lần, thế nhưng mà y nguyên không có tìm được. Ta đang theo Tuyết Tình thương lượng có phải hay không nên cấp lão đại gọi điện thoại, nhường hắn nhiều tìm những người này quá lai hỗ trợ tìm, hay hoặc là dứt khoát ra lệnh truy nã thời điểm. Khắc trị an viên dùng bộ đàm thông chi cơ thúc, có người rơi vào hồ cá rồi, rơi xuống nước người cái mặc một cái quần cụt, rất có thể chính là chúng ta người muốn tìm. Vì vậy, chúng ta liền lập tức chạy tới. Chúng ta lại tới đây thời điểm, trông thấy có người nổi hồ cá lý, bởi vì hắn mặt hướng xuống mặt, hơn nữa khoảng cách đường bên cạnh lại có chút xa, cho nên cũng không thể xác nhận tiểu là Hứa Tử Hiên, cũng không thể xác nhận hắn sống hay chết. Lúc đương thời trị an viên dùng rất dài trúc cán, muốn đem hắn kiếm đến đường bên cạnh, nhưng vị trí của hắn khoảng cách đường bên cạnh quá xa rồi, trúc cán không đủ trường, thử rất nhiều lần cũng kiếm không đến. Ta nói như vậy kiếm pháp, đã tính hiện tại người còn sống, đến mét lên lúc đến cũng đã chết đuối. Vì vậy liền gọi bọn hắn hạ nước cứu người. Thế nhưng mà, bọn hắn vậy mà cũng không dám hạ nước, nói cái này hồ cá không sạch sẽ, hạ nước sợ hội nhiễm nấm mốc khí. Dưới tình thế cấp bách, ta tiểu chính mình nhảy đi xuống cứu người. Người cứu đi lên về sau, phát hiện đích thật là Hứa Tử Hiên, bất quá đã không có hô hấp rồi, cấp hắn cấp cứu một hồi lâu cũng không có hiệu quả. Kỳ quái, Hứa Tử Hiên như thế nào hội không hiểu thấu địa rơi vào hồ cá lý chết đuối? Chẳng lẽ tựa như chị An Viên nói như vậy, là vì vậy hồ cá không sạch sẽ sao? Nhưng mà, ta hỏi thăm cơ thúc bọn người về sau, biết được cái này hồ cá trước tuy nhiên phát sinh qua việc lạ, mà lại chi hậu một mực đều lại không người nào dám nhận đầu, đương nhiên cũng không có ai dám đến hồ cá lý bơi lội. Chính là bởi vì không người nào dám tới gần cái này không sạch sẽ hồ cá, cho nên cũng không có ai tại đây gặp địch. Hơn nữa, Hứa Tử Hiên có thể một mình dùng dã thú giống như tàn bạo phương thức sát hại Mạch Thanh Hà, cũng có thể tránh được chăn chăn và Tuyết Tình đuổi bắt, thể năng cần phải thập phần ưu việt, làm sao có thể như thế mất hồn địa rớt xuống hồ cá lý chết đuối? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn là cái vịt lên cạn? Tuy nhiên hắn bị chết không hiểu đấu, nhưng cuối cùng là trừng phạt đúng tội, đáng tiếc chính là ta còn có rất nhiều vấn đề hy vọng có thể tại hắn khẩu đạt được đáp án. Ngày mai buổi sáng, ta tại quỷ án tổ văn phòng hướng lao đại báo cáo điều tra tình huống. Đương hắn nghe xong ta báo cáo về sau, vậy mà cao mày địa thở dài, nếu là có tiểu tương tại, ta cũng không cần nghe ngươi những này dám cho không kêu suy luận. Ta cảm thấy bộ mặt của mình cơ bắp co rúm vài cái, bất quá vẫn là cường lách vào làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt ôn hòa địa hướng hắn lênh giáo, lao đại, ta chỗ đó phạm sai lầm rồi hả? Ngươi suy luận sai dò chồng chất, rất nhiều mấu chốt chứng cứ đều không để ý đến. Hắn rội ra lại béo lại ngắn thì ngón trỏ, thứ nhất, ngươi chỉ đem trọng điểm đặt ở họ Hứa tiểu tử màu xanh da trời áo khoác lên, lại hoàn toàn không để ý đến mạch họ tiểu tử màu đen áo khoác. Ta còn không có hiểu rõ hắn lời này là có ý gì lúc, hắn đã rội ra đệ nhị cây đầu ngón tay. Thứ hai, ngươi cái chú ý tới trong ví tiền chân dung lớn tiến, lại hoàn toàn không có để ý túi tiền bản thân. Thứ ba, hắn tại ta mê mang trong ánh mắt rội ra đệ tam cây đầu ngón tay, ngươi căn bản không muốn qua hung thủ sát hại Lưu Tịnh làm động cơ là cái gì? Lão đại ở trước mặt ta lắc lư cái kia tam căn đoạn béo ngón tay, bà ta sáng ngời đến như lọt vào trong sương ngủ, trong lúc nhất thời cũng không có thể giải để ý đến hắn sợ để ra điểm đáng ngờ. Ngay tại ta làm cho này ba cái điểm đáng ngờ đại hao tổn tâm trí lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, là Lưu Niên điện báo, Hứa Tử Hiên cũng không phải mình trượt chân gặp địch, mà là bị mưu sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, cảnh sát vũ trang trợ giúp, thượng, ngay tại ta vì lão đại đưa ra ba cái điểm đáng ngờ mà đau đầu không thôi thời điểm, Lưu Niên đột nhiên điện báo cáo chi Hứa Tử Hiên cũng không phải là chính mình mất tích gặp địch, mà là đã chết tại bị hắn giết. Ta vội vàng hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn hồi đáp, ta cấp Hứa Tử Hiên làm kiểm tra thi thể lúc, phát hiện hắn dưới tóc làn da tổ chức có rõ ràng dưới da chảy máu, cũng hiện ra bàn tay hình dạng, hiển nhiên là trước khi chết bị người dùng lực kìm tạo thành đấy. Bởi vậy, có lý do tin tưởng, hắn là bị người theo như trong nước chết đuối đấy. Hơn nữa căn cứ bàn tay hình dạng phán đoán, hung thủ hẳn là trưởng thành nam tính. Ta tại trong kinh ngạc quải điệu Lưu Niên điện thoại, cũng tương tin tức này nói cho lão đại. Tiểu tương tài sẽ không giống như ngươi vậy, phạm loại này cấp thấp sai lầm, bị hung thủ đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Lão đại dùng xem thường ánh mắt lườm ta liếc, giết chết họ Mạch, căn vốn cũng không phải là họ Hứa tiểu tử, hắn chẳng qua là cái kẻ chết hay. Hiện tại hắn đã không có giá trị lợi dụng rồi, hung thủ thật sự tiểu nhượng hắn mang theo tội giết người tên đi gặp các mác. Suy nghĩ của ta cực kỳ hỗn loạn, trong lúc nhất thời không có thể lý suất đầu tự, đành phải hướng lão đại khiêm tốn lãnh giáo. Đúng vậy, hung thủ sát hại họ Mạch tiểu tử lúc đích thật là ăn mặc màu xanh da trời áo khoác, điểm này có thể theo áo khoác mảnh vỡ thượng vết máu có thể được xác nhận. Lão đại dựng thẳng lên mập mạp ngón trỏ tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện, nhưng cái này cũng không đại biểu hung thủ tiểu là họ Hứa, bởi vì hắn đại khái có thể bả áo khoác gần lúc đi, thậm chí thiêu hủy, mà không phải xé nát ngụy trang thành người chết áo khoác. Theo người chết ly khai Kaza OK, đến đồng bạn phát hiện hắn mất tích chí ít có 2 giờ, đầy đủ hung thủ tại sát nhân về sau, đến hung án hiện trường bên cạnh dòng suối nhỏ tắm rửa, lại chậm rãi xử lý cái này áo khoác. Ngươi cho rằng là chức nghiệp sát thủ sao? Người bình thường tại sát nhân về sau, còn vậy có nhàn hạ thoải mái đến chậm rãi. Cái này là nghi điểm thứ hai vấn đề chỗ. Hắn lại lắc lư mập mạp ngón trỏ, cũng rũa ra đệ nhị cây đầu ngón tay, tại hung án hiện trường cũng không có phát hiện người chết màu đen áo khoác, nhưng cũng tại phụ cận dòng suối nhỏ trong phát hiện họ Hứa túi tiền, hơn nữa túi tiền bị suối nước cùng cỏ dại rửa sạch qua. Ngươi cho rằng điều này đại biểu cái gì? Ta hoàn toàn bị hắn nói hồ đồ rồi, trong lúc nhất thời không có thể đưa ra đáp án, đành phải vi che giấu, đúng, quân cảnh mà qua loa trả lời, hung thủ sẽ không thật sự chạy dòng suối nhỏ lý tắm rửa a. Ngươi cứ nói đi. Hắn chừng ta liếc còn nói, hung thủ ký nhiên bả màu đen áo khoác mang cách hung án hiện trường, làm gì vậy còn muốn đem màu xanh da trời áo khoác cùng túi tiền lưu lại, nhưng lại muốn tại đây hai kiện vật chứng thượng hoa nhiều như vậy công phu. Ta vẫn còn tiêu hóa cái này luận cứ lúc, hắn lại bổ sung nói, là trọng yếu hơn là, nếu như hung thủ tiểu là họ Hứa, hắn tại sao phải thanh trừ túi tiền thượng vân tay, nhưng lại muốn dùng cỏ dại đến rửa sạch. Túi tiền vốn chính là hắn, không có hắn vân tay mới là lạ chứ. Ta bắt đầu minh bạch ý tứ của hắn, thì thào lẩm bẩm, nguyên lai Hứa Tử Hiên cái là hung thủ tận lực an bài kẻ chết hay. Lão đại gật đầu lại nói, vốn căn cứ hai điểm này, cùng với ngươi theo họ Lưu cô nàng trong sắc tay tìm chân dung lớn, có lý do hoài nghi nàng tại là hung thủ. Nhưng khám nghiệm tử thi báo cáo lại nói hung thủ là nam tính, hơn nữa nàng cũng đã bị giết, như vậy hung thủ tiểu chỉ có thể phải. Lê Khải Mẫn cái kia tràn ngập dương quang khí tức bộ dáng, đột nhiên tại ta trong đầu thoáng hiện. Tại bài trừ Hứa Tử Hiên và Lưu Tịnh Lam dưới tình huống, hung thủ chỉ có thể là hắn, bởi vì trừ bọn họ ra ba người, Mạch Thanh Hà không có khả năng cùng những người khác đến yên lặng địa phương. Bởi vậy, đêm đó tình huống rất có thể là như thế này, Mạch Thanh Hà bởi vì sợ hai thẩm định duyệt oan hồn bất tán, sớm muộn gì sẽ tìm hắn báo thù, cho nên cả ngày thấp thỏm lo âu, đến nỗi liền không dám ly khai ký túc xá nửa bước. Nhiều ngày đến cảm tình đọc lại, tại bị Hứa Tử Hiên đẳng có thể nhất tín nhiệm bằng hữu cứng rắn kéo đến Casa OK về sau, rốt cục bạo phát đi ra, dùng tận tình hưởng lạc thổ lộ trong lòng bất an. Hứa Tử Hiên và Lưu Tịnh Lam đã tại hắn tăng bọn cảm xúc kéo xuống, trẻ chén cùng hoan, tận tình hưởng lạc. Tại mọi người tầm hoan bán say lúc, Lê Khải Mẫn lại có Lưu thuê dư địa, đại Hứa Lưu hai người say rượu ngã xuống về sau, hắn thừa dịp Mạch Thanh Hà không chú ý bà thuốc lá ẩn nút đi, cũng nằm lăn tại trên ghế salon làm bộ tùy tiểu. Sau đó, Mạch Thanh Hà phát hiện thuốc lá đã rút đã xong, tiểu cùng Hứa Tử Hiên lấy tiền mua thuốc. Mạch ly khai ghế lô về sau, Lê Khải Mẫn liền thay đổi hứa áo khoác, lặng lẽ chuẩn ra Casa OK. Hắn tại Casa OK bên ngoài cùng Mạch chạm mặt về sau, cần phải cùng đối phương nói, Hứa Lưu hai người uống say nghĩ về nhà trước, gọi chính bọn hắn tìm tiết mục các loại lời nói. Bởi vì Hứa túi tiền còn có Mạch trên tay, cho nên Mạch khả năng còn nghĩ đến địa phương khác tiêu khiển, nhưng lên lại dùng túi tiểu vi danh, hướng dẫn kéo đối phương hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Trước đã bị thẩm định duyệt tập kích lúc, bởi vì đạt được Lê trợ giúp tài có thể may mắn đào thoát, cho nên Mạch nhất định đối với hắn 100% tín nhiệm, không có đa tưởng liền cùng hắn dọc theo đường cái phản hồi mỹ viện. Đường đi đến khoảng cách buôn bán phố ước 500m chỗ lúc, Lê Khải Mẫn thấy chung quanh bóng người đều không có liền nguyên hình lộ ra, tập kích đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm Mạch Thanh Hà. Mạch Thanh Hà không có ngờ tới chính mình tín nhiệm nhất đồng bọn, vậy mà lại đột nhiên tập kích chính mình, hoảng hốt chạy bừa địa hướng ven đường bụi cỏ đào tẩu. Thể năng của hắn vốn tiểu không được tốt lắm, hơn nữa đã bị rượu cồn ảnh hưởng, đến nỗi bước chân lỗ mảng, đã tính sử đem hết toàn lực cũng chỉ là chạy trốn so đi bộ nhanh một chút mà thôi. Mà Lê Khải Mẫn là bóng rổ đội biên, bình thường thường xuyên rèn luyện, vừa rồi uống rượu lúc lại có lưu dư địa, cho nên đơn giản có thể đuổi theo hắn, cung cấp hắn nhất hạ trọng kích, đem hắn đánh ngã xuống đất. Hắn sợ hãi địa đứng lên, mặc dù biết chính mình trốn không qua đối phương ma trưởng, nhưng vẫn là bản năng làm ra cuối cùng dãy rủa, tiếp tục trốn hướng bụi cỏ ở chỗ sâu trong. Nhưng hắn không có chạy rất xa đã bị Lê Khải Mẫn bổ nhào, còn lần này hắn đã không có cơ hội lại đứng lên. Dùng dã thu giống như tàn bạo cắn xé bả Mạch Thanh Hà giết chết về sau, Lê Khải Mẫn liền đem Hứa Tử Hiên màu xanh da trời áo khoác xé nát, tán lạc tại hiện trường ngụy trang thành người chết áo khoác. Cũng theo người chết trên người lấy ra Hứa túi tiền, lấy hết đồ vật bên trong về sau, tại phụ cận dòng suối nhỏ lý lau rửa. Hắn cố ý dùng cỏ dại lau rửa túi tiền, ngoại trừ thanh trừ túi tiền thượng vân tay bên ngoài, càng là vì lẫn lộn cảnh sát ánh mắt. Chi hậu, hắn có đầy đủ thời gian xử lý theo túi tiền móc ra đồ vật và người chết màu đen áo khoác. Có lẽ hắn còn chuẩn bị một cái khác bộ đồ cùng kiểu dáng quần áo thay đổi, thay thế, thậm chí tại dòng suối nhỏ lý tẩy trừ người chết lưu tại trên người mình vết máu. Tại xử lý tốt hết thể về sau, hắn liền phản hồi Casa OK ghế lô, bả theo trong ví tiền lấy ra chân dung lớn bỏ vào Lưu Tịnh Lam sắt tay. Sau đó làm bộ vừa mới tỉnh lại, đánh thức Hứa Tử Hiên hỏi thăm Mạch Thanh Hà đi nơi nào. Hắn khẳng định đã ngờ tới chúng ta hội lại đi tìm Hứa Tử Hiên câu hỏi, thậm chí trực tiếp đi bắt bớ hắn, cho nên đã sớm tại phòng cho thuê phụ cận ẩn nút. Đại Hứa theo phòng cho thuê trốn tới về sau, hắn cần phải ý đồ cùng Hứa tiếp xúc, cũng dẫn đạo Hứa vùng thoát khỏi chăn chăn cùng Tuyết Tình đuổi bắt. Sau đó hắn bả Hứa đưa đến hồ cá, bả Hứa theo như trong nước, thẳng đến đối phương hít thở không thông tử vong. Ta đem mình phản bác kiến nghị phát trải qua suy luận nói cho lão đại, cũng thở dài, ta thật sự tưởng tượng không xuất ra, bề ngoài như thế dương quang sáng sủa thanh niên, có lý do gì hội làm hắn liên tiếp sát hại chính mình thân mật nhất đồng lõa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, cảnh sát vũ trang trợ giúp, hạ, nếu như ta biết rồi, còn dùng được lấy ngươi đi điều tra sao? Lão đại vấn ta một trầu về sau, cứ tiếp tục cho ta phân tích nghi điểm thứ ba, giết chết họ Lưu hung thủ, ký nhiên bà họ Hứa điện thoại đặt ở người chết trên người, đã nói lên đã biết rõ họ Hứa làm cái gì chuyện tốt. Giả thiết ngươi nói chuyện ma quỷ đúng, theo phòng cho thuê người chạy ra ảnh cửu là đã chết mất thẩm định duyệt, như vậy nàng vì sao phải đi giết chết họ Lưu hay sao? Lão đại, vấn đề này hoàn toàn chính xác nhượng người con vỡ đầu túi. Hứa Tử Hiên mặc dù đối với Thẩm Đình Duyệt cố ý, nhưng đối với Phương lại không dánh mà để ý không hỏi, cho nên hắn mới có thể mua được Phương Thụ, hy vọng thông qua chụp được ảnh nu đến áp chế nàng. Tại chuyện này trong, Lưu Tịnh Lam với tư cách hứa bạn gái, tại mỗi trình độ thượng coi như là người bị hại. Nếu như nói Thẩm là tiểu tam, như vậy nàng muốn giết Lưu còn nói được thông, nhưng nàng cũng không phải. Cái kia đến cùng là nguyên nhân gì, lệnh Thẩm Đình Duyệt sẽ đối Lưu Tịnh Lam hung ác hạ sát thủ đâu này? Tại đây kiện trong vụ án thật sự có thái nhiều người nghĩ mãi không thông địa phương, bất quá chỗ có vấn đề đều rất nhanh có thể đạt được đáp án, bởi vì hiện tại đã có thể tập trung án bên trong đích hai gã nghi hùng, Thẩm Đình Duyệt cùng Lê Khải Mẫn. Tuy nhiên tạm thời còn không biết Thẩm Đình Duyệt tận thân địa điểm, nhưng Lê Khải Mẫn mỗi ngày đều đứng ở Mỹ trong nội viện, chỉ cần bắt hắn trở lại, tiểu không lo không thể hỏi thăm tra ra manh mối. Bất quá, nhưng hắn là cái cực độ nhân vật nguy hiểm, một khi bạch mặt, nhất định sẽ lộ ra giống như dã thú giống như đáng sợ một mặt. Ta cũng không muốn như Phương Thụ và Mạch Thanh Hà như vậy, bị chết như vậy thảm liệt. Vì vậy, liền gọi lão đại liên hệ cảnh sát vũ trang đội hỗ trợ. Nhưng mà, lão đại vậy mà chỉ vào cái mũi của ta mà to, ngươi cho rằng ngươi là cục trưởng à? Gọi ngươi đi chảo cá nhân trở về, còn phải phái chi cảnh sát vũ trang đội bảo hộ ngươi. Lão đại, đây chính là tùy tiện một mụn có thể cắn đứt người khác tiết hầu quái vật ta. Đánh lao hổ cũng phải phái thêm mấy người, ngươi không tìm người đến hỗ trợ, không phải là bảo chúng ta đi chịu chết. Ta lách vào làm ra một bộ khóc ta mặt, đau khổ cầu khẩn, đáng thương mộ gia cựu đại con một mấy lời. Nếu ta có cái gì sơ suất, ngươi tiểu nhẫn tâm nhìn xem mộ gia cản phía sau, tiểu nhẫn tâm xem phía trước cha mẹ lúc tuổi già không người cung cấp nuôi dưỡng. Nhà của ngươi cái kia đến cựu đại con một mấy đời. Lão đại trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi đại bá, nhị bá ta đều gặp, hơn nữa ngươi cũng không có thể có nhiều hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ ngươi thường nói với ta, quanh năm suốt tháng cũng không thể vừa ý ngươi hai mắt, nhanh liền ngươi trưởng cái gì bộ dáng đều quên, ngược lại là chị của ngươi luôn luôn tiểu về nhà mẹ để nhìn bọn hắn. Đây còn không phải là bởi vì ngươi luôn không cho ta nghỉ, ta tại không thể về nhà hiếu thuận cha mẹ. Nếu ta lần này ra ngoài ý muốn, nhìn ngươi như thế nào cùng phụ mẫu ta giao đái. Trải qua một vòng cò kẻ mặc cả chi hậu, lão đại cuối cùng nhất vẫn là cấp cục trưởng gọi điện thoại, điều một chi cảnh sát vũ trang tiểu đội quá lai hỗ trợ. Chúng ta cùng cảnh sát vũ trang tiểu đội tại bãi đỗ xe hội hợp, dẫn đội tiểu đội trưởng là Chăn Chăn sư Minh Phó Bân, hắn vừa nhìn thấy chúng ta liền nhiệt tình điệu theo chúng ta chào hỏi. Ta chuẩn bị giới thiệu với hắn Tuyết Tình lúc, hắn đã chủ động hướng Tuyết Tình gật đầu, biểu lộ hơi có vẻ cười xấu hổ nói, thật lâu không gặp, không nghĩ tới hội có cơ hội hợp tác với ngươi. Tuyết Tình không có trả lời hắn, thậm chí liền nhìn cũng trông thấy hắn liếc, trực tiếp điệu theo bên cạnh hắn lướt qua đi đến xe cảnh sát, phảng phất hoàn toàn không phát hiện hắn. Tuy nói Tuyết Tình ngày thường đối xử mọi người lạnh lùng, nhưng cũng không trở thành liền gật đầu một cái loại này lễ phép căn bản cũng không có, hơn nữa Phó Bân tựa hồ nhận thức nàng. Ta không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, rất muốn biết bọn hắn chi gian rốt cuộc là cái gì một sự việc, khả lại không liền mở miệng hỏi thăm, để tránh xử Phó Bân càng thêm xấu hổ. Bất quá, Chăn Chăn cũng không giống như ta cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp hỏi hắn, ngươi nhận thức Tuyết Tình sao? Phó Bân thở dài, lộ ra gượng ép dáng tươi cười, "Ừm, thật lâu trước tiểu nhận thức nàng, nàng trước không giống hiện tại lạnh lùng như vậy. Nàng như thế nào nhìn cũng không nhìn người liếc." Chăn Chăn nhíu mày, "Các ngươi trước có phải hay không đã xảy ra chuyện không vui lâu này?" Phó Bân nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, thật sự của chúng ta có chút ít hiểu lầm." "Là cái gì hiểu lầm đâu này? Ngươi thừa dịp hiện tại cùng nàng giải thích nhất hạ không được sao? Cũng đã là chuyện quá khứ rồi, nàng cần phải không muốn lại để lên." Theo Phó Bân gượng ép mà lại bất đắc dĩ dáng tươi cười phỏng đoán, hắn cùng Tuyết Tình ở giữa hiểu lầm khẳng định không nhỏ. Trước khi đến Mỹ viện trên đường, ta đột nhiên nhớ tới một các trường sư phó đã từng cấp Tuyết Tình xem qua trường tường, lúc ấy hắn đối với Tuyết Tình bình luận là, người bề ngoài tuy nhiên lạnh lùng như băng, nhưng nội tâm lại nhiệt tình như lửa. Lạnh lùng chỉ vì đã từng bị thương tổn, nghĩ dùng cái này bảo trì chính mình không hề bị tổn thương. Người đã bị tổn thương là đến từ một cái người đã từng yêu nam nhân, mà có thể xứng với người nam nhân nhất định trí dũng song toàn, cho nên người thường tổn ngươi danh tự trong ứng mang văn, võ hai chữ. Ta nghĩ người nam nhân này tựu là Phó Bân a. Tuy nhiên cái cùng hắn hợp tác qua mấy lần, nhưng hắn anh dũng và quyết đoán lưu đứng lại cho ta rất sâu ấn tượng. Hơn nữa tên của hắn trong chẳng phải có chữ văn, võ hai chữ sao? Bất quá, hắn cùng Tuyết Tình sự tình, ta vẫn là thiếu lý thì tốt hơn. Lần trước một sư phụ nói toạc ra việc này lúc, Tuyết Tình nhưng khi chàng trở mặt, lập tức rút súng chỉ vào đầu của hắn. Đến Mỹ viện về sau, ta vốn ý định mang theo đại đội nhân mã trực tiếp giết tiến phòng học tìm Lê Khải Mẫn, thế nhưng mà Tuyết Tình thời khắc cùng Phó Bân vẫn duy trì một khoảng cách, tuy nhiên bọn hắn đều chưa nói, tất cả mọi người ý hội đến quan hệ của bọn hắn không thể tầm thường so sánh. Bởi vậy, ta đề nghị phân tổ hành động, ta cùng Tuyết Tình cùng hai gã cảnh sát vũ trang một tổ. Phó Bân cùng Chăn Chăn và một gã khác cảnh sát vũ trang một tổ, phân biệt đến phòng học và ký túc xá tìm Lê Khải Mẫn. Bây giờ là buổi chiều, Lê Khải Mẫn cần phải tại phòng học đi học, rất không có khả năng đứng ở trong túc xá ngủ nướng, phân tổ thuần túy là vì để tránh cho không tất yếu xấu hổ. Phó Bân minh bạch dụng ý của ta tư, lập tức tiểu đồng ý bất quá một nhắc lại ta muốn thời khắc bảo trì liên lạc, xảy ra điều gì tình huống, nhớ lấy trước tiên cứ gọi bọn họ chạy tới trợ giúp. Ta cùng Tuyết Tình cái này một tổ tiến về trước phòng học, bởi vì rất có thể sẽ cùng Lê Khải Mẫn giao phòng, hơn nữa lại là tại phòng học loại người này viên dày đặc địa phương, cho nên tất cả mọi người đặc biệt lưu ý nhưng mà, chúng ta kéo căng mỗi một đầu thần kinh, như Lâm Đại Địch địa đi vào phòng học lúc, lại được cho biết Lê Khải Mẫn hai ngày này đều không có đến phòng học đi học. Ta cảm thấy không ổn, lập tức cấp Chăn Chăn gọi điện thoại, ý định nói cho nàng biết mục tiêu rất có thể tại ký túc xá. Thế nhưng mà, nàng lại nói, chúng ta đã tại hắn trong phòng ngủ rồi, hắn bạn cùng phòng nói hắn ngày hôm qua sau khi rời khỏi đây tiểu chưa có trở về.
Kỳ quái, nếu như nói hắn ngày hôm qua bởi vì muốn chờ thời giết chết Hứa Tử Hiên, cho nên cả ngày cũng không tại hồi Mỹ viện đã tại hợp tình lý, nhưng hôm nay hắn chạy nơi nào đây đâu này? Theo ta được biết, lúc trước hắn cũng không có thường xuyên cúp học. Chẳng lẽ hắn dự liệu được chúng ta sẽ phát hiện hắn tài là hung thủ, cho nên tại giết chết Hứa Tử Hiên chi hậu, cũng đã lẩn trốn rồi hả? Cái này cũng không hay xử lý. Tuy nhiên chỉ cần hắn còn sống, ta cuối cùng có biện pháp có thể tìm được hắn, nhưng nếu là hắn xuyên châu qua bớt đi tùy ý tán loạn, cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể đem hắn bắt lấy. Mà ngày mai sẽ là lão đại cho ta đích sau cùng ngày quy định, ta còn phải đi tìm không biết sống chết Thẩm Đình Duyệt đây này. Ngay tại ta ủ rũ khu vực lấy đại gia ly khai lầu dạy học, chuẩn bị đi theo chăn chăn bọn hắn hội hợp lúc, lơ đãng địa nghe thấy hai cái học sinh nữ nói chuyện với nhau, nghe nói cựu lầu dạy học lại chuyện ma quái rồi, lầu 3 phòng vẽ tranh mỗi đêm đêm khuya đều sẽ tự động đèn sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, chính thức chủ mưu, thượng, chưa kịp Lê Khải Mẫn đích hướng đi mà buồn rầu không thôi lúc, đột nhiên nghe thấy hai gã học sinh nữ đàm luận cựu giáo học lầu 3 phòng vẽ tranh chuyện ma quái. Căn cứ mạch Thanh Hà khẩu cung, Thẩm Đình Duyệt cần phải tiểu là tại đây gian phòng vẽ tranh Lý bị Phương Thụ sát hại, ta sớm nên đi điều tra nhất hạng, chỉ là một mực rút không đến thời gian đi cái này một chuyến. Bây giờ nghe gặp có người đàm luận gian phòng này phòng vẽ tranh, ta liền muốn thừa dịp cái này cơ hội giải nhất hạng, vì vậy tiểu đi đến hai gã học sinh nữ trước mặt, cười đùa tí từng mà hỏi thăm, "Này, các người đẹp, các người mới vừa nói chuyện ma quái là chuyện gì xảy ra đâu này? Nếu như chỉ có ta một người, có lẽ rất dễ dàng có thể từ nơi này lưỡng tên nữ sinh trong miệng lời nói khách sáo, thậm chí mời các nàng cùng nhau tiến bữa tối cũng không phải việc khó." Nhưng ta nhất thời không có nhớ lại, sau lưng còn có Tuyết Tình và hai gã cầm trong tay súng tiểu liên cảnh sát vũ trang đại ca. Khả năng cảnh sát vũ trang đại ca cùng theo ta xông lên tới tư thế bay hùng vô cùng uy vũ, hay hoặc là bọn hắn khí chẳng quá mức cường đại, dù sao hai vị nữ đồng học bị bọn hắn sợ tới mức như mèo nhỏ có giúp ở cùng một chỗ. Có bọn họ chàng, cái này hai nữ sinh đại khái khó có thể bình tĩnh trở lại, cho nên ta nhượng bọn hắn đi trước cùng Phó Bân hội hợp, ta cùng Tuyết Tình sau đó đi ra. Không có ý tứ, vừa rồi hù đến các ngươi. Ta hướng lượng tên nữ sinh giải thích chúng ta là cảnh sát, đang tại điều tra nhất tông bản án, hy vọng có thể đạt được các nàng hỗ trợ. Tuy nhiên cảnh sát vũ trang đại ca đã ly khai, nhưng các nàng tựa hồ nhưng lòng còn sợ hãi, bốn tay nắm chặt, thân thể hơi chút run rẩy. Thật lâu chi hậu, trong đó một tên vóc dáng trường độ cao, tự xưng tiểu di nữ sinh tài kiếp được nói, chúng ta có cái gì có thể giúp đỡ nổi đây này? Thường xuyên vừa rồi kinh hãi, ta nghĩ các nàng đại khái không có tâm tình gì cùng ta huyên thuyên, cho nên tiểu đi thẳng vào vấn đề, ta muốn biết các ngươi mới vừa nói cựu lầu dạy học lại chuyện ma quái là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ là nghe nói mà thôi. Tiểu Di mặc dù vẫn có chút ít sợ hãi, nhưng cũng không ngại nàng hướng ta giảng thuật cựu lầu dạy học lịch sử. Ta vừa tới nơi này học bài lúc, liền từ học tỷ trong miệng nghe được một ít về cựu lầu dạy học khủng bố truyền thuyết. Nghe nói tại rất nhiều năm trước, có một người nữ sinh ăn bụng trái cấm sau mang thai, bởi vì nàng che giấu rất khá, cho nên một mực không có bị người phát hiện. Thẳng đến ngày nào đó đêm khuya, nàng một mình chạy đến cựu lầu dạy học lầu 3 phòng vẽ tranh lý, bà tiểu hài tử xuống, cũng ôm vừa sinh ra tiểu hài tử theo mái nhà nhảy xuống tự sát, đại gia mới biết được chuyện này. Bất quá, hài tử cha của hắn là ai, đến bây giờ cũng không có người biết rõ. Từ đó chi hậu, đã có người nói cựu lầu dạy học chuyện ma quái, náo được lòng người bàng hoàng, buổi tối trên cơ bản không người nào dám đi vào trong đó. Bất quá, cái này phần lớn đều chỉ tin đồn thất thiệt nghe đồn mà thôi, chính thức khiến cho mọi người chú ý chính là mấy năm trước phát sinh một sự kiện. Nghe nói học tỷ nói, mấy năm trước có hai cái gan lớn sư minh, vì đổ vấn an tĩnh, buổi tối cô ý chạy đến cựu lầu dạy học lầu 3 phòng vẽ tranh lý vẽ tranh. Lúc bắt đầu còn không có đặc biệt gì sự tình phát sinh, nhưng đã đến rạng sáng thời gian, bọn hắn đồng thời nghe thấy đối phương kêu tên của mình, nhưng bọn hắn đều không có mở miệng. Hơn nữa thanh âm rõ ràng cho thấy theo ngoài cửa sổ chuyển đến, cho nên rất dĩ nhiên là hướng cửa sổ trông đi qua. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía cửa sổ, trông thấy một người mặc màu xanh lá váy liền áo, tóc hai bù xù, diện mạo mơ hồ nữ nhân, ôm một cái toàn thân máu tươi hải nhi tại ngoài cửa sổ phiêu đãng. Nữ nhân đối với bọn họ khẽ mỉm cười, miệng khẽ trương khẽ hợp, dùng thanh âm của bọn hắn lẫn nhau gọi tên của bọn hắn. Mặc kệ là gan có bao nhiêu, gặp được đáng sợ như vậy sự tình cũng sẽ dọa cái bị dày vò, bọn hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức tiểu giống như nổi điên chạy về ký túc xá. Bọn hắn một đường kêu to chạy về đến ký túc xá. Trùng hợp gặp đang tại tuần tra ban đêm giám sát là cái đương qua quân đánh giặc lao đầu tử, căn bản không tin trên đời này có quỷ, đương nhiên cũng không tin tưởng bọn họ tại phòng vẽ tranh lý gặp quỷ rồi chuyện ma quỷ. Một mực chắc chắn bọn họ là ở bên ngoài chơi đến nửa đêm tài lui về đến, còn nói muốn báo cáo thầy tổng giám thị, cấp bọn hắn ghi tội các loại lời nói. Bọn hắn cảm thấy bị quất, yêu cùng giám sát nhau nhau mà bắt đầu, còn hỏi giám sát có dám hay không một mình đi phòng vẽ tranh đi một chuyến. Giám sát nói mình liền Diêm La Vương còn không sợ, nếu phòng vẽ tranh lý có quỷ đã bắt đến nhắm rượu, nói xong cũng thật sự ngẩng đầu mà bước địa hướng cựu lầu dạy học đi. Lúc ấy trong túc xá có không ít nam sinh chạy đến xem náo nhiệt, bất quá cũng chỉ là đi vào cựu lầu dạy học trước cửa, ngoại trừ giám sát ai cũng không dám đi vào. Giám sát tiến vào lầu dạy học không bao lâu, bên ngoài nam sinh chỉ nghe thấy vang dội hoa hoa thanh âm, tựa như mới sinh hải nhi tiếng khóc như vậy. Tuy nhiên thanh âm này như khóc đến rất cố hết sức, phản phất khóc đến sắp hít thở không thông đồng dạng, nhưng lại phi thường vang dội, bên ngoài nam sinh đều nghe được thập phần tin tưởng. Giám sát tiến sau lầu, tiếng khóc sẽ không ngừng qua, hơn nữa nói qua thật lâu cũng không phát hiện hắn đi ra, lại ra cảm thấy hắn khả năng gặp chuyện không may, vì vậy tiểu cùng một chỗ tiến lâu tìm hắn. Đại gia tại lầu 3 phòng vẽ tranh đã tìm được giám sát, bất quá hắn đã điên rồi, nằm trên mặt đất như hải nhi tựa như càng không ngừng khóc, hơn nữa tiếng khóc phi thường vang dội. Đại gia ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc, chính là hắn phát ra đấy. Trông thấy hắn bộ dáng này, ai cũng biết hắn chúng ta rồi, vội vàng đem hắn mang lên lầu dạy học bên ngoài. Nhưng là mang ra đến về sau, hắn vẫn là khóc không ngừng, hơn nữa sắc mặt càng khóc càng tím, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện tiểu chết rồi. Từ khi chuyện này về sau, cựu lầu dạy học sẽ không mấy người dám vào đi, đã tính tại nơi đó an bài đi học, đại gia hoặc là muốn xin nghỉ, hoặc là tiểu dứt khoát cũng học. Hơn nữa mới đích lầu dạy học thành lập xong được, dần dần tiểu không hề an bài tại nơi đó đi học. Về sau, đã từng có chút ham chơi đệ tử, ăn no rồi việc lấy, chạy đi vào trong đó thám hiểm, tuy nhiên không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng đại đa số người vẫn là không dám đi chỗ đó. Trước đó không lâu lại có cái người can đảm nữ sinh, đại khái cũng là vì đồ vấn an tình a, mỗi đêm đều chạy đến lầu 3 phòng vẽ tranh lý vẽ tranh. Cũng không biết nàng vẽ lên bao lâu, giống như có 2-3 tháng a. Dù sao cả tháng trước, nàng cựu không hiểu thấu địa mất tích. Học viện lãnh đạo sợ sẽ ảnh hưởng chiêu sinh, và việc này che đến xích sao, đến bây giờ cũng không biết nữ sinh kia sống hay chết. Nhưng là từ khi nàng mất tích chi hậu, lầu 3 phòng vẽ tranh mỗi đêm đêm khuya tiểu tự động sáng lên để đến. Cựu lầu dạy học có khủng bố như thế truyền thuyết, Thẩm Đình Duyệt còn dám đêm khuya một mình đi vẽ tranh, xem ra nàng cũng không phải là một người đơn giản. Bất quá, nàng sở dĩ mất tích, chủ yếu là bởi vì đã bị phương thủ tập kích, cùng những này khủng bố truyền thuyết tựa hồ không hề liên quan, chắc hẳn bất quá là nghe nhầm đồn bậy quỷ câu chuyện mà thôi. Ta trong óc đột nhiên linh quang lóe lên, ký nhiên không người nào dám tiến cựu lầu dạy học, cái kia chẳng phải trở thành dấu kín nơi tốt sao? Hơn nữa Thẩm Đình Duyệt vốn tiểu dám một mình đi vào vẽ tranh, hiện tại phòng vẽ tranh lại mỗi đêm đêm khuya đều sẽ tự động đèn sáng. Xem ra có phải đi vào điều tra nhất hạn. Cùng Phó Bân bọn người hội hợp về sau, ta sẽ đem vừa rồi đạt được tình báo nói cho bọn hắn biết, cũng muốn cầu buổi tối cùng nhau đến cựu lầu dạy học lầu 3 phòng vẽ tranh điều tra. Phó Bân đại khái bởi vì này chuyến hành động không hề thu hoạch mà cảm thấy nhàm chán, cho nên rất sảng khoái địa đã đáp ứng, dù sao hắn cũng không phải là cái loại nơi ưa thích thành phần tri thức tiền lương người. Bất quá, ta phát hiện hắn tại trả lời ta thời điểm, hữu ý vô ý địa ngắm Tuyết Tình liếc. Ta nghĩ hắn chi như vậy sảng khoái, có lẽ cùng Tuyết Tình có quan. Đáng tiếc, Tuyết Tình liền khóe mắt cũng không có quét hắn liếc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, chính thức chủ mưu, hạ, ta nhượng đại gia trước ly khai mỹ viện nghỉ ngơi và hồi phục, đợi đến lúc đêm khuya tải lại lần nữa phản hồi. Vốn tưởng rằng có 4 gã cảnh sát vũ trang bảo kê, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, khả tuyệt đối không nghĩ tới vấn đề vậy mà phát sinh ở hành động trước. Ngay tại chúng ta chuẩn bị xuất phát đi mỹ viện lúc, Phó Bân đột nhiên gọi điện thoại tới, nói bọn hắn muốn chấp hành một cái khác hạng nhiệm vụ, không thể qua tới giúp chúng ta. Đối với cái này ta ngoại trừ là nhượng chăn chăn xuyến hắn một bữa cơm bên ngoài, cũng không thể lấy thêm hắn như thế nào. Dù sao hắn trợ giúp nhiệm vụ của chúng ta tại ban ngày cũng đã xong, buổi tối hành động chưa nói tới công tác tính chất, chỉ là hữu nghị hỗ trợ mà thôi. Cựu lầu dạy học ở vào cựu viện khu, ít học sinh tại phụ cận hoạt động, cho nên phi thường yên tĩnh, thậm chí tính đến nhượng người cảm thấy khủng bố tình trạng. Nếu có Phó Bân đẳng 4 gã người vạm vỡ bảo kê, ngược lại không có gì vấn đề gì, nhưng giờ phút này chỉ có chăn chăn cùng Tuyết Tình hai vị mỹ nữ đương ta tả hữu hộ pháp, khó tránh khỏi hội làm cho lòng người lý cảm thấy không nỡ. May mắn, một đường đi vào cựu lầu dạy học bên ngoài đất trống, ngoại trừ không có gặp vài bóng người bên ngoài, cũng không cái gì đáng phải chú ý lực địa phương. Tại đây đích thật là thấy nhiều cây cối hiếm thấy người địa phương quỷ quái, chắc không được phương thụ dám ngông nên địa quá lai đối, với Thẩm Đình Duyệt thi bạo, ở loại địa phương này bị tập kích, chỉ sợ gọi phá huyết hầu cũng sẽ không có người biết rõ. Nhìn lên lầu dạy học lầu 3, phát hiện hắn một người trong phòng học quả nhiên sáng đèn, nhưng sở hữu tất cả cửa sổ đều có bức màn che lấp, cho nên cũng không rõ ràng lắm tình huống bên trong. Chúng ta rón ra rón rén địa đi đến đầu bậc thang, tuy nhiên nơi này có đèn điện chớp mở, nhưng vì để tránh cho đánh rắn độ cỏ, đành phải sờ soạng lên lầu. Lầu 1 đến lầu 2 thang lầu tuy nhiên yên tĩnh được làm cho lòng người lý sợ hãi, nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng mà, ngay tại ta cho rằng đến lầu 3 thang lầu cũng sẽ không có phát hiện gì lúc, lại trông thấy một cái tóc tán loạn nữ tính thân ảnh đứng tại đầu bậc thang. Cái này thân ảnh rất quen thuộc thức, ta liếc liền nhận ra đối phương tựu là tại Trần Thị Mộ Viên, và Hứa Tử Hiên thuê ở phòng cho thuê trong xuất hiện quỷ mị thân ảnh. Chúng ta phát hiện đối phương đồng thời, đối phương cũng phát hiện chúng ta, ba một thanh âm vang lên, trước mắt sáng lên tia sáng chói mắt. Bởi vì con mắt thói quen hắc ám, cho nên trong thời gian ngắn không có thể thích ứng qua mình, trước mắt ngoại trừ một mảnh bạch quang bên ngoài, cái gì cũng nhìn không tới. Ngay tại ta lo lắng đối phương hội nhân cơ hội này tập kích chúng ta lúc, một bản nam tính thanh âm vang lên, các người đúng là vẫn còn tìm tới nơi này đến. Đương hai mắt bắt đầu thích ứng ánh sáng về sau, ta phát hiện đứng tại đầu bậc thang cũng không phải gì đó xinh đẹp nữ quỷ, mà là khoác trên vai tóc giả Lê Khải Mẫn. Đừng lúc đích, nếu không ta sẽ nổ súng. Tuyết Tình tại con mắt thích ứng ánh sáng về sau, trước tiên rút súng nhắm chúng. Chăn chăn cũng xoa tay, chuẩn bị sẵn sàng cùng trước mắt cái này sát nhân ma vương quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, Lê Khải Mẫn tựa hồ cũng không có công kích ý của chúng ta, chậm rãi lấy xuống trên đầu tóc giả, cũng ngoại trừ trên người nữ tính ngụy trang, đã bình ổn cùng ngựa khi nói, ta biết rồi các ngươi sớm muộn gì hội tìm tới nơi này đến, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ta nghĩ ngươi nên biết chúng ta ý đồ đến a. Chăn chăn lộ ra cổ tay, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, theo chúng ta hồi đi tiếp thu điều tra. Bất quá, ngươi không phối hợp cũng không có sao. Nàng nắm chặt nắm đấm, các đốt ngón tay lạch cạch rung động. Lê Khải Mẫn vạng hai bên tất cả nhìn qua liếc, thân mật địa cười nói, hoàn cảnh nơi này kỳ thật rất ưu tĩnh, ta về sau chỉ sợ không có cơ hội lại đến rồi, có thể làm cho ta ở chỗ này chờ lâu trong chốc lát sao? Có lẽ, các ngươi có thể lợi dụng lúc này, hỏi một ít muốn biết vấn đề. Tuy nhiên không biết trong lòng của hắn đánh cái quỷ gì chủ ý, nhưng ta xác thực có cái gì hỏi nhiều để hy vọng có thể theo trong miệng hắn đạt được đáp án, cho nên cũng không quan tâm cùng hắn ở chỗ này hao tổn thượng một ít thời gian. Bất quá, tại hướng hắn đặt câu hỏi trước,
ta trước muốn xác nhận một sự kiện, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người?
Tiểu Mạch, Lam Lam, Thử Hiên đều là ta giết.
Tuy nhiên sớm biết như vậy những này người chết là bị hắn giết chết, nhưng hắn thừa nhận được như thế thẳng thắn, như thế thông dòng, bình tĩnh, lại làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, phảng phất trong mắt hắn, sát nhân chỉ là một kiện chuyện rất bình thường. Ngươi tại sao phải sát hại bọn hắn? Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Hắn khoan thai điệu thở ra một hơi, bọn hắn đều đáng chết.
Vì cái gì?
Cái này khả nói rất dài dòng rồi, chúng ta sao không đổi cái địa phương tọa hạ lại từ từ nói. Hắn làm ra mời động tác, mời chúng ta tiến đầu bậc thang bên cạnh phòng học. Ta cẩn thận địa xem kỹ trước mắt hoàn cảnh, tuy nhiên chúng ta ngăn chặn lối ra duy nhất, nhưng hắn đứng tại lầu 3 đầu bậc thang, địa thế so với chúng ta cao, tầm mắt quá đạt, chúng ta nhất cử nhất động tất cả hắn không coi vào đâu. Hơn nữa nếu như hắn lợi dụng dưới cao nhìn xuống ưu thế tập kích chúng ta tình thế hội thập phần bất lợi. Bởi vậy, mặc dù không biết hắn đang giở trò quỷ gì, ta vẫn là đã đáp ứng đề nghị của hắn, cung cấp Tuyết Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo coi chừng cử động của hắn. Chúng ta đi theo phía sau hắn tiến vào phòng học, tại đây tựa hồ thật lâu cũng không có người sử dụng qua, đèn điện bỏ ra chút thời gian tải có thể khởi động, bất quá còn tính toán sáng ngời. Tại có chứa cổ xưa khí tức ngọn đèn chiếu xuống, phòng học lý hết thảy thu hết vào mắt. Đây là một gian điêu khắc phòng học, ngoại trừ bị long đong cái bàn bên ngoài, còn có mấy cái bán thân nhân như đặt ở góc tường. Trừ lần đó ra tiểu không nữa những bậc khác, cũng không có thể làm cho người ẩn nút địa phương. Nói cách khác, nơi này là an toàn đấy. Hắn tại bục giảng trước kéo cái ghế dựa tòa hạng, cũng ý bảo chúng ta cùng nhau ngồi xuống. Ta cùng chăn chăn ở cạnh môn vị trí tòa hạng, mà Tuyết Tình tắc thì ngăn chặn cửa ra vào, mùi thương thời khắc nhắm chúng hắn đỉnh đầu, không có ngồi xuống ý tứ. Chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi a. Hắn bày ra một cái rất tùy ý tư thế, tựa như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng, hướng chúng ta tường thuật hắn quỷ dị kinh nghiệm và sát hại Mạch Thanh Hà bọn người tiền căn hậu quả. Đình Duyệt là cái khó được cô gái tốt, nàng rất thiện lương, cũng rất thuần khiết, tựa như một đóa tại nước bùn trong phát ra mùi thơm ngát hoa sen. Ta một mực đều rất thưởng thức nàng, nàng cùng ta cũng rất nói chuyện rất là hợp ý, nhưng giữa chúng ta quan hệ cũng không có siêu việt hữu nghị giới tuyến. Kỳ thật, ta đã từng hướng nàng thổ lộ, nhưng nàng cũng không có cho ta trực tiếp trả lời thuyết phục, mà là nói cho ta biết, phụ thân nàng như thế nào nhẫn tâm địa vứt bỏ nàng cùng mẫu thân của nàng, cùng với mất đi phụ thân sau đích cứu ám lúc nhỏ, còn có mẫu thân của nàng không chỉ một lần tại trước mặt nàng tự sát đáng sợ kinh nghiệm. Nàng rất thản nhiên địa nói cho ta biết, nàng cũng không tin tình yêu, bởi vì mặc kệ tình yêu hỏa diễm thiêu đốt được như thế nào cực nóng, cũng chỉ có làm lạnh một ngày. Nhưng hữu nghị lại không giống với. Chân thành tha thiết tình hữu nghị thường thường có thể gắn bó cả đời, tại sinh hoạt cuối cùng thời gian vẫn có thể nhượng người cảm thấy ôn hòa. Tuy nhiên ta thổ lộ đã thất bại, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu, ngẫu nhiên tại trong sân trường gặp lúc, hội đứng ở một khối nói chuyện trời đất, có khi thậm chí hội quên ghi thời gian. Có lẽ, có cái từ có thể rất thỏa đáng địa hình cho quan hệ của chúng ta, cái kia chính là tri kỷ. Nhân sinh trên đời, muốn tìm vừa lòng người yêu cũng không khó, nhưng yêu cầu một tri kỷ lại không dễ. Cho nên khi được biết nàng mất tích tin tức về sau, ta khắp nơi đi tìm nàng, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì, nàng tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Có lẽ là vận mệnh an bài à, ta tuy nhiên thường xuyên cùng Tử Hiên bọn hắn phi thường hiểu biết, nhưng cũng rất ít theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi. Tự Đình Duyệt sau khi mất tích, vì quên mất đi chi kỷ thống khổ, ta tài thường xuyên theo chân bọn họ đi ra ngoài uống rượu. Nguyên nhân chính là ta theo chân bọn họ cùng một chỗ uống rượu, ta tài có thể được Đình Duyệt mất tích chân tướng. Lúc ban đầu, ta là từ túy tiểu mạch trong miệng phát giác bánh khoe, sau đó ta liền khi bọn hắn say mềm thời điểm, thiếu ý vô ý địa hướng bọn hắn lời nói khách sáo, thậm chí vụng trộm xem xét bọn hắn điện thoại tin tức. Trải qua nhiều ngày điều tra về sau, ta rốt cuộc biết Đình Duyệt đã bị Phương Thụ giết chết, nhưng chuyện này chính thức chủ mưu là Lam Lam. Làm sao có thể? Chính thức chủ mưu không phải Hứa Tử Hiên sao? Ta cơ hồ không tin lỗ tai của mình, Lưu Tịnh Lam thế nào lại là chuyện này chủ mưu đâu này? Nàng căn bản không có sát hại Thẩm Đình Duyệt lý do a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, Hạn Bạc Tino, thượng, ra ngoài ý định a. Đối với ta kinh ngạc, Lê Khải Mẫn phản ứng thập phần bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại ngắn ngủi trầm mặc chi hậu, hắn tiếp tục cho chúng ta giảng thuật chuyện đã trải qua, các ngươi khả năng đoán cũng được. Lam Lam tại sao lại như thế căm hận Đình Duyệt, đây không phải bởi vì các ngươi đần, chỉ là các ngươi không biết Lam Lam mà thôi. Lam Lam trong nhà tuy nhiên rất có tiền, nàng cũng là cái loại lầy bất cần đời nhà giàu nữ, nhưng mà nàng cũng không phải cái gì cũng sai. Nàng sở dĩ tiến Mỹ viện học bài, là vì thật sự của nàng có chút nghệ thuật thiên phú, hơn nữa nàng tại bức tranh phương diện đích thiên phú cũng không thể so với Đình Duyệt chênh lệch. Mới vừa vào tiết học, tác phẩm của nàng luôn có thể cầm được đệ nhất tên. Chỉ tiếc nàng không có thiện dùng thiên phú của mình, từ khi cùng Tử Hiên cùng một chỗ chi hậu, nàng cũng chỉ ghi nhớ lấy sống phong túng, và việc học hoang bỏ quên. Chưa đánh bóng nguyên thạch, mặc kệ phẩm chất như thế nào ưu việt, cuối cùng không thể phát ra chói mắt hào quang. Thành công ngoại trừ tiên thiên thiên phú bên ngoài, càng cần nữa chính là hậu thiên cố gắng. Đình Duyệt tiên thiên điều kiện tuy nhiên không kịp Lam Lam, nhưng thông qua không ngừng cố gắng rất nhanh tiểu siêu biệt nàng. Lam Lam muốn khinh thường cùng Đình Duyệt so sánh, nàng tổng nói Đình Duyệt chẳng qua là cái dân nghèo ổ đi ra hạ đẳng người, căn bản không hiểu được cái gì mới được là nghệ thuật. Nhưng là lần nữa bị Đình Duyệt đả bại chi hậu, nàng mà bắt đầu có loại đã sinh du, sao còn sinh lượng cảm khái? Nhất là vừa chấm dứt tình mỹ thuật tạo hình tác phẩm dương, cái này có thể là các nàng một lần cuối cùng đọ sức, cho nên nàng đặc biệt để ý hy vọng có thể tại cuối cùng này một trận chiến trong cấp đối phương một lần hoàn mỹ phản kích. Nhưng mà mặc kệ nàng đa dụng tâm, cũng không có khả năng lập tức truy hồi trước lãng phí mất thời gian. Đình Duyệt thực lực sớm đã cùng nàng kéo ra khoảng cách, đạt được tác phẩm dương tham gia tư cách là không hề nghi ngờ sự tình. Tranh cường háo thắng là nàng, không cam lòng mang theo sự thất bại ấy sỉ nhục ly khai mỹ viện, không dùng được thủ đoạn gì cũng muốn đoạt được tham gia triển lãm tư cách. Muốn dùng tác phẩm đả bại Đình Duyệt là không thể nào, bởi vì nàng họa, vẽ, công đã đến liền các sư phụ cũng cảm thấy không bằng trình độ, duy nhất có thể thay thế phương pháp của nàng tiểu là hủy hoại tác phẩm của nàng. Cái nàng không có thể đuổi tại triển lãm bắt đầu trước giao ra tác phẩm, Lam Lam muốn lấy thay nàng tham gia triển lãm tư cách tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Đương nhiên, việc này Lam Lam chính mình khả xử lý không được, vì vậy tiểu bà ý nghĩ này nói cho Tử Hiên, cùng hắn thương lượng như thế nào tài có thể hủy hoại Đình Duyệt tác phẩm. Các người đã xem qua Tử Hiên điện thoại nội dung, nên biết hắn đối với Đình Duyệt thèm thuồng đã lâu. Cho nên, đương Lam Lam đưa ra tìm người hủy hoại Đình Duyệt tác phẩm lúc, hắn lập tức liền nghĩ đến một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Hắn cho Phương Thụ không ít tiền, làm cho đối phương hủy hoại Đình Duyệt tham gia triển lãm tác phẩm, đồng thời Đình Duyệt cũng chụp được ảnh nu. Họa, vẽ, tay tuy nhiên không giống diễn viên như vậy bị người chú mục, nhưng coi như là nửa cái danh nhân, một khi có ảnh nu cái này khó coi đồ vật lưu truyền ra đi, nghệ thuật cánh mạng cũng tiểu có thể nói là đã đến cuối cùng. Từ Hiên vốn ý định dùng ảnh nu áp chế Đình Duyệt cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng không nghĩ tới Phương Thụ vậy mà tại thi bạo trong quá trình sai tay giết chết Đình Duyệt. Đương ta sẽ giải thích đến chân tướng sự tình về sau, vốn định báo động vi Đình Duyệt lấy lại công đạo, thế nhưng mà ta lúc ấy còn không biết bọn hắn bả Đình Duyệt thi thể vùi ở địa phương nào. Đang tìm đến thi thể trước, đã tính báo động chỉ sợ cũng sẽ không thụ lý, cho nên ta chỉ tốt tiếp tục theo chân bọn họ đứng ở một khối, hy vọng có thể tại trên người bọn họ tìm được manh mối. Đáng tiếc, tại Đình Duyệt ngộ hại sau tương gần một tháng, về bụi thi địa điểm vẫn là không có đầu mối. Ta một dò xét bọn hắn, nhưng bọn hắn ý đều rất nhanh, đầu mối duy nhất cũng chỉ có Tiểu Mạch tại Túy Tiểu sau từng nói qua, ngàn vạn không thể đi cái kia dọc đường mộ viên đường nhỏ. Ta nghĩ Đình Duyệt thi thể có khả năng chôn ở cái này đầu đường nhỏ mô cái địa phương, vì vậy Tiểu thừa dịp theo chân bọn họ đi chơi cơ hội, tận lực bả Tiểu Mạch qua chén, lại thừa dịp hắn say đến mơ mơ màng màng, hướng Phương Thụ đề nghị đi cái này đầu đường nhỏ. Muốn, ta chỉ là muốn thử thời vận, không nghĩ tới Đình Duyệt vậy mà tại trên đường xuất hiện. Vừa nhìn thấy Đình Duyệt lúc, ta cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là thập phần kinh ngạc, bởi vì ta biết rõ nàng đã chết rồi, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nghĩ tới đây, ta cũng bởi vì không biết mà cảm thấy sợ hãi, bản năng trở về chạy trốn. Ngay lúc đó tình huống tựa như ta trước nói với các ngươi cái kia dạng, ta lôi kéo Tiểu Mạch tại Phương Thụ tê tâm liệt phế kêu thảm thiết trong dốc sức liều mạng địa chạy trốn. Bất quá, chúng ta cũng không phải một mực chạy đến buôn bán phố, bởi vì Tiểu Mạch không có chạy rất xa tiểu ngã sắp xuống rồi. Ta muốn đem hắn kéo đến tiếp tục chạy, nhưng lại phát hiện hắn té xỉu. Đang tại do dự có phải hay không nên bước bỏ hắn, một mình chạy trốn thời điểm, trước mắt đột nhiên thoáng hiện một vòng màu xanh lá, lập tức nghe thấy được một cổ đậm đặc quái dị mùi thơm. Nhìn kỹ, nguyên lai có một cái người kỳ quái đứng tại chúng ta phía trước, chặn chúng ta đi đường. Người này đeo đỉnh đầu rộng thùng thình mũ rộng vành, màu xanh nhạt tơ lụa theo mũ rộng vành biên giới một mực rủ xuống đến trên mặt đất, cả người đều khóa lại tơ lụa bên trong, chỉ từ tơ lụa trong khe hở lộ ra một con mắt. Ta còn hiểu rõ là chuyện gì đây, đối phương tiểu mở miệng, là một thanh làm cho người cảm thấy kính sợ nữ tính thanh âm, người luyến y không? Ta sửng sốt trong chốc lát, bất quá rất nhanh tiểu minh bạch nàng là hỏi ta có thích hay không Đình Duyệt, vì vậy tiểu gật đầu. Nàng còn nói, mặc kệ y biến thành hạng gì bộ dáng. Ta chậm rãi quay đầu lại, phát hiện Phương Thụ đã ngược lại trong vũng máu, mà toàn thân máu đen Đình Duyệt tắc thì đứng tại bên cạnh hắn. Lặng im địa xem phía trước, tựa hồ đang chờ đợi đáp án của ta. Đối với vấn đề này, ta tại đấy lòng dãy rủa thật lâu, nhưng đương ta nhớ tới Đình Duyệt cự tuyệt ta lúc theo như lời nói, một cổ cực nóng cảm giác đột nhiên theo đáy lòng hiện lên, sự ta lập tức minh bạch tâm ý của mình, vì vậy lợi dụng khẳng định ngữ khí trả lời nàng, Đình Duyệt hấp dẫn ta cũng không phải là bề ngoài của nàng, mà nàng thuần khiết tâm linh, cho nên mặc kệ nàng biến thành cái gì bộ dáng, ta đối với nàng yêu cũng tuyệt không phai màu. Ngươi có thể không vì y mà chết. Ngữ khí của nàng phi thường lạnh như băng, nhưng ta không có cảm thấy sợ hãi, cũng không hề có do dự chốc lát, lập tức tiểu cho hắn khẳng định trả lời. Đột nhiên, một cái kiện hàng băng bó lấy cánh tay, theo tơ lụa trong khe hở rối ra, thẳng ngả vào trước mặt của ta, và một đầu màu đỏ như máu tiểu dòi bọ đặt ở lòng bàn tay ta. Ý thì ngày giờ không nhiều, mà lại không có tâm nguyện chưa xong, khó có thể tự mình báo thù rửa hận. Ngươi như cam nguyện vì ý mà chết, tức dùng cái này cổ nhập mũi. Nay cổ có thể dư ngươi thần lực, đồng thời cũng thiêu đốt người chi tánh mạng. Ngươi tiềm ý tuyết hận này, tức ngươi thọ tận thời điểm. Về sau, ngươi cùng ý đều ta được nô bộc, chọn đời nghe theo ta được sai dịch. Trước mắt cái này đầu buồn nôn côn trùng cũng không có để cho ta cảm thấy sợ hãi, ta thậm chí không có một lát do dự, lập tức tiểu khiến nó tiến vào mũi của ta. Đến từ đại não mãnh liệt đau đớn mang đến một hồi mê muội, nhưng lập tức ta tiểu cảm thấy cổ mỗi một căn cơ bắp tràn đầy lực lượng, thân thể phảng phất biến nhẹ, mỗi một cái động tác phảng phất đều hoàn toàn không cần tốn hao khí lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.